Chương 135, Bách Lý Trường Ca thắng, Tân Tấn Đổ Vương. Ký môn độn giáp chi thuật chương 135, Bách Lý Trường Ca thắng, Tân Tấn Đổ Vương. Ký môn độn giáp chi thuật vậy ta mở ra đây. Bách Lý Trường Ca cười, rồi nhấc hộp xúc sắc của mình lên. Khi hả, còn có thể như vậy sao? Trong khoảnh khắc, có người không nhịn được kinh hô một tiếng, rồi toàn trường đều chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ dị. Chỉ thấy những viên xúc sắc trong tay Bách Lý Trường Ca, không biết từ lúc nào đã bị chấn vỡ thành hai nửa. Nói cách khác, xúc sắc của hắn đã biến thành 12 viên. Và 12 mảnh vỡ đó, dù tan tác khắp nơi, gần như không có viên nào ngửa mặt 6 điểm. Nhưng vì số lượng tuyệt đối, tổng điểm số lại vừa vặn lớn hơn 36 điểm của Nguyệt Giao một chút. Mọi người xôn xao bàn tán, xì xào to nhỏ. Vị công tử này cũng quá cơ trí rồi. Vậy mà lại nghĩ ra được cách này. Đúng vậy, cứ tưởng hắn không biết đánh bạc thì thua chắc, không ngờ lại ra một chiêu như vậy. Thật sự khiến người ta bất ngờ. Nhưng lúc này, có người không nhịn được nghi hoặc hỏi, chỉ như vậy, không tính là gian lận sao? Chắc chắn không tính. Dù sao trước đó, bọn họ không hề ước định, không thể dùng loại thủ đoạn này. Hơn nữa cô gái đối diện cũng đã dùng ngàn thuật, thì không cho phép người khác dùng chút thủ đoạn đặc biệt sao? Lúc này, trên mặt Nguyệt Giao cũng đầy vẻ kinh ngạc, khó tin nhìn Bách Lý Trường Ca. Ta vậy mà thua rồi. Ta vậy mà thua cho một người không biết đánh bạc sao? Đúng vậy, Bách Lý Trường Ca thật sự không biết đánh bạc. Vì vậy, khi hắn lắc xúc sắc, đã âm thầm vận dụng nội lực, chấn vỡ toàn bộ 6 viên xúc sắc trong hộp của mình. Bách Lý Trường Ca khẽ cười, nhìn Nguyệt Giao. Nói đi, có phải ta thắng rồi không? Nguyệt Giao cắn môi, ánh mắt tràn đầy bất lực, ngươi thắng rồi. Dù sao cũng như những người bên cạnh bàn tán. Trước khi tỉ thí, hai người không hề ước định không được chấn vỡ xúc sắc, chỉ là so điểm lớn nhỏ. Bây giờ Bách Lý Trường Ca dùng một số thủ đoạn đặc biệt, tuy không phải ngàn thuật, nhưng điểm số vẫn lớn hơn nàng, điều này là không thể tranh cãi. Lầu 2 Thiên Kim Đài. Liễu Nguyệt, Đồ Đại Gia và Tiểu Na Cha ba người, lúc này trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Đồ Đại Gia bước cằm, không khỏi kinh ngạc tốt lên. Trường Ca công tử thật sự lợi hại, vậy mà lại nghĩ ra được cách này. Ván cờ bạc này thật sự đặc sắc tuyệt vời. Liễu Nguyệt cũng khẽ gật đầu, Trường Ca công tử, trong tình cảnh đó, lại thật sự thắng được, điều này quả là ngoài sức tưởng tượng. Tiểu Na Cha thì mắt đầy hưng phấn nhìn sư phụ mình, reo lên, sư phụ quá lợi hại. Thế mà cũng thắng được. Những người xung quanh nghe lời Tiểu Na Cha nói, cũng nhao nhao gật đầu tán thành. Còn Nguyệt Giao nhìn Bách Lý Trường Ca, người quen thuộc mà xa lạ này, nàng không ngờ bước đầu tiên trong kế hoạch của mình đã thất bại ngay từ đầu. Hơn nữa, lại còn bại dưới tay Bách Lý Trường Ca. Tuy nhiên, chung quy là kỹ năng không bằng người, vậy cũng không thể trách người khác. Nếu đã là ta bại, vậy tại hạ xin cáo tử. Nói rồi, Nguyệt Giao trực tiếp xoay người, đi về phía ngoài Thiên Kim Đài. Ừm. Đang đi ra ngoài, Nguyệt Giao đột nhiên dừng bước trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Đồng thời, cảm nhận tờ giấy nhiều thêm trong lòng bàn tay, không nhịn được quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca đang nhìn mình, mặt đầy ý cười. Trong lòng thì dâng lên chút nghi hoặc. Tờ giấy, đây là ý gì? Tuy nghi hoặc, nhưng nàng không chọn hỏi. Dù sao Bách Lý Trường Ca đã không nói thẳng mặt, mà lại đưa cho nàng tờ giấy, điều đó chứng tỏ chuyện này không thích hợp nói giữa chốn đông người. Nghĩ đến đây, bước chân nàng không khỏi nhanh hơn, nàng vô cùng tò mò, tờ giấy này viết gì? Thiên Kim Đài. Nhìn bóng lưng Nguyệt Giao rời đi, Bách Lý Trường Ca lắc đầu, rồi xoay người trở lại lầu 2. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Trường Ca công tử cờ mở thắng lợi. Đồ Đại Gia đứng dậy, chủ động đón Bách Lý Trường Ca. Liễu Nguyệt cũng cười tươi đón tới. Trường Ca công tử, ván này hôm nay thật sự là đặc sắc vô cùng. Đồ Đại Gia cũng không ngừng gật đầu. Đúng vậy, chiêu này của công tử có thể nói là độc đáo, khiến người ta không thể không bội phục. Tiểu Na Cha càng là vẻ mặt sùng bái nhìn sư phụ, người quá lợi hại rồi. Sau này con cũng muốn thông minh như người. Bách Lý Trường Ca khẽ xua tay, thần sắc điềm nhiên, chẳng qua là may mắn mà thôi. Nhìn Bách Lý Trường Ca điềm tĩnh như vậy, Đồ Đại Gia không nhịn được cười nói. Trường Ca công tử, ngươi có biết cô nương Doãn Lạc Hà kia là ai không? Bách Lý Trường Ca tự nhiên biết Doãn Lạc Hà là ai. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ hơi hứng thú. Ồ, sao, vị cô nương này còn có thân phận đặc biệt gì sao? Đồ Đại Gia vội vàng ghé sát Bách Lý Trường Ca, cười híp mắt nói, nàng ấy à, chính là con gái của Đỗ Vương ngày xưa. Năm đó, Đỗ Vương ở sòng bạc lớn thứ 3 Bắc Ly, Thanh Châu Tiêu Giao Lâu, đã thua cho Liên Như Liệt đến từ Nam Quyết. Hàng chục năm gia sản bị một sớm trong tay. Ngày hôm sau, con gái hắn liền ngồi lên bàn cờ bạc, liên tiếp thắng 3 ván, giành lại ngôi vị Đỗ Vương. Nói đến đây, Đồ Đại Gia hề hề cười. Năm đó, nàng mới 10 tuổi. Chiều cao không đủ, là ngồi trên vai Đổ Vương mà đánh bạc. Tiểu Na Cha nghe đối phương vậy mà là nữ Đổ Vương, không nhịn được trách Đồ Đại Gia. Hay lắm. Đồ Đại Gia, ngươi vậy mà biết trước thân phận đối phương, ngươi còn không nói với sư phụ. May mà sư phụ thiên mã hành không, mới thắng được ván này, nếu không thì mất mặt lắm. Đồ Đại Gia nghe vậy cười bồi, ban đầu, ta còn tưởng nàng là kẻ lừa đảo. Dù sao ai có thể nghĩ đến, Doãn Lạc Hà vậy mà lại đến đây tham gia đại khảo học đường chứ. Hơn nữa sao lại mất mặt chứ? Cho dù Trường Ca công tử thật sự thua cho vị cô nương Doãn Lạc Hà này, người khác cũng sẽ thấy đó là lẽ thường tình. Tiểu Na Cha dường như bừng tỉnh gật đầu, rồi nàng hưng phấn ôm lấy cánh tay Bách Lý Trường Ca. Sư phụ, đó là tiểu Đổ Vương đấy. Bây giờ người thắng nàng, vậy người chẳng phải là Đổ Vương Tân Tấn rồi sao? Cốc Bách Lý Trường Ca búng đầu Tiểu Na Cha một cái. Ái chà, Tiểu Na Cha đau điếng kêu lên một tiếng, mắt rưng rưng nhìn sư phụ Bách Lý Trường Ca, trông thật đáng thương. Sư phụ, sao người lại búng đầu con nói sai sao? Bách Lý Trường Ca nhìn vẻ đáng thương của Tiểu Na Cha, vươn tay xoa đầu nàng. Nghĩ gì thế? Ngươi tưởng Đổ Vương dễ làm vậy sao? ta lại không biết đánh bạc, phàm là không phải so điểm lớn nhỏ, ta còn không biết quy tắc, làm sao làm đổ vương. Còn về việc vì sao búng đầu ngươi, có lẽ là vì dễ búng thôi. Tiểu Na Cha lập tức đáng thương nhíu môi, dễ búng? Lý do vớ vẩn gì thế? Và ngay trong lúc hai người đối thoại, ồ, Bách Lý Trường Ca nhìn tiên kim này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Rồi, đột nhiên khẽ cười một tiếng, kỳ môn độn giáp, năng lực thú vị, ta muốn. Chương 136, năng lực cường đại của kỳ môn độn giáp. Chương 136, năng lực cường đại của kỳ môn độn giáp. Bách Lý Trường Ca lúc này đột nhiên phát hiện, toàn bộ thời gian và không gian của tiên kim này, vì một vài lý do nào đó, đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn. Ngay cả nén hương dùng để tính giờ đang cháy ở lầu 1. Vào lúc này, tốc độ cháy cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Và ngay lúc này, Đồ Đại Gia ở một bên nâng chén trà lên, uống một ngụm. Nhưng hắn nhìn chén trà trống rỗng, không nhịn được nghi hoặc nói, lạ thật. Ta vừa rồi rõ ràng đã rót một chén, sao lại đột nhiên trống rỗng rồi? Liễu Nguyệt nghe vậy, thản nhiên nói, là kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp? Đồ Đại Gia có chút nghi hoặc, không hiểu là ý gì. Và Liễu Nguyệt thì giải thích, học được kỳ môn độn giáp, người đến không cần hỏi. Phương tiên địa này, mọi logic đều do người bảy trận quyết định. Dường như để chứng minh lời Liễu Nguyệt nói, lúc này lầu một tiên kim đài đột nhiên rơi vào một trận hỗn loạn. Có người đang xào rau, rõ ràng đã tính toán thời gian kỹ lưỡng. Nhưng giây tiếp theo, món ăn của hắn lại đột nhiên cháy khét không rõ nguyên do. Còn có người rõ ràng đã cắm hoa xong, nhưng những bông hoa nàng cắm lại đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, mọi người xôn xao bàn tán. Món ăn của ta sao đột nhiên lại cháy khét không rõ nguyên do? Hoa của ta cũng biến mất một cách khó hiểu, lạ thật. Và lúc này, Bách Lý Trường Ca thì nhìn về phía lầu một tiên kim đài, nơi xa đám đông, vị nam tử mặc áo khoác đen ngồi trước bàn uống trà. Giây tiếp theo, trong mắt Bách Lý Trường Ca đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu vàng kim. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa trong mắt Bách Lý Trường Ca dường như đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vô số sợi tơ và phù văn màu xanh lam nhạt bao phủ toàn bộ thiên kim đài, tạo thành một bát quái trận pháp khổng lồ lặng lẽ vận hành. Bách Lý Trường Ca nhìn tòa bát quái trận đang vận hành vô cùng tinh diệu này, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc thán phục. Không hổ là kỳ môn độn giáp, quả nhiên huyền diệu. Còn một bên khác, đây là Liễu Nguyệt nhìn ngọn lửa bùng lên trong mắt Bách Lý Trường Ca, đồng tử lập tức co rút lại. Hắn trước đó đã chú ý đến trọng đồng của Bách Lý Trường Ca. Không có cách nào, trọng đồng trong truyền thuyết dù sao cũng là thánh nhân chi đồng, muốn không để ý cũng không được. Chỉ là vì hắn và Bách Lý Trường Ca không quen thuộc nên hắn cũng không hỏi. Dù sao tùy tiện hỏi bí mật của người khác chính là đại kỵ giữa các võ giả. Nhưng bây giờ, quả nhiên không hổ là thánh nhân chi đồng trong truyền thuyết, e rằng thật sự có một số năng lực đặc biệt mà chúng ta người thường không hiểu được. Chỉ là không biết năng lực của hắn rốt cuộc là gì. Và lúc này, Tiểu Na Cha đứng ở một bên cũng phát hiện sự khác thường trong mắt sư phụ mình. Nàng có chút nghi hoặc hỏi Bách Lý Trường Ca, sư phụ, mắt người. Bách Lý Trường Ca lắc đầu, không giải thích, mà tiếp tục cẩn thận quan sát toàn bộ trận kỳ môn độn giáp này. Khoảng nửa nén hương sau, Bách Lý Trường Ca khẽ thở ra một ngụm trọc khí, từ từ nhắm mắt lại. Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, ngọn lửa màu vàng kim trong mắt đã biến mất, nhưng khỏe môi hắn lại cong lên một nụ cười hài lòng. Lần này đến tham gia đại khảo học đường, quả nhiên không uổng công. Chưa nói đến Long Thần Công nhận được từ việc thu đồ đệ sở sát, chỉ riêng trận kỳ môn độn giáp có thể đơn giản thao túng không gian và thời gian này, cũng đủ để ta kinh ngạc. Bách Lý Trường Ca sở hữu trọng đồng, nắm giữ năng lực thấu hiểu bản nguyên vạn vật trong thế giới. Lúc này, hắn đã thông qua việc quan sát trận kỳ môn độn giáp này, hoàn toàn học được trận kỳ môn độn giáp. Thậm chí, hắn còn có chút nóng lòng muốn trải nghiệm một phen. Và lúc này, Liễu Nguyệt cũng đã hoàn hồn từ sự kinh ngạc. Rồi hắn nhìn người bày trận ở đằng xa, mở miệng nói, "Trận này, ta sẽ không phá, nhưng ngươi có công lực như vậy, có thể qua." Nghe lời Liễu Nguyệt nói, nam tử mặc áo khoác đen ở đằng xa đứng dậy, giọng nói thản nhiên. Gia Cát Vân, trước mặt Liễu Nguyệt công tử đã múa dịu qua mắt thợ. Khách sáo rồi. Nghe câu trả lời của Liễu Nguyệt, Gia Cát Vân khẽ chắp tay, rồi xoay người rời đi. Còn Đồ Đại Gia nghe tên đối phương, không nhịn được có chút kinh ngạc. Hắn họ Gia Cát. Tiểu Na Cha có chút không hiểu, hắn họ Gia Cát thì sao? Chẳng lẽ đại diện cho điều gì? Đồ Đại Gia gật đầu, đại diện cho rất nhiều điều. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca cười nói, giống như sư phụ ngươi họ Bách Lý, cũng đại diện cho một vài điều. Bất luận ai nghe được cái tên này, đều sẽ theo bản năng liên tưởng đến Bắc Ly trấn Tây Hầu gia, Bách Lý Lạc Trần. Tiểu Na Cha nghe vậy, nhìn sư phụ Bách Lý Trường Ca của mình, như có điều suy nghĩ gật đầu. Thì ra là vậy. Và lúc này, Bách Lý Trường Ca đột nhiên đứng dậy, nói với Tiểu Na Cha, "Tiểu Na Cha, chúng ta đi thôi." "Sư phụ, chúng ta không xem nữa sao? Cái Bách Lý Đông Quân và cái người họ Diệp kia đều còn chưa thi xong, người không đợi bọn họ sao?" Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Đông Quân, rồi lại nhìn Diệp Đình Chi. Cuối cùng, lắc đầu. "Không rồi, ta còn có một số chuyện khác phải làm." Bách Lý Trường Ca trước khi đến, vốn định đợi bọn họ. Nhưng hôm nay sự xuất hiện của người giao, rồi hắn lại tạm thời nảy ra ý định, dẫn đến việc làm xáo trộn một số kế hoạch của hắn. Tối nay, hắn có một số chuyện phải làm. Điều này quan trọng hơn việc xem kết quả của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đình Chi. Dù sao Bách Lý Trường Ca đã có thể khẳng định, hai người nhất định có thể thăng cấp. Ồ, nghe lời sư phụ mình nói, Tiểu Na Cha vội vàng gật đầu. Rồi nàng xoay người, cuối cùng chắp tay khẽ cúi chào Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt khẽ cười, "Đi đi, sau này ngươi chính là đệ tử của Trường Ca công tử, không còn liên quan gì đến Tú Thủy Sơn Trang chúng ta nữa." Tiểu Na Cha gật đầu, "Nhưng con sẽ không quên ân tình của Tú Thủy Sơn Trang đối với con những năm qua, sau này con sẽ báo đáp." Nói xong, Nàng ôm Bất Nhiễm Trần, bước những bước nhẹ nhàng, đuổi theo Bách Lý Trường Ca. "Sư phụ, người đợi con mới, đại đệ tử đáng yêu nhất của người sắp không theo kịp rồi. Người cũng không muốn đệ tử vừa thu của mình bị lạc đâu nhỉ?" Chương 137, sự kinh ngạc của Lôi Mộng Sát, truyền thụ Tây Sở Kiếm Ca. Chương 137, sự kinh ngạc của Lôi Mộng Sát, truyền thụ Tây Sở Kiếm Ca. Hai người rời Thiên Kim Đài. Cổng Thiên Kim Đài vô cùng ồn ào, người người tấp nập. Họ phần lớn là người nhà của các thí sinh, đều đang chờ đợi kỳ thi kết thúc. Và nhìn thấy Bách Lý Trường Ca xuất hiện, Lôi Mộng Sát đang lo lắng chờ đợi ở đằng xa lập tức mắt sáng rực. "Trường Ca, đây, ở đây." Hắn vừa lớn tiếng gọi Bách Lý Trường Ca, vừa chạy về phía hắn. Tiểu Na Cha nhìn Lôi Mộng Sát chạy tới, khẽ cúi chào, "Trước mặt công tử." Lôi Mộng Sát nghe vậy, khẽ gật đầu. Nhưng khi hắn nhìn thấy người chào hỏi mình, vậy mà là Linh Tố, có chút kinh ngạc. "Ngươi không phải đồng tử của tên Liễu Nguyệt đó sao? Sao, bây giờ lại đi cùng Trường Ca ra ngoài?" Tiểu Na Cha nghe Lôi Mộng Sát hỏi, cười nói, "Từ nay về sau, con không còn là đồng tử của Liễu Nguyệt công tử nữa, bây giờ con đã bái sư phụ Trường Ca công tử mà người nói. Sau này, con chính là đệ tử của sư phụ rồi." Nói rồi, Tiểu Na Cha ôm lấy cánh tay Bách Lý Trường Ca, khẽ lay động. Lôi Mộng Sát nghe đến đây, trợn tròn mắt nhìn Bách Lý Trường Ca. Hắn không dám tin, Bách Lý Trường Ca vậy mà lại thu đệ tử. Rồi, vội vàng hỏi, "Trường Ca, đây là thật sao?" Bách Lý Trường Ca nghe vậy, gật đầu, vươn tay khẽ xoa đầu Tiểu Na Cha. "Liễu Nguyệt nguyện ý các ái, vì vậy sau này Linh Tố chính là đệ tử của ta." Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Trường Ca, rồi lại nhìn Linh Tố. Tuy không hiểu, nhưng hắn vẫn cười chúc mừng. "Vậy thì chúc mừng Trường Ca, thu được một đệ tử ngoan ngoãn đáng yêu như vậy." Rồi, hắn lại nói với Linh Tố, "Sau này ngươi đối xử tốt với sư phụ ngươi một chút, biết không? Thực lực của sư phụ ngươi còn mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều, đi theo hắn đảm bảo không sai được. Tương lai, thành tựu của ngươi e rằng còn không chắc sẽ thấp hơn ta đâu." Tiểu Na Cha nghe lời dặn dò của Lôi Mộng Sát, dùng sức gật đầu. "Cái đó còn cần ngươi nói. Người ta đối với sư phụ nhất định là tốt nhất." Và lúc này, Bách Lý Trường Ca tò mò hỏi Lôi Mộng Sát, "À phải rồi, sao ngươi lại ở đây, còn gọi ta? Có chuyện gì sao?" Và nghe Bách Lý Trường Ca hỏi, Lôi Mộng Sát lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, rồi vội vàng lo lắng hỏi, "Ta đang muốn hỏi ngươi đây, sao lâu như vậy rồi mà Bách Lý Đông Quân vẫn chưa ra? Ta không phải có chút lo lắng cho hắn sao?" Nghe Lôi Mộng Sát hỏi, Bách Lý Trường Ca lắc đầu nói, "Ngươi đợi hắn ra, còn sớm lắm. Ta đoán chừng trời tối hắn cũng không ra được. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, với thực lực nấu rượu của hắn, ngươi còn không hiểu sao? Hắn tất nhiên có thể vượt qua khảo nghiệm của Liễu Nguyệt." Lôi Mộng Sát nghe vậy thở dài, "Nếu là người bình thường, ta có thể không lo lắng. Nhưng ngươi không biết tính cách của tên Liễu Nguyệt đó." Hắn nói đến đây, Lôi Mộng Sát nhìn Tiểu Na Cha ở một bên, nghĩ đến thân phận trước đây của nàng, cuối cùng cười ngượng, không nói thêm nữa, mà vẫy tay với Bách Lý Trường Ca, "Ta cứ đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa vậy." Nói xong, hắn liền xoay người chạy đi. Còn Bách Lý Trường Ca thấy vậy, cũng không để ý đến Lôi Mộng Sát nữa, mà tiếp tục dẫn Tiểu Na Cha đi về phía khách sạn. Trước đó, Bách Lý Trường Ca vẫn luôn ở tại biệt viện của Dịch Văn Quân, cũng chính là Cảnh Ngọc Vương phủ. Nhưng giờ có Tiểu Na Cha đệ tử này, việc ở lại đó đã không còn tiện nữa. Vì vậy, hắn chuẩn bị dẫn Tiểu Na Cha tìm một khách sạn để ở hai người lại đi một lúc. "Sư phụ, chúng ta tiếp theo đi đâu vậy?" Tiểu Na Cha nghiêng đầu hỏi. "Về khách sạn." Bách Lý Trường Ca trả lời ngắn gọn. "Ồ, về khách sạn làm gì?" Tiểu Na Cha tiếp tục truy hỏi. "Về sau, dạy ngươi Tây Sở Kiếm Ca." Bách Lý Trường Ca thản nhiên nói. Nghe lời Bách Lý Trường Ca nói, Tiểu Na Cha lập tức hưng phấn, mắt lấp lánh ánh sáng mong ngợi. "Sư phụ, thật sao? Người thật sự muốn dạy con Tây Sở Kiếm Ca sao?" Tiểu Na Cha kích động ôm lấy cánh tay Bách Lý Trường Ca, giọng nói tràn đầy vui sướng. "Con thật không dám tin, có một ngày con lại có thể học được Tây Sở Kiếm Ca, loại tuyệt học giang hồ mà ai ai cũng mơ ước này. Cảm giác này giống như nằm mơ vậy. Nhưng nếu là mơ, thì xin đừng bao giờ để con tỉnh lại." Bách Lý Trường Ca nhìn Linh Tố hưng phấn, khẽ cười, trong mắt có thêm một tia dịu dàng. "Tự nhiên là thật." Hai người tiếp tục đi về phía khách sạn. Tiểu Na Cha trên đường đi đều chìm đắm trong sự hưng phấn sắp được học Tây Sở Kiếm Ca, líu lo nói không ngừng. "Sư phụ, Tây Sở Kiếm Ca lợi hại như vậy, con học được sau này có thể trở nên siêu lợi hại không?" Tiểu Na Cha mặt đầy mong đợi nhìn Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca khẽ cười nói, "Tây Sở Kiếm Ca uy lực phi phàm, chỉ cần ngươi dụng tâm học tập, sau này tự nhiên sẽ có thành tựu." Tiểu Na Cha dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên định nói, "Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ học thật tốt, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng." Không bao lâu, bọn họ đến khách sạn. Trong khách sạn người ra người vào, vô cùng náo nhiệt. Tiểu Na Cha tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bách Lý Trường Ca dẫn Tiểu Na Cha đến phòng, bảo nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tiểu Na Cha lại sốt ruột đứng lên, vẻ mặt nôn nóng nhìn Bách Lý Trường Ca. "Sư phụ, chúng ta khi nào bắt đầu học Tây Sở Kiếm Ca vậy?" Tiểu Na Cha lo lắng hỏi. Bách Lý Trường Ca nhìn vẻ sốt ruột của Tiểu Na Cha, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn từ từ nói, "Đừng nội, đợi ngươi bình tâm lại một chút, chúng ta sẽ bắt đầu." Tiểu Na Cha nghe vậy, cố gắng tự mình bình tĩnh lại, nhưng sự kích động trong lòng lại không cách nào hoàn toàn lắng xuống. Chỉ có thể hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Một lúc sau, Bách Lý Trường Ca thấy Tiểu Na Cha đã bình tĩnh hơn nhiều, liền bắt đầu giảng giải yếu lĩnh của Tây Sở Kiếm Ca. "Tây Sở Kiếm Ca, kiếm thế lăng lệ, chú trọng lấy khí ngự kiếm, lấy ý dẫn kiếm. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, cần ngươi dụng tâm cảm nhận." Giọng Bách Lý Trường Ca trầm ổn mà mạnh mẽ, Tiểu Na Cha chăm chú lắng nghe, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Theo lời giảng giải của Bách Lý Trường Ca, Tiểu Na Cha dường như nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới tràn ngập kiếm và sức mạnh. Trong mắt nàng tràn đầy sự khao khát và mong muốn. Và hơn thế nữa, là sự biết ơn đối với Bách Lý Trường Ca. Lát sau, Bách Lý Trường Ca quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, ngươi ở khách sạn tự mình cảm ngộ một lát, vi sư ta ra ngoài làm chút việc.
Vâng, sư phụ.
Chương 138, Vạch Trần Nguyệt Dao, đệ tử kiêm nha hoàn đóng giường. Chương 138, Vạch Trần Nguyệt Dao, đệ tử kiêm nha hoàn đóng giường. Thiên Khải Thành, trên tường thành. Nguyệt Dao nhìn về phía xa, khẽ nói, ngươi đến rồi. Bách Lý Trường Ca chắp tay đứng thẳng, đáp lại, ngươi không nên đến. Nguyệt Dao nhìn câu trả lời khó hiểu của Bách Lý Trường Ca, lòng đầy nghi hoặc, đôi mày thành tú khẽ nhíu. Ta không nên đến. Không phải ngươi bảo ta đến sao? Bách Lý Trường Ca nghe vậy, nhìn Nguyệt Dao không phối hợp, thản nhiên cười. Rồi nghiêm nghị nói, ngươi là Doãn Lạc Hà. Nghe vậy, trên mặt Nguyệt Dao lóe lên một vẻ không tự nhiên. Bách Lý Trường Ca vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra điều gì? Nhưng không thể nào, Lạc Hà tuyệt đối không thể quen biết Bách Lý Trường Ca mới phải. Nghĩ đến đây, sắc mặt Nguyệt Dao lại khôi phục như thường. Ban ngày ở Thiên Kim Đài, ta chẳng phải đã nói rồi sao? Ta không phải Doãn Lạc Hà, thì còn có thể là ai? Bách Lý Trường Ca lại chăm chú nhìn Nguyệt Dao, dường như muốn xuyên qua đôi mắt nàng để nhìn thấu nội tâm nàng. Nhưng ta luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Vậy ngươi nói, ta không phải Doãn Lạc Hà thì còn có thể là ai? Nguyệt Dao lúc này miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Thậm chí, tim đập cũng không tự chủ mà nhanh hơn. Nàng cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng lại suy nghĩ ngổn ngang. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sự ngụy trang của ta đã lộ sơ hở? Không, tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấu. Trong đầu Nguyệt Dao nhanh chóng lóe lên các đối sách. Nếu hắn tiếp tục truy vấn, ta nên trả lời thế nào? Nhất định phải nghĩ cách để hắn bỏ đi nghi ngờ. Nàng âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Có lẽ ta có thể nhấn mạnh lại thân phận của mình, hoặc chuyển đề tài. Nhưng nếu hắn không tin thì sao? Không được, ta không thể tự loạn trận cước, phải nghĩ cách ổn định hắn. Ánh mắt Nguyệt Dao khẽ lóe lên, trong lòng không ngừng tính toán hành động tiếp theo. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt nàng cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca bước tới, nhẹ nhàng nâng cằm nàng. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Dao lúc này nhìn Bách Lý Trường Ca, mắt đầy căng thẳng và ngượng ngùng, hai khẽ đỏ lên. Nàng muốn lùi lại, nhưng phía sau chính là tường. Ngươi với ta không phải Doãn Lạc Hà, mà là Nguyệt Dao. Càng là cựu công chúa của Bắc Huyết Quốc, một tồn tại từng có thân phận cao quý. Sau khi Bắc Huyết Quốc diệt vong, ngươi cùng di dân Bắc Huyết tận cư ở cực hàn chi địa thiên ngoại thiên ẩn mình chờ thời, chờ đợi thời cơ phục quốc. Nghe Bách Lý Trường Ca vậy mà lại trực tiếp gọi thẳng thân phận của mình, Nguyệt Dao lập tức mắt đầy kinh ngạc, sững sờ nhìn Bách Lý Trường Ca. Nửa ngày, không nói nên lời. Gió trên tường thành dường như cũng ngưng động vào khoảnh khắc này, chỉ còn lại không khí căng thẳng giữa hai người lan tỏa. Ngươi biết thân phận của ta từ khi nào, và làm sao mà biết được? Giọng Nguyệt Dao khẽ run rẩy, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hoảng loạn trong lòng lại khó che giấu. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mắt. Từ khoảnh khắc ngươi xuất hiện ở Thiên Kim Đài, ta đã biết ngươi là Nguyệt Dao. Còn về việc làm sao biết thân phận của ngươi, điều này ngươi không cần biết. Nguyệt Dao cắn chặt môi dưới, trong lòng suy nghĩ và ngàn. Nàng không biết Bách Lý Trường Ca, rốt cuộc bây giờ là địch hay bạn, cũng không rõ hắn đã biết thân phận của mình, lại không vạch trần ở Thiên Kim Đài, rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi đã biết thân phận của ta, vậy ngươi muốn gì? Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng buông tay đang nâng cằm nàng, chắp tay đứng thẳng, nhìn về phía xa xăm. Ta bây giờ thiếu vài đệ tử, hôm nay thu một người, vẫn chưa đủ. Nguyệt Dao nghe vậy, mắt đầy kinh ngạc. Ý của ngươi là, để ta làm đệ tử của ngươi? Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Đúng vậy, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Nguyệt Dao trong lòng đầy kinh ngạc và nghi hoặc, nàng ngây người nhìn Bách Lý Trường Ca, đầu óc rối như tơ vò. Nàng rõ ràng, giờ đây thân phận của mình bị vạch trần, tình cảnh trở nên cực kỳ vi diệu. Nếu từ chối, không biết Bách Lý Trường Ca sẽ có hành động gì. Chỉ là, vì một loại cảm xúc khó nói trong lòng, khiến nàng đối với việc làm đệ tử của Bách Lý Trường Ca tràn đầy sự kháng cự. Nàng không thể quên buổi trưa năm đó, nhìn thấy thiếu niên kia rõ ràng thiên tư bình thường, nhưng lại vô cùng nghiêm túc luyện võ, bất khuất. Từ đó về sau, trong lòng nàng vẫn luôn có một loại tình cảm khó tả đối với Bách Lý Trường Ca, có lẽ là do đồng bệnh tương liên mà thành. Nếu hai người trở thành sư đồ, vậy chẳng phải? Im lặng một lát sau, Nguyệt Dao từ từ mở miệng, vì sao lại là ta? Ngươi rõ biết thân phận đặc biệt của ta, thu ta làm đồ đệ, không sợ rước lấy phiền phức sao? Khoe miệng Bách Lý Trường Ca khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin. Phiền phức? Ta Bách Lý Trường Ca chưa từng sợ phiền phức. Còn về việc vì sao là ngươi, sau này ngươi tự sẽ hiểu. Nguyệt Dao nhíu chặt đôi mày thanh tú, trong lòng vẫn do dự không quyết. Gió trên tường thành nhẹ nhàng thổi bay sợi tóc nàng, như thể đang thúc giục nàng đưa ra quyết định. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Nếu ta không đồng ý thì sao? Giọng Nguyệt Dao khẽ cao lên, mang theo một chút bướng bỉnh. Bách Lý Trường Ca từ từ xoay người, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy. Không đồng ý? Ngươi không có lựa chọn. Vì ta đã chọn ngươi, sẽ không cho ngươi cơ hội từ chối. Ai bảo ta vừa hay thiếu một đệ tử kiêm nha hoàn ấm giường, ngươi thật không may. Nguyệt Dao nghe vậy, hả? Nha hoàn ấm giường? Đệ tử sao có thể làm nha hoàn ấm giường cho sư phụ? Lúc này, Nguyệt Dao mắt đầy ngượng ngùng, nhìn Bách Lý Trường Ca, không khỏi kinh hô thành tiếng. Thư danh thế tục mà thôi, ta không bận tâm. Bách Lý Trường Ca thản nhiên nói. Dù sao Bách Lý Trường Ca là xuyên biệt giả, những chuyện sư phụ và đệ tử ở hậu thế này, quan niệm đã vô cùng nhạt nhòa rồi. Dù sao Dương Quá và Tiểu Long Nữ chính là sư đồ, cũng chỉ có thời cổ đại mới để ý, bây giờ ai sẽ cảm thấy hai người ở bên nhau là có tổn hại phong hóa. Còn lúc này, Nguyệt Giao nhìn Bách Lý Trường Ca trước mặt, nàng đột nhiên cảm thấy mình dường như cũng không còn kháng cự đến vậy nữa. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Ta đồng ý với ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Khoe miệng Bách Lý Trường Ca khẽ nhếch lên, nói thử xem. Nhưng ta không nhất định sẽ nghe theo đâu. Chương 139, Nguyệt Giao, số lần rơi xác mới. Chương 139, Nguyệt Giao, số lần rơi xác mới. Trên tường thành, gió vẫn khẽ thổi. Nguyệt Giao trong bộ đồ bó sát màu đen, khẽ ngẩng cằm, đôi mắt linh động khẽ chớp, nhìn Bách Lý Trường Ca. Điều kiện của ta là, ngươi không thể cưỡng ép ta làm chuyện nha hoàn ấm giường đó, cần phải ta cam tâm tình nguyện. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, thờ ơ gật đầu. Được, ta đồng ý với ngươi. Đối với Nguyệt Giao, điều Bách Lý Trường Ca coi trọng nhất không phải thực lực và dung mạo của nàng, những thứ này đều là thứ yếu. Dù sao người có thực lực mạnh, thiên hạ này có rất nhiều, người dung mạo xinh đẹp cũng không ít. Mặc dù dung mạo của Nguyệt Giao quả thực hiếm có, nhưng điều Bách Lý Trường Ca coi trọng hơn là Nguyệt Giao phía sau có một ưu thế mà tất cả bọn họ đều không có. Đó chính là thế lực phía sau nàng, Thiên Ngoại Thiên. Thế lực Thiên Ngoại Thiên này chính là tổ chức do cựu hoàng đế Bắc Quyết Nguyện Phong Thành dẫn dắt di dân Bắc Quyết thành lập. Dù sao cũng là thế lực hoàng tộc Bắc Quyết, dù quốc gia đã diệt vong, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Vì vậy, thế lực Thiên Ngoại Thiên vẫn không thể xem thường. Chỉ từ việc hai vị tôn sứ của bọn họ dám đi bắt Nho Tiên Cổ Trần, đã có thể thấy rõ một phần. Mà Bách Lý Trường Ca đã có ý định lật đổ Bắc Ly, vậy hắn và Thiên Ngoại Thiên có thể hợp tác và lợi dụng lẫn nhau. Lại lợi dụng thân phận đặc biệt của Nguyệt Giao, triệt để thu Thiên Ngoại Thiên về dưới trướng, dễ như trở bàn tay. Còn một bên khác, Nguyệt Giao thấy Bách Lý Trường Ca đồng ý yêu cầu của mình, không khỏi thở phào một hơi. Khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ ngổn ngang. Nàng không biết quyết định này của mình rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng sự đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ngay lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh truyền thừa Tây Sở Kiếm Ca, số lần rơi sắc 1. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, trong mắt Bách Lý Trường Ca lóe lên một tia mong đợi. Dù sao lần trước thu đồ đệ tiểu Na Cha, sát rơi xuống từ hệ thống là Long Chiến của Thủy Nguyệt Động Tiên. Lần này, phần thưởng e rằng vẫn sẽ không quá tệ. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca đã có chút nóng lòng. Rồi hắn quay đầu nhìn Nguyệt Giao, đi thôi, theo ta về khách sạn. Về khách sạn. Nguyệt Giao nghe lời Bách Lý Trường Ca nói, lập tức giật mình, vành hai nhỏ ửng đỏ. Ngươi vừa rồi chẳng phải nói, không cưỡng ép ta sao? Bách Lý Trường Ca nhìn Nguyệt Giao, nghĩ gì thế, chẳng qua là dẫn ngươi đi làm quen với tiểu sư muội của ngươi mà thôi. Hơn nữa, còn có một chiêu kiếm pháp muốn truyền cho ngươi, cũng coi như là phúc lợi vi sư ban cho ngươi. Nguyệt Giao nghe lời giải thích của Bách Lý Trường Ca, sự căng thẳng trong lòng hơi dịu đi, nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng, và vành thai nhỏ ửng đỏ cũng chưa hoàn toàn phai nhạt. Đi thôi. Bách Lý Trường Ca nói lại lần nữa, rồi dẫn đầu bước đi. Nguyệt Giao khẽ cắn môi, do dự một lát rồi cũng đi theo. Đi trên đường về khách sạn, lòng Nguyệt Giao như có một mớ bong bong. Nàng không ngừng lén lút liếc nhìn Bách Lý Trường Ca đi phía trước, luôn khiến nàng vừa tò mò lại vừa căng thẳng. Cuối cùng, nàng không nhịn được mở miệng hỏi, sư phụ, sư muội mà người nói là ai vậy? Còn nữa, kiếm pháp mà người muốn truyền tụ cho ta là gì vậy? Bách Lý Trường Ca không quay đầu lại đáp, sư muội của ngươi là Linh Tố, từng là đồng tử đi theo bên cạnh Liễu Nguyệt. Còn về kiếm pháp đó, tin rằng ngươi đã nghe qua, chính là kiếm pháp danh động thiên hạ, Tây Sở Kiếm Ca. Nguyệt Giao vừa nghe, bước chân bỗng ngừng lại, như thể bị thi triển định thân chú vậy. Tây Sở Kiếm Ca, đó chẳng phải là kiếm pháp của Nho Tiên Cổ Trần trong truyền thuyết sao? Giọng nàng đầy kinh ngạc, tim đập không tự chủ mà nhanh hơn. Nàng từng nghe qua uy danh của Tây Sở Kiếm Ca trong vô số lời đồn đại giang hồ, đó là kiếm pháp mà vô số võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ. Tương truyền kiếm thế của nó như trẻ tre, uy lực kinh người, một khi thi triển, có thể khiến trời đất biến sắc. Nàng không ngờ, Bách Lý Trường Ca lại muốn truyền thụ Tây Sở Kiếm Ca cho mình. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mắt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nguyệt Giao, khóe miệng nhếch lên. Hắn có thể lý giải phản ứng của Nguyệt Giao, dù sao uy danh của Tây Sở Kiếm Ca trong giang hồ thật sự quá lớn rồi. Uy lực của Tây Sở Kiếm Ca, đợi ngươi học được sẽ biết. Kiếm pháp này nếu có thể luyện đến đại thành, đủ để ngươi có một chỗ đứng trong giang hồ. Nguyệt Giao dùng sức gật đầu, trong lòng không khỏi tự chủ mà có chút mong đợi. Bước chân nhanh hơn. Không bao lâu, hai người trở lại khách sạn, Linh Tố đã sớm chờ đợi bên trong, thân hình nhỏ bé an tĩnh và ngoan ngoãn. Nhìn thấy Bách Lý Trường Ca và Nguyệt Giao cùng nhau trở về, trong mắt Linh Tố lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng không biết nữ tử xa lạ này là ai, nhưng từ biểu cảm của sư phụ, nàng có thể cảm nhận được nữ tử này nhất định không tầm thường. Bách Lý Trường Ca nhìn hai người, mở miệng nói, "Linh Tố, từ nay về sau, Nguyệt Giao chính là sư tỷ của ngươi." Linh Tố ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt nhìn Nguyệt Giao có thêm vài phần thân cận. Nàng bước tới, khẽ hành lễ, nói, "Sư tỷ tốt." Nguyệt Giao nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng mỉm cười đáp lễ, nói, "Sư muội tốt." "Sư muội trông thật đáng yêu." Linh Tố nghe lời Nguyệt Giao nói, cũng đội vàng cười đáp, "Đâu có, sư tỷ mới thật sự xinh đẹp." Một lúc, hai người dường như tương kiến hận muộn, nói cười không ngớt. Một lúc lâu, Bách Lý Trường Ca thấy hai người nói mãi không dứt, không khỏi mở miệng ngắt lời. "Thôi được." Nói xong, Bách Lý Trường Ca nhìn Linh Tố, "Tiểu Na Cha, Tây Sở Kiếm Ca còn nhớ không?" "Ừ, nhớ." Tiểu Na Cha ngoan ngoãn gật đầu. "Vậy tốt, ngươi hãy nói Tây Sở Kiếm Ca cho Doãn Lạc Hà sư tỷ, vi sư ta về phòng trước đây." Nói xong, Bách Lý Trường Ca nhìn Nguyệt Giao. "Lạc Hà, ngươi có chỗ nào không hiểu, ngày mai hãy hỏi ta. Nhớ kỹ, hôm nay đừng đến làm phiền." Nguyệt Giao nghe lời dặn dò của Bách Lý Trường Ca, chắp tay ôm quyền, "Vâng, sư phụ." Bách Lý Trường Ca gật đầu, rồi xoay người lên lầu. Hắn nóng lòng muốn xem, lần này sắc rơi xuống là gì. Chương 140, Thế giới Giả Thiên, Thôn Thiên Ma Công. Chương 140, Thế giới Giả Thiên, Thôn Thiên Ma Công. Hệ thống, mở hệ thống không gian. Trở lại phòng, Bách Lý Trường Ca gần như nóng lòng, mở miệng với hệ thống. Giây tiếp theo, trước mặt Bách Lý Trường Ca lại lần nữa xuất hiện xoáy nước đen kịt thần bí, dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Lối vào không gian hệ thống này, mỗi lần đều khiến người ta tràn đầy mong đợi. Bách Lý Trường Ca chăm chú nhìn xoáy nước, trong lòng thầm đoán lần này sát rơi xuống sẽ mang đến bất ngờ gì. Mang theo sự kích động và tò mò, Bách Lý Trường Ca bước vào trong xoáy nước. Một trận trời đất quay cùng sau, hắn mở mắt, lại lần nữa đi vào trong đại điện bằng đồng quen thuộc đó. Còn lúc này, ở trung tâm không gian, một thi thể nữ tử lặng lẽ nằm đó. Nàng tuy đã qua đời, nhưng lại tỏa ra khí chàng cương đại. Đây chính là xác mới sao? Bách Lý Trường Ca từ từ đi gần thi thể nữ tử đó, ánh mắt đầu tiên rơi vào y phục của nàng. Nữ tử mặc một bộ trường bào màu đen, chất liệu tựa tơ mà không phải tơ, tựa lụa mà không phải lụa, dưới ánh sáng thần bí của đại điện bằng đồng, lấp lánh ánh sáng u ảo. Viên trường bào thêu những hoa văn màu bạc tinh xảo, như những phù văn cổ xưa thần bí khó lường. Eo nàng thắt một chiếc đai lưng màu đỏ sẫm, trên đó khảm nạm vài viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù Bách Lý Trường Ca không biết đối phương cụ thể là người của thế giới nào, nhưng rõ ràng tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này, Bách Lý Trường Ca nhìn thi thể này, trong lòng thầm đoán lai lịch của nàng. Sẽ là cường giả của thế giới nào đây? Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng lóe lên các khả năng. Sự không biết này khiến hắn vừa phấn khích lại vừa căng thẳng. Nhưng dù Bách Lý Trường Ca không đoán được đối phương đến từ thế giới nào, nhưng hắn nhìn y phục của nữ tử cũng có thể khẳng định, lần sờ xác này thu hoạch tuyệt đối sẽ không làm mình thất vọng. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nữ tử. Trong nháy mắt, một luồng thông tin khổng lồ và phức tạp như thủy triều ập vào trong đầu hắn. Thông qua luồng thông tin này, Bách Lý Trường Ca biết được thi thể này chính là một nữ tử tu luyện Thôn Thiên Ma Công trong thế giới Giả Thiên, tên là Hoa Vân Lan. Cuộc đời Hoa Vân Lan tràn đầy màu sắc truyền kỳ. Nàng sinh ra trong một gia tộc thần bí, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú phi phàm. Năm 10 tuổi, ngẫu nhiên có được bí tịch Thôn Thiên Ma Công, từ đó bước lên con đường của khởi. 30 tuổi, Hoa Vân Lan tu luyện Thôn Thiên Ma Công đến tiểu thành, danh tiếng dần nổi lên. 80 tuổi, nàng gặp phải kẻ địch cường đại, trải qua khổ chiến, cuối cùng giành chiến thắng, danh chấn tứ phương. 120 tuổi, Hoa Vân Lan biết được tin tức về một bảo tàng thần bí, kiên quyết bước lên hành trình tìm bảo. Trên đường trải qua trùng trùng khó khăn, cuối cùng thành công tìm được bảo tàng, đạt được vô số chân bảo và công pháp cường đại. Tuy nhiên, sự cường đại của Hoa Vân Lan đã thu hút sự ghen ghét và sợ hãi của người khác. Năm 210 tuổi, nàng bị người tiết lộ chuyện tu luyện Thôn Thiên Ma Công, sau đó bị một đám cường địch vây công, tuy đã liều mạng chống cự, cuối cùng vẫn bại trận. Đến đây, cuộc đời rực rỡ phi phàm của nàng hoàn toàn kết thúc. Mặc dù không thể sánh bằng Ngoan Nhân Nữ Đế, nhưng nữ tử tu luyện Thôn Thiên Ma Công quả nhiên đều phi phàm. Bách Lý Trường Ca nhìn thi thể Hoa Vân Lan, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ sở sát thành công, nhận được bản nguyên thôn vệ lực lượng của Thôn Thiên Ma Công, Tây Hoang Kinh Quyển Đạo Cung, Huyễn Ảnh Bí Thuật, Băng Phong Quyết, Lôi Điện Chi Thuật. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vừa dứt, thi thể Hoa Vân Lan hóa thành vô số quan điểm, từ từ tiêu tán. Đồng thời, một đốm sáng màu tím yếu ớt bay ra, rơi vào lòng bàn tay Bách Lý Trường Ca, sau đó biến mất. Trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh cường đại và thần bí bao trùm toàn thân Bách Lý Trường Ca. Luồng sức mạnh này cuồn cuộn trong kinh mạch hắn, xung kích tứ chi bách hải của hắn. Bách Lý Trường Ca có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang xảy ra những biến hóa kỳ diệu. Mỗi tấc huyết nhục trên toàn thân hắn đều khẽ run rẩy, xương cốt phát ra tiếng khục khục nhẹ, như thể đang tiến hành một cuộc trùng tu thoát thai hoàn cốt. Ngay sau đó, cơn đau mãnh liệt như sóng thần ập đến, tựa như vạn kiến phệ tâm. Nhưng Bách Lý Trường Ca cắn chặt răng, kiên cường chịu đựng cơn đau kịch liệt này. Hắn biết rõ, đây là cơ duyên để đạt được bản nguyên Thôn Thiên Ma Công, giúp mình có thể trực tiếp kế thừa Thôn Thiên Ma Công. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Trường Ca toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cơn đau kịch liệt khó chịu đựng dần dần tiêu tan, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và mạnh mẽ chưa từng có. Lúc này, Bách Lý Trường Ca từ từ mở mắt, quanh thân ánh sáng màu tím lóe lên rồi biến mất. Hắn khẽ nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh quần cuộn dâng trào trong cơ thể, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Bản nguyên thôn vệ lực lượng của Thôn Thiên Ma Công này, hãy để ta thử xem uy lực của nó. Trong mắt Bách Lý Trường Ca tràn đầy mong đợi, hắn nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm nguồn linh khí có thể dùng để thử nghiệm. Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca tập trung tinh thần, điều động bản nguyên thôn vệ lực lượng của Thôn Thiên Ma Công trong cơ thể. Trong mấy mắt, ánh sáng màu tím trên người hắn khẽ lóe lên, một luồng hấp lực vô hình lập tức tỏa ra. Những luồng linh khí tự nhiên vốn đang chạy chậm rãi, dường như bị một lực kéo mạnh mẽ, bắt đầu nhanh chóng dồn về phía Bách Lý Trường Ca. Linh khí như suối chảy về biển lớn, không ngừng được Bách Lý Trường Ca hút vào trong cơ thể. Theo linh khí không ngừng dồn vào, Bách Lý Trường Ca có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang xảy ra những biến hóa kỳ diệu. Mỗi một tế bào dường như đang reo hò nhảy nhót, tham lam hấp thu những luồng linh khí này. Trong kinh mạch hắn, linh khí như dòng sông cuồn cuộn, mãnh liệt và dâng trào. Mệnh tuyến vốn chỉ trệ không thể khai mở, thậm chí vào lúc này cũng nhanh chóng thành hình. Bách Lý Trường Ca trong lòng đại hỉ, linh khí tự nhiên vậy mà lại có thể bị thôn vệ hấp thu nhanh chóng đến thế. Bách Lý Trường Ca thậm chí bắt đầu tưởng tượng, nếu ở nơi linh khí nồng đậm hoặc thôn vệ kẻ địch cường đại thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Để kiểm tra thêm giới hạn của lực lượng thôn vệ, Bách Lý Trường Ca đứng dậy, vận chuyển toàn bộ linh lực của bản thân lại lần nữa phát động bản nguyên thôn vệ lực lượng của thôn tiên ma công. Lần này, ánh sáng màu tím quanh thân hắn lập tức đại thịnh, hấp lực cường đại như báo táp càn quét toàn bộ không gian hệ thống. Linh khí với tốc độ mắt thường có thể thấy được hội tụ về phía Bách Lý Trường Ca, cơ thể hắn dường như biến thành một xoáy nước khổng lồ, không ngừng thôn phệ mọi linh khí xung quanh. Và theo linh khí không ngừng dồn vào, Bách Lý Trường Ca cảm thấy thực lực của mình đang không ngừng tăng lên. Cơ thể hắn dường như bị một luồng sức mạnh cường đại tràn ngập, mỗi tấc da thịt đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Bản nguyên thôn phệ lực lượng của thôn thiên ma công này, quả nhiên cường đại vô cùng. Bách Lý Trường Ca trong lòng tràn đầy phấn khích. Có luồng sức mạnh cường đại này, hắn trên con đường tu luyện tương lai sẽ càng thêm như cá gặp nước. Chương 141, tu vi tăng lên, lại lần nữa thức tỉnh dị tượng hoàn toàn mới. Chương 141, tu vi tăng lên, lại lần nữa thức tỉnh dị tượng hoàn toàn mới. Hệ thống, mở bảng thuộc tính cá nhân. Tên, Bách Lý Trường Ca. Thân phận, Bắc Ly trấn Tây Hầu tiểu công tử, Bất Lương nhân tổ chức thủ lĩnh màn sau thể chất đặc biệt, thần thể, trọng đồng, bản nguyên thôn vệ lực lượng của thôn tiên ma công tư chất, tử thế vô song tổng hợp thực lực, tiêu giao thiên cảnh nửa bước thần du cảnh sơ kỳ, ghi chú, tổng lượng linh lực sắp xỉ tiêu giao thiên cảnh đại tiêu giao cảnh sơ kỳ, công pháp, đạo kinh ba quyển, chẳng ngã minh đạo quyết, chu tiên kiếm trận, bộ thiên thuật, kỳ lân bảo thuật tàn. Khuyết, Tây Hoang kinh đạo cung thiên thuộc hạ, Bất Lương soái viên tiên cương đệ tử, linh tố, nguyện giao. Vật phẩm, chu tiên kiếm, long thần kiếm, bất nhiễm trần, hỏa thần kiếm. Số lần rơi xác ngẫu nhiên, không nhìn thực lực của mình lại tiến thêm một bước. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, tu vi vốn luôn bị kẹt của mình cuối cùng cũng nới lỏng, không hổ là bản nguyên thôn vệ lực lượng của thôn thiên ma công do ngoan nhân nữ đế truyền lại. Nhưng Bách Lý Trường Ca tuy rằng kích động, nhưng hắn cũng hiểu rõ, luồng sức mạnh này tuy cường đại, nhưng cũng cần cẩn thận sử dụng. Việc thôn vệ quá độ có thể sẽ dẫn đến linh lực của mình trở nên tạp loạn không chịu nổi, cần phải kịp thời sắp xếp lại. Còn nữa, có thể sẽ gây ra phiền phức không cần thiết, ví dụ sẽ bị sự cảnh giác và công kích của các cường giả khác. Dù sao Bách Lý Trường Ca hiện giờ cũng chưa đạt tới cảnh giới thiên hạ vô địch, chưa kể bên ngoài Bắc Ly, ngay cả trong Bắc Ly vẫn còn Lý Trường Sinh, Mạc Ý Nhi, Vong Ưu đại sư. Những cường giả này không một ai dễ đối phó. Hơn nữa, bọn hắn đều là chính đạo, không thể trơ mắt nhìn Bách Lý Trường Ca ngang nhiên thôn vệ chúng sinh mà thờ ơ. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca không quá bận tâm. Hắn vốn không có ý định lợi dụng thôn thiên ma công để thôn vệ người thường hoặc võ giả bình thường. Dù sao hắn cũng đâu phải đại năng của thế giới huyền huyễn, có thể một trường nuốt chửng cả một hành tinh. Bởi vậy, nếu hắn có thời gian thôn vệ từng người một, thì khả năng lớn cũng không nhanh bằng việc hắn tu luyện và để thằng trong không gian thanh đồng có sự chênh lệch thời gian này. Hơn nữa, những khuyết điểm này so với ưu điểm của thôn tiên ma công mà nói, quả thực không đáng nhắc đến. Bách Lý Trường Ca nhiều nhất là phi tất yếu, không sử dụng thôn tiên ma công, nhưng để hắn từ bỏ thôn tiên ma công đã nắm trong tay, tuyệt đối không thể. Tuy nhiên rất nhanh, Bách Lý Trường Ca lại không kìm được khẽ thở dài một tiếng. Sinh không gặp thời a. Thôn tiên ma công, thôn vệ linh lực và nội lực của người khác, vốn dĩ chỉ là một trong những năng lực không mấy nổi bật của nó. Nơi nó thực sự mạnh mẽ là khả năng thôn vệ các loại thể chất để tăng cường bản thân. Nhưng đặt vào thế giới võ hiệp này, mặc dù thế giới này cũng có một số thể chất đặc biệt được gọi là, ví dụ như võ mạch trời sinh của Bách Lý Đông Quân, nhưng trước mặt Bách Lý Trường Ca sở hữu thân thể, võ mạch trời sinh không có bất kỳ ý nghĩa nào. Thậm chí nhất thời, Bách Lý Trường Ca lại không nghĩ ra mình có thể dùng thôn thiên ma công để thôn vệ thể chất của ai. Dù sao võ hiệp rốt cuộc cũng chỉ là võ hiệp, đẳng cấp thế giới so với thế giới huyền huyễn kém quá xa. Và đây cũng là nguyên nhân Bách Lý Trường Ca khẽ thở dài. Dù sao nếu là thế giới giả thiên, thì thể chất mà Bách Lý Trường Ca có thể thôn vệ sẽ nhiều hơn rất nhiều, thánh thể, tiên thiên đạo thai, tiên thiên thánh thể đạo thai, thái âm, vân vân các loại thể chất đều là đối tượng hắn có thể thôn vệ. Nhưng ngay khi Bách Lý Trường Ca đang suy tư, đột nhiên dị biến phát sinh, chỉ thấy không gian hệ thống vốn yên tĩnh, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị khiến người ta chấn động. Bóng tối bao trùm, vô số tinh thần lấp lánh ánh sáng quỷ dị ẩn hiện. Ngay sau đó, một xoáy nước màu tím khổng lồ xuất hiện ở trung tâm không gian, tản ra lực hút mạnh mẽ. Dị tượng, xoáy nước tinh tím. Bách Lý Trường Ca hít một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Trước đó, Bách Lý Trường Ca đã thức tỉnh một dị tượng vô cùng hiếm có ngay cả ở thế giới Gia Tiên, đó là Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Nhưng không ngờ, sau khi hắn hấp thu bản nguyên thôn vệ của Hoa Vân Lan, lại xuất hiện một dị tượng mới. Phải biết rằng ngay cả Hoa Vân Lan, dù nàng cũng tu luyện thôn tiên ma công, thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không hề thức tỉnh dị tượng nào. Bách Lý Trường Ca cũng hoàn toàn không ngờ, mình sau khi có được bản nguyên thôn vệ của thôn tiên ma công, lại có thể thức tỉnh một dị tượng hoàn toàn mới, hơn nữa lại là xoáy nước tinh tím mạnh mẽ. Giờ phút này, theo sự xoay chuyển của xoáy nước, Bách Lý Trường Ca đã hiểu được sự thần dị của dị tượng của mình. Đối mặt với xoáy nước này, những kẻ có thực lực yếu hơn mình sẽ bị hút vào trong chớp mắt, biến mất không dấu vết. Những kẻ có thực lực ngang bằng mình sẽ bị lực hút mạnh mẽ của xoáy nước trói buộc, khó lòng thoát ra. Ngay cả khi đối phương có thực lực vượt trội hơn mình, xoáy nước tinh tím cũng có thể làm suy yếu tốc độ di chuyển của đối phương, tạo cơ hội chiến đấu cho Bách Lý Trường Ca. Trong mắt Bách Lý Trường Ca tràn đầy sự kinh ngạc. Rất nhanh, theo một cái phất tay của Bách Lý Trường Ca, vô số tinh thần và xoáy nước biến mất. Mình lại có thêm một lá bài tẩy hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca vô cùng hài lòng, dù sao đây tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ. Hơn nữa, thu hoạch lần này còn không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài bản nguyên thôn vệ của thôn tiên ma công, Hoa Vân Lan này lại còn cống hiến cho Bách Lý Trường Ca loại đế kinh thứ hai, đó là Tây Hoàng Kinh. Tây Hoàng Kinh là do Tây Hoàng Mẫu, sinh mẫu của Vô Thủy Đại Đế và là người sáng lập Giao Chỉ Thánh Địa biên soạn. Đây đích thị là một bộ cổ chi đại đế kinh văn. Thậm chí, Quyền đạo cung của Tây Hoàng Kinh được mệnh danh là quyền mạnh nhất trong tất cả các đế kinh. Trước đó, Bách Lý Trường Ca cảm thấy, cho dù mình tu luyện đến cảnh giới đạo cung, hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện đạo kinh. Dù sao mặc dù không thể sánh bằng Tây Hoàng Kinh nhưng vẫn là cổ chi đại đế kinh văn, không thể xem thường. Nhưng bây giờ, đã có Tây Hoàng Kinh vậy cảnh giới đạo cung còn tu luyện cái đạo kinh làm gì? Tu luyện đế kinh mạnh nhất cảnh giới đạo cung là Tây Hoàng Kinh chẳng phải tốt hơn sao? Nguyệt Giao không hổ là nữ nhân vật chính trong Thiếu Niên Bạch Mã, thu hoạch thật phong phú. Nhất thời, Bách Lý Trường Ca tâm mãn ý túc, thậm chí càng thêm may mắn, mình đã nhận Nguyệt Giao làm đệ tử. Dù sao cho dù không tính thế lực thiên ngoại thiên phía sau Nguyệt Giao, chỉ riêng việc rơi đổ từ thi thể lần này vẫn khiến mình kiếm một tiền. Tiếp theo chính là đại khảo học đường đối chiến quân ngọc. Vốn dĩ trước đây còn hơi lo lắng, nếu không dùng Chu Tiên Kiếm, liệu có thể chiến thắng hắn không? Bây giờ xem ra, hy vọng Lý Trường Sinh nhìn thấy đại đệ tử đắc ý nhất của mình bị mình đánh bại trong nháy mắt, sẽ không quá kinh ngạc. Chương 142, đánh giá của Lý Trường Sinh, gia pháp. Chương 142, đánh giá của Lý Trường Sinh, gia pháp. Ngày thứ hai, Thiên Khải Thành, Thất Hạ Học Cung, Thanh Sơn Mục Lâu, Trương Cao Sen, Liễu Nguyệt gảy đàn, ngồi khoanh chân. Lý Trường Sinh không xa, một tay cầm thu lộ bạch, một tay cầm một tờ giấy tuyên thành ghi danh sách những người qua vòng sơ khảo, ngồi trên lan can. Liễu Nguyệt à, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. 101 người cuối cùng chỉ còn lại 16 người. Lý Trường Sinh nói rồi đặt tờ giấy tuyên thành xuống, khẽ cười nói, vừa đúng, vừa đúng. Nhiệm vụ sư phụ giao phó, đệ tử đương nhiên phải cố gắng hoàn thành. Liễu Nguyệt thản nhiên gảy đàn, đồng thời khẽ nói, ngươi vất vả rồi. Vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Trường Sinh gật đầu. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, còn vòng trung khảo tiếp theo, ta sẽ để Lôi Nhị và Mặc Ngũ làm là được rồi. Lời của Lý Trường Sinh vừa dứt, 260 Liễu Nguyệt lại trực tiếp mở lời, không, đệ tử nguyện ý đi. Nghe lời Liễu Nguyệt, Lý Trường Sinh lại khẽ cười một tiếng, có chút nghi hoặc. Đây quả là lần đầu tiên trong đời, khi nào ngươi lại hứng thú với chuyện này vậy? Liễu Nguyệt nghe vậy, đứng dậy. Bởi vì đại khảo lần này xuất hiện rất nhiều người thú vị, cho nên đệ tử rất mong chờ, bọn hắn sẽ mang đến bất ngờ gì cho học đường. Nói đến đây, giọng Liễu Nguyệt mang theo vài phần kinh ngạc. Đặc biệt là vị Bách Lý Trường Ca kia, cả người hắn giống như một mê cung, đệ tử rất hiếu kỳ hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghe lời Liễu Nguyệt, Lý Trường Sinh cười lắc đầu. Đừng nói là ngươi, ta cũng muốn biết. Lý Trường Sinh lúc này cũng khẽ thở dài. Thằng nhóc này đúng là yêu nghiệt, là người có thiên tư chắc tuyệt nhất mà ta từng gặp trong đời. Ngay cả ta năm xưa cũng không thể sánh bằng thằng nhóc này. Hơn nữa khí tức trên người hắn rất đặc biệt. Ta chỉ có thể cảm nhận được thằng nhóc đó tuyệt đối không đơn giản, e rằng cả Bắc Ly có thể thắng hắn cũng không quá 10 người. Nhưng cụ thể mạnh đến mức nào thì khó nói. Liễu Nguyệt nghe lời sư phụ mình, có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng đánh giá của mình về Bách Lý Trường Ca đã đủ cao rồi, nhưng không ngờ đánh giá của sư phụ mình về Bách Lý Trường Ca lại còn cao hơn cả mình. Liễu Nguyệt lúc này trong lòng vô cùng chấn động. Hắn chưa từng thấy sư phụ đánh giá một người cao đến thế. Trong ấn tượng của hắn, sư phụ mình luôn là người cao thâm mặt chắc, tầm nhìn cực cao. Có thể khiến hắn nói ra câu cả Bắc Ly có thể thắng Bách Lý Trường Ca cũng không quá 10 người như vậy, có thể thấy thực lực của Bách Lý Trường Ca rốt cuộc sâu không lường được đến mức nào. Hơn nữa, sư phụ mình còn là thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực của Bắc Ly hiện nay. Vậy có nghĩa là Bách Lý Trường Ca trong tương lai rất có thể sẽ vượt qua sư phụ mình, trở thành thiên hạ đệ nhất mới của Bắc Ly này. Liễu Nguyệt nghĩ đến đây, ngón tay khẽ run lên, dây đàn phát ra một tiếng rung động nhỏ. Hắn trấn tĩnh lại, chậm rãi mở lời, "Sư phụ, Bách Lý Trường Ca này lại có thể khiến ngài đưa ra đánh giá như vậy sao?" Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, từ biểu hiện của hắn trong vòng sơ khảo mà xem, đứa trẻ này tuyệt đối không phải người bình thường. Lộ số nhập môn của hắn kỳ lạ, khí tức trầm ổn nội liễm, tựa như hồ nước sâu không thấy đáy. Hơn nữa, khi đối mặt với các loại thử thách, khí độ ung dung bình thản đó của hắn, thực sự hiếm thấy. Đứa trẻ này chỉ cần không chết yểu, nhiều nhất 10 năm, cả thế hệ trẻ Bắc Ly sẽ không còn ai có thể sánh vai với hắn. Thậm chí là thế hệ lão bối, e rằng cũng không mấy người có thể thắng hắn. Liễu Nguyệt lặng lẽ lắng nghe lời sư phụ, trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng Bách Lý Trường Ca. Hắn đột nhiên bắt đầu càng thêm mong chờ vòng trung khảo đến. Hắn khao khát được tận mắt chứng kiến người trẻ tuổi đầy màu sắc thần bí trong lời sư phụ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Sư phụ, nếu Bách Lý Trường Ca lợi hại như vậy, vậy trong vòng trung khảo hắn có thể trở thành biến số lớn nhất không? Liễu Nguyệt hỏi. Lý Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, rất có thể. Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm đặc sắc của vòng trung khảo lần này. Những người đã vượt qua vòng sơ khảo, ai nấy đều có điểm bất phàm, mà sự xuất hiện của Bách Lý Trường Ca chắc chắn sẽ khiến vòng trung khảo này càng thêm đầy kịch tính. Và ta đâu phải không chuẩn bị gì, đến lúc đó đảm bảo sẽ khiến ngươi giật mình. Liễu Nguyệt nhìn sư phụ như lão ngân đồng, không hỏi sự chuẩn bị của hắn là gì. Hắn rất hiểu, nếu mình hỏi, khả năng lớn nhất chính là một câu hề hề, không nói cho ngươi. Bởi vậy Liễu Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng mong chờ. Hắn nóng lòng muốn thấy người trẻ tuổi thần bí này sẽ mang đến bất ngờ gì cho Tất Hạ Học Cung trong vòng trung khảo. Và lúc này Lý Trường Sinh nhìn Liễu Nguyệt, ngươi lần này sở dĩ muốn tiếp tục chủ trì vòng trung khảo chính là vì Bách Lý Trường Ca. Ta xem, không đơn giản như vậy chứ? Liễu Nguyệt nghe vậy gật đầu, không giấu được sư phụ. Lần này ta không chỉ vì Bách Lý Trường Ca, đệ tử cũng muốn nhận một đồ đệ. Thật sao? Nghe lời Liễu Nguyệt, Lý Trường Sinh lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng nói đến đây, hắn đột nhiên lại cười nói, "Tây gia, vậy sau này hai thầy trò chúng ta có thể sẽ tranh giành nhau sao?" Nghe lời Lý Trường Sinh, Liễu Nguyệt khẽ cười một tiếng. sẽ không. Nói rồi chắc tay. Đồ đệ, đương nhiên là không thể giành được với sư phụ. Lúc này, Thiên Khải Thành. Sư phụ, ngươi đi nhanh lên một chút đi. Hôm qua không ngủ ngon sao? Đừng lười biếng như vậy mà lúc này. Giữa phố xá đông đúc, Tiểu Na Cha nắm lấy bàn tay lớn của Bách Lý Trường Ca, dẫn hắn xuyên qua đám đông. Mà Bách Lý Trường Ca thì đầy vẻ bất đắc dĩ, được, ta biết rồi. Con bé nhà ngươi không lo luyện võ, cứ nhất định phải ra phố dạo chơi. Đợi tháng sau ta kiểm tra ngươi, nếu kiếm pháp của ngươi không đủ thuần thục, xem ta đánh vào mông ngươi thế nào. Nghe lời Bách Lý Trường Ca, Tiểu Na Cha có chút hoảng sợ. Đánh mông? Sư phụ, ta đã không còn là trẻ con nữa rồi, không thể đánh mông ta được. Nói rồi, nàng hai tay che sau lưng, cảnh giác nhìn Bách Lý Trường Ca. Vậy thì ngươi hãy chăm chỉ luyện công, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ không trách phạt ngươi. Ô Tiểu Na Cha bĩu môi, miễn cưỡng đáp một tiếng. Nguyệt Giao bên cạnh nhìn Linh Tố và Bách Lý Trường Ca, không kìm được bật cười. Hai người các ngươi hả? Cười cái gì mà cười? Bách Lý Trường Ca nghiêm mặt, nếu ngươi không đạt yêu cầu, ta cũng sẽ xử lý bằng gia pháp, đừng tưởng ngươi có thể thoát được. Nguyệt Giao nghe lời Bách Lý Trường Ca, vội vàng khẽ phì một tiếng. Vô liêm sỉ, gia pháp gì chứ? Nhưng lúc này, Nguyệt Giao đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm về phía trước. Chương 143, người của Thiên Ngoại Thiên. Chương 143, người của Thiên Ngoại Thiên. Sự khác thường của Nguyệt Giao đã thu hút sự chú ý của Bách Lý Trường Ca và Tiểu Na Cha. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, hỏi, sao vậy? Nguyệt Giao không lập tức trả lời, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, thần sắc nghiêm trọng. Tiểu Na Cha tò mò kéo tay áo Bách Lý Trường Ca, hỏi, sư phụ, Lạc Hà sư tỷ sao vậy ạ? Nàng ấy sao đột nhiên lại nhìn về phía trước như vậy ạ? Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Na Cha, ra hiệu nàng yên lặng. Một lát sau, Nguyệt Giao chậm rãi mở lời, để các ngươi lo lắng rồi, ta vừa cảm thấy phía trước có một luồng khí tức quen thuộc. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, thần sắc trở nên nghiêm túc. Hắn kéo Tiểu Na Cha lại gần, nói nhỏ, lát nữa đi theo ta sát, đừng chạy lung tung. Tiểu Na Cha ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc và căng thẳng. Sư phụ, phía trước rốt cuộc có gì vậy ạ? Có nguy hiểm không? Bách Lý Trường Ca lắc đầu, bây giờ còn chưa rõ, nhưng chúng ta cẩn thận là trên hết. Mặc dù nói vậy, nhưng Bách Lý Trường Ca thực ra đại khái đã rõ, Nguyệt Giao hẳn là đã nhìn thấy ai đó của Thiên Ngoại Thiên. Tuy nhiên cũng không có gì lạ. Dù sao Thiên Ngoại Thiên mặc dù danh nghĩa nằm dưới Nguyệt Phong Thành, người có địa vị cao nhất là Nguyệt Giao. Nhưng thực ra, người nắm quyền thực sự của Thiên Ngoại Thiên hiện nay là Vô Tướng Sứ, người mạnh nhất trong bốn vị tôn sứ và có thâm niên nhất. Nguyệt Giao không chỉ không thể chỉ huy Vô Tướng Sứ, mà thậm chí còn bị Vô Tướng Sứ kiềm chế. Sư phụ, ta muốn. Nguyệt Giao lúc này nhìn Bách Lý Trường Ca, khẽ nói. Mặc dù chưa nói hết, nhưng Nguyệt Giao tin Bách Lý Trường Ca có thể hiểu ý mình. Đi đi, nhưng cẩn thận một chút. Mà nhìn biểu cảm của Nguyệt Giao, Bách Lý Trường Ca quả nhiên biết nàng muốn làm gì, khẽ gật đầu, đồng thời dặn dò. Nguyệt Giao nghe lời dặn dò của Bách Lý Trường Ca, trong lòng khẽ ấm áp. Kể từ khi phụ thân bế quan, nàng ở Thiên Ngoại Thiên vẫn luôn gánh vác trách nhiệm của mình, giữ vững hình tượng trưởng thành. Nhưng rốt cuộc, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi mà thôi. Nỗi buồn bực hay tủi thân trong lòng, chưa từng có ai có thể thấu hiểu. Thậm chí, ngay cả trước mặt muội Nguyệt Khanh của mình, nàng cũng luôn phải giữ vững hình tượng trưởng tỷ trưởng thành và điềm đạm. Nhưng bây giờ, trước mặt Bách Lý Trường Ca, mặc dù rõ ràng mình lớn hơn Bách Lý Trường Ca vài tuổi, nhưng nàng lại cảm thấy mình mới là người được bảo vệ. Cảm giác được quan tâm bảo vệ này cũng không tệ. Nguyệt Giao cố nén dòng nước ấm trong lòng, giọng nói hơi run rẩy mở lời. Yên tâm đi, sư phụ, ta sẽ chú ý. Ngay sau đó, nàng không quay đầu lại, vội vàng rời đi. Mà nhìn bóng lưng Nguyệt Giao rời đi, biến mất ở góc phố. Bách Lý Trường Ca gần như không chút do dự, trực tiếp ôm Tiểu Na Cha vào lòng, đừng gây ra tiếng động, chúng ta theo sau. Mặc dù Bách Lý Trường Ca nhớ trong nguyên tắc, an toàn của Nguyệt Giao không có vấn đề, nhưng hắn vẫn lo lắng hiệu ứng cánh bướm. Dù sao bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để thu phục Nguyệt Giao, nắm giữ Thiên Ngoại Thiên. Vạn nhất nếu nàng bị đưa về Thiên Ngoại Thiên, thì không phải là điều Bách Lý Trường Ca muốn thấy. Mà lúc này, Linh Tố thì ngoan ngoãn gật đầu, hai tay nắm chặt quần áo của Bách Lý Trường Ca. Đồng thời, đôi mắt to linh động đảo quanh, tràn đầy nghi hoặc và kích thích. Sư phụ, Lạc Hà sư tỷ đi làm gì vậy ạ? Bây giờ, chúng ta lại đi làm gì vậy ạ? Có phải giống như trong thoại bản, bí mật lẻn vào không? Bách Lý Trường Ca nghe vậy, gõ nhẹ lên đầu Tiểu Na Cha. Á, đau, sư phụ nhẹ tay chút. Tiểu Na Cha ôm đầu, đáng thương nhìn Bách Lý Trường Ca. Mà Bách Lý Trường Ca vừa lặng lẽ theo sau Nguyệt Giao, vừa mở lời giải thích. Nghĩ gì vậy? Lạc Hà sư tỷ của ngươi, là đi gặp đồng môn của nàng. Chỉ là đồng môn này, đối với nàng là thiện ý hay ác ý, thì khó nói, phải xem là ai. Còn chúng ta? Ngươi thấy ta giống loại người cần bí mật lẻn vào sao? Ta chỉ lo lắng cho an toàn của sư tỷ ngươi thôi. Ồ. Linh Tố nghe vậy bĩu môi, dường như có chút thất vọng. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, lại gõ nhẹ lên đầu Tiểu Na Cha. Ta xem ngươi chính là thoại bản xem nhiều quá, mới không lo làm việc chính đáng như vậy. Về nhà phạt ngươi chép Tây Sở Kiếm Ca Tâm Pháp khẩu quyết 100 lần. Á, đừng mà. Nghe lời Bách Lý Trường Ca, Tiểu Na Cha mặt đầy không tình nguyện. Đôi mắt to tròn tức thì đong đầy nước mắt, như thể dây tiếp theo sẽ mà khóc. Sư phụ, đừng phạt ta mà, sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện công, không xem thoại bản nữa. Bách Lý Trường Ca nhìn bộ dạng đáng thương của Tiểu Na Cha, trong lòng khẽ mềm nhũn, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị. Không được, lần này nhất định phải cho ngươi một bài học, để ngươi biết hậu quả của việc không lo làm việc chính đáng. Hai người vừa nói chuyện, vừa bám sát Nguyệt Giao. Nguyệt Giao không hề nhận ra hai thầy trò phía sau, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến đồng môn sắp gặp rốt cuộc là ai. Rẽ qua vài góc phố, Nguyệt Giao đến trước một tòa trạch viện bỏ hoang. nàng dừng bước, ra đi. Theo lời Nguyệt Giao, rất nhanh, một nam tử mặc bộ đồ bó sát màu vàng sẫm, tóc bạc cầm kiếm xuất hiện cách Nguyệt Giao không xa. Kỳ Tuyên. Nguyệt Giao nhìn thấy nam tử, có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ, lại là Mạc Kỳ Tuyên. Người sao lại ở Thiên Khải? Nguyệt Giao vội vàng hỏi Mạc Kỳ Tuyên. Mà Mạc Kỳ Tuyên lại không nói một lời, ngay sau đó phi thân rời đi. Và ở đằng xa, Tiểu Na Cha không hiểu nhìn tất cả những gì đang diễn ra. Sư phụ, chuyện này là sao vậy ạ? Đồng môn của sư tỷ kia, sao lại không nói gì đã đi rồi? Bách Lý Trường Ca nhìn bóng lưng Mạc Kỳ Tuyên rời đi, hắn là một trong số ít người của Thiên Ngoại Tiên, chỉ trung thành với sư tỷ ngươi. Hắn xuất hiện là để cảnh báo sư tỷ ngươi. Khả năng lớn là muốn nói cho sư tỷ ngươi biết, người của Thiên Ngoại Tiên đã đến, còn việc không nói một lời, là đại diện cho việc trong số những người đến không chỉ có hắn, mà còn có tồn tại cấp bậc cao hơn hắn. Mục đích là để sư tỷ ngươi chú ý an toàn. Nghe lời giải thích của Bách Lý Trường Ca, Tiểu Na Cha khẽ ổ một tiếng, thì ra là vậy. Mà lúc này, Bách Lý Trường Ca thì khẽ cười một tiếng, chúng ta về thôi, hôm nay xem ra không dạo phố được rồi. Đợi đại khảo học đường ngày mai đi. Chương 144, trung khảo bắt đầu, quy tắc chương 144, trung khảo bắt đầu, quy tắc Thiên Khải Thành, ngày trung khảo học đường. Vẫn là Thiên Kim Đài, nhưng lần này chiếc đèn lồng vàng treo ở trung tâm Thiên Kim Đài không còn biết văn võ chi ngoại nữa, mà thay bằng bốn chữ lớn mới, Thiên Địa Chi Gian. Thiên Kim Đài tầng 2. Mặc Hiểu Hắc, một trong bát công tử Bắc Ly, mặc y phục đen, đội đấu là đen, được gọi là Mặc Trần công tử. Và Liễu Nguyệt, cũng là một trong bát công tử Bắc Ly, mặc y phục trắng, đội đấu lạp trắng che mặt, được gọi là Liễu Nguyệt công tử. Hai người đứng hai bên, trước lan can. Ngươi không phải ghét nhất những cảnh tượng như thế này sao? Ta cứ nghĩ ngươi hoàn thành sơ khảo rồi sẽ không xuất hiện nữa. Mặc Hiểu Hắc lúc này khẽ nghiêng đầu, hỏi Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nghe vậy, khẽ gõ quạt xếp, lát nữa, ngươi sẽ biết câu trả lời. Mặc Hiểu Hắc thấy Liễu Nguyệt cố ý giấu giếm, khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Mà lúc này, Thiên Kim Đài tầng 1, các thí sinh đã lần lượt vào chỗ. Trong đó, bao gồm cả Bách Lý Đông Quân và Lôi Mộng Sát cùng đi đến. Hai người vừa đi, Bách Lý Đông Quân vừa hỏi Lôi Mộng Sát. Lôi Minh, ngươi nói trung khảo lần này, ngoài trường ca ra, ai sẽ chấn động toàn trường? Diệp Đình Chi, hay là vị cao thủ thần bí biết kỳ môn độn giáp kia? Lôi Mộng Sát nghe vậy mà ra, trong những lựa chọn này, sao không có ngươi vậy? Thế này ngươi bảo ta chọn thế nào? Bách Lý Đông Quân nghe lời Lôi Mộng Sát, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đồng thời lại nở nụ cười, vô vô vai Lôi Mộng Sát. Không hổ là huynh đệ nhà mình. Vậy ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi nói trung khảo lần này, ai sẽ chấn động toàn trường? Là Diệp Đình Chi, hay là ta, hay là vị huynh đệ biết kỳ môn độn giáp kia? Nghe vậy, Lôi Mộng Sát hoàn toàn không chút do dự. Bách Lý Trường Ca. Nghe lời Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân không kìm được trợn trắng mắt, ngươi có bệnh à? Ta không phải nói không tính trường ca sao? Bách Lý Đông Quân hoàn toàn không ngờ, Lôi Mộng Sát không muốn nói mình, mà sở dĩ để mình bổ sung mình, là muốn chơi khăm ngay trước mặt mình. Điều này quả thực là lừa mình vào bẫy để giết. Dù sao nếu đã không nói mình, vậy trước đó hà tất phải để mình thêm mình vào chứ? Ha ha. Lôi Mộng Sát nhìn vẻ mặt bất ức của Bách Lý Đông Quân, đáp ý cười cười. Ngay sau đó mở lời, chỉ là nói thật thôi mà. Dù sao trước mặt đệ đệ yêu nghiệt của ngươi, mọi thiên tài đều trở nên ảm đạm như vậy. Hơn nữa cho dù thật sự không có sự tồn tại của Bách Lý Trường Ca, thì cũng nên là Diệp Đình Chi. Ngươi bây giờ à, muốn chấn động toàn trường, còn quá sớm. Nói rồi, hắn vô vô vai Bách Lý Đông Quân. Ngay sau đó không đợi Bách Lý Đông Quân trả lời, một phi thân nhảy lên tầng 2, đứng giữa Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt. Các ngươi đến sớm thật đấy. Hai người nghe lời Lôi Mộng Sát, hoàn toàn không có ý định để ý Lôi Mộng Sát thấy không ai để ý mình, có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, khẽ ho một tiếng. Hắn vừa định mở lời lần nữa, chỉ thấy lúc này, Thiên Kim Đài tầng 1 đột nhiên một trận xôn xao. Gần như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lối vào. Ở đó, một người mặc y phục trắng, bên hông đeo hai thanh kiếm, Bách Lý Trường Ca, thong dong bước vào Thiên Kim Đài. Và theo sau Bách Lý Trường Ca là Tiểu Na Cha Linh Tố, đuôi tóc tròn, ôm một thanh kiếm dài hoàn toàn không cân xứng với thân hình nhỏ nhắn của nàng. Cùng với Tiểu Đổ Vương Doãn Lạc Hà mặc bộ đồ bó sát màu đen, dung mạo khuynh thành. Thấy Bách Lý Trường Ca đã đến, Lôi Mộng Sát dứt khoát không để ý Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc nữa, mà là khoanh tay trước ngực, nói với Thiên Kim Đài tầng 1: "Được rồi, 16 người các ngươi, bây giờ coi như đã vào vòng trung khảo của học đường chúng ta. Theo quy tắc của vòng trung khảo, các ngươi phải chia thành 4 đội, mỗi đội 4 người. Và mỗi đội sẽ nhận được một manh mối. Sau đó các ngươi phải dựa vào manh mối này đi tìm vật cuối cùng, ai tìm thấy vật này trước có thể bái nhập học đường. Và sư phụ sẽ chọn một người trong 4 người các ngươi trở thành đệ tử nhập thất của hắn, tức là tiểu sư đệ của chúng ta." Lôi Mộng Sát gần như nói một hơi. Ngay sau đó, hắn không đợi mọi người phản ứng, lại tiếp tục bổ sung: "Đương nhiên, chỉ dựa vào một manh mối để tìm ra vật cuối cùng không dễ dàng. Nếu các ngươi có thể chạm tới 4 manh mối, tin rằng đáp án sẽ rõ ràng. Cho nên, đánh bại các tiểu đội khác để đoạt lấy manh mối của bọn hắn, đây là chìa khóa chiến thắng của các ngươi." Nghe quy tắc Lôi Mộng Sát nói, hiện trường lập tức một trận hỗn loạn. Gần như tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, sự tồn tại hoàn toàn vượt ngoài lẽ thường này. Dù sao thực lực của Bách Lý Trường Ca hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những người có mặt. Ai nếu cùng đội với Bách Lý Trường Ca thì gần như đại diện cho việc chắc chắn thắng. Bởi vậy, lập tức có người không kìm được hỏi, vậy phải dựa vào cái gì để lập đội? Có cần rút thăm không? Lôi Mộng Sát không kiên nhẫn nói, tự các ngươi chọn đi. Nghe lời này, những người có mặt lại một lần nữa xôn xao. Tự chọn? Tất cả mọi ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Bách Lý Trường Ca với vẻ mặt thản nhiên, muốn xem hắn chuẩn bị chọn ai. thậm chí còn có người lớn tiếng gọi Lôi Mộng Sát, chúng ta không quen biết nhau, làm sao tự chọn được? Hơn nữa có sự tồn tại của Bách Lý Trường Ca, vậy chúng ta còn có cần phải thi đấu nữa không? Chỉ cần không phải đồng đội của hắn, chẳng phải chắc chắn thua sao? Nghe vậy, Lôi Mộng Sát cười lạnh nói, ngươi nói, các ngươi không quen biết nhau. Mặc Hiểu Hắc lúc này giọng nói lạnh lùng, các ngươi xác định khoảng thời gian này còn chưa quen thuộc nhau sao? Liễu Nguyệt cũng thản nhiên mở lời, ai kiếm thuật tốt, ai độc thuật tốt, ai kinh công tốt, ai lại khó đối phó nhất? Chẳng lẽ các ngươi không điều tra rõ ràng sao? Lôi Mộng Sát gật đầu, tên của tất cả các ngươi, lai lịch của tất cả các ngươi, tra được hay không tra được, mọi người trong lòng không rõ sao? Ai nấy đều là người thông minh, đừng ở đây giả vờ ngây thơ nữa. Các ngươi có thời gian rảnh rỗi ở đây than phiền những chuyện này, còn không bằng sớm chọn người mình muốn chọn. Dù sao, thời gian không còn sớm nữa. Còn có nghi vấn gì không? Lời Lôi Mộng Sát vừa dứt, Tiễn Phi Phi đứng ra. Ta có nghi vấn. Trước mặt công tử, ngươi vẫn chưa nói Bách Lý Trường Ca, hắn sẽ thế nào? Đúng vậy, chỉ cần không cùng đội với hắn, những người khác căn bản không cần phải thi đấu. Nhất thời, mọi người vẫn bàn tán xôn xao. Nhìn những người đang bàn tán, cùng với Bách Lý Trường Ca, khoe miệng Lôi Mộng Sát nhếch lên một nụ cười đùa cợt, không khỏi nhớ đến sự sắp xếp mà sư phụ mình đã nói trước khi đi hôm nay. Chương 145, quy tắc thay đổi, Ôn Nguyệt Giao trước mặt Bách Lý Đông Quân. Chương 145, quy tắc thay đổi, Ôn Nguyệt Giao trước mặt Bách Lý Đông Quân. Lúc này, Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Trường Ca, cười nói với mọi người: sự lo lắng của các ngươi cũng không phải không có lý, hắn ấy à? Quả thực là sự tồn tại đặc biệt nhất trong mấy chục năm đại khảo học đường. Bởi vậy, học đường chúng ta đương nhiên cũng đã sớm nghĩ đến khả năng này. Cho nên ta tuyên bố, Bách Lý Trường Ca hắn tự mình một đội. Hơn nữa thành tích của hắn cũng không chiếm tổng thành tích của các ngươi. Nói cách khác, nếu ngươi là hạng nhì, thì vẫn có thể thông qua kỳ thi nhập học của học đường. Nói đến đây, Lôi Mộng Sát dường như có chút chán ghét nhìn những người ở Thiên Kim Đài tầng 1. Vốn dĩ ta không muốn nói, nhưng tiếc là khả năng quan sát của các ngươi ấy à? Các ngươi không thấy những người có mặt, ngoài hai người do Bách Lý Trường Ca dẫn theo, còn có một người thừa ra sao? Mà hắn chính là trợ khảo sĩ của vòng trung khảo lần này. Còn về thực lực của hắn, khoe miệng Lôi Mộng Sát khẽ nhếch lên một nụ cười đùa cợt không thể nhận ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Mọi thứ về hắn đều là ẩn số, chọn hay không chọn hắn, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của các ngươi. Sau khi nghe những lời này của Lôi Mộng Sát, những người có mặt mới thở phào nhẹ nhõm. Đối với vị trợ khảo sĩ thần bí kia, bọn hắn không mấy bận tâm. Dù sao muốn tìm vài người có thực lực tương đương với bọn hắn trong học đường, vẫn rất đơn giản. Bọn hắn chỉ quan tâm Bách Lý Trường Ca, sự tồn tại đặc biệt này, liệu có khiến bọn hắn không thể vào học đường hay không? Vì giờ đây Bách Lý Trường Ca đã không còn chiếm suất thăng cấp quý giá đó nữa, thì mọi thứ còn lại đều không thành vấn đề. Mà Lôi Mộng Sát lúc này lại nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Ngay sau đó cười quái dị nói, ha ha ha, Trường Ca công tử, ngươi thấy thế nào? Nếu ngươi thấy một mình địch bốn người không làm được, vậy ta cũng có thể tìm thêm ba trợ khảo sĩ cho ngươi. Bách Lý Trường Ca liếc Lôi Mộng Sát một cái, được, ngươi tìm thêm ba trợ khảo sĩ đi. Ờ, Lôi Mộng Sát lập tức ngớ người. Hắn căn bản không hề chuẩn bị trước những trợ khảo sĩ khác, mà vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là cố ý muốn khích tướng Bách Lý Trường Ca, để hắn đồng ý một mình một đội. Nhưng không ngờ Bách Lý Trường Ca lại không theo lẽ thường, lại thật sự bảo hắn đi tìm thêm trợ khảo sĩ. Nhưng lúc này, Lôi Mộng Sát biết tìm đâu ra ba người vừa không kéo chân Bách Lý Trường Ca, lại vừa không quá mạnh đây. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lôi Mộng Sát, cùng với những cử chỉ chắp tay cầu xin mình tha thứ ở nơi mà mọi người không thấy, khẽ cười một tiếng. Được rồi, không trêu ngươi nữa. Một mình rất tốt, nhiều người đối với ta ngược lại là một cái nặng. Nghe Bách Lý Trường Ca nói vậy, Lôi Mộng Sát mới thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Trường Ca công tử đại nhân có lượng lớn, tha cho tiểu nhân, sau này sẽ không nghịch ngợm nữa. Lôi Mộng Sát nói xong, hắn lại nhìn về phía mọi người, còn có nghi vấn gì không? Nghe lời Lôi Mộng Sát, những người có mặt đều không nói gì nữa. Thấy vậy, Lôi Mộng Sát hài lòng gật đầu. Nếu không có nghi vấn, vậy nửa canh giờ sau, trung khảo bắt đầu. Nói rồi, Lôi Mộng Sát sai người ở Thiên Kim Đài tầng 1, đốt một nén hương dùng để tính giờ. Mà theo Lôi Mộng Sát tuyên bố thời gian cụ thể, lập tức, những người ở tầng 1 đều hành động. Phần lớn bọn hắn, gần như không chút do dự mà đi thẳng về phía Diệp Đình Chi. Dù sao ngoài Bách Lý Trường Ca ra, thực lực của Diệp Đình Chi có thể nói là rõ như ban ngày, tuyệt đối là một trong những người đứng đầu trong số những người có mặt. Bách Lý Đông Quân lúc này lại không đi tìm người lập đội, mà lại đi đến bên cạnh Bách Lý Trường Ca. Có chút ghen tị nói, Trường Ca, ngươi đừng nói, Diệp Đình Chi này cũng khá được yêu thích đấy chứ. Mà lúc này, Yến Phi Phi bên cạnh mở lời giải thích, mấy ngày trước, Diệp Đình Chi ở Thiên Khải Thành đã ngăn chặn một cuộc cầu đả, võ nghệ cao cường, khiến mọi người kinh ngạc. Chuyện này ngươi cũng không biết sao? Nói đến đây, nàng lại vội vàng nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Đương nhiên, hắn với Trường Ca công tử ngài vẫn không thể so sánh được, dù sao ngài còn là sự tồn tại có thể đánh bại tiểu tiên sinh mà. Bách Lý Trường Ca nhìn Yến Phi Phi đang căng thẳng, ta đâu có ăn thịt người, không cần sợ ta. Hi hi, ta chỉ là có chút sùng bái ngài, cho nên nhìn thấy ngài là không tự chủ được mà căng thẳng. Yến Phi Phi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói với Bách Lý Trường Ca. Mà Bách Lý Đông Quân lúc này thì chợt hiểu ra, thì ra còn có chuyện này. Nói xong, Bách Lý Đông Quân lúc này nhìn Bách Lý Trường Ca, lại nhìn Nguyệt Giao. Ngay sau đó tò mò kéo kéo tay áo Bách Lý Trường Ca. Trường Ca, vị Lạc Hà cô nương này, hôm nay sao lại đi cùng ngươi vậy? Bách Lý Trường Ca nghe Bách Lý Đông Quân hỏi, cười nói. Tìm ta nói chuyện là giả, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến ngươi không đi tìm người lập đội, mà chủ động đến gần phải không? Bách Lý Đông Quân cười gãi đầu. Ta chỉ tò mò, đơn thuần tò mò, quan tâm ngươi thôi. Mà lúc này, Nguyệt Giao thì chủ động chắp tay với Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân công tử, Lạc Hà nay đã bái sư trưởng ca công tử, đương nhiên phải đi cùng sư phụ. Bái sư. Bách Lý Đông Quân nghe lời Nguyệt Giao, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ, Doãn Lạc Hà hôm qua còn muốn bái sư học đường, nay lại trở thành đồ đệ của đệ đệ mình. Bách Lý trưởng ca nhìn Bách Lý Đông Quân đang kinh ngạc, cười nói, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nói xong, hắn thậm chí còn trực tiếp ôm lấy eo thon của Nguyệt Giao, kéo Nguyệt Giao đang trở tay không kịp vào lòng mình. Hơn nữa không chỉ đơn giản là đệ tử, nàng còn là nha hoàn ấm giường của ta. Sư phụ. Nguyệt Giao lúc này bị Bách Lý trưởng ca nửa ôm, hai tay đặt trên ngực Bách Lý trưởng ca, trong mắt tràn đầy sự xấu hổ. Tuy nhiên vì có nhiều người ở đây, nàng không muốn Bách Lý trưởng ca mất mặt, nên không phủ nhận. Mà Bách Lý Đông Quân thì trong mắt tràn đầy sự chấn động, đồng thời lại không biết vì sao, cảm thấy tâm trạng mình có chút xa suốt một cách khó hiểu. Ồ, nếu đã như vậy, vậy ta không nói với ngươi nữa, ta mau đi lập đội đây, nếu không lát nữa e rằng không còn ai. Hắn chỉ khẽ ồ một tiếng, ngay sau đó liền cố nén sự chua xót, quay đầu. Nàng ấy đâu phải tiên tử tỷ tỷ, chỉ là có vài phần giống thôi, ta nên chúc phúc trưởng ca và nàng ấy mới phải. Chương 146, Lý Trường Sinh giá lâm, lại cướp rượu từ tay Lý Trường Sinh. Chương 146, Lý Trường Sinh giá lâm, lại cướp rượu từ tay Lý Trường Sinh. Bách Lý Đông Quân đi về phía xa, nhưng rất nhanh, hắn lại không kìm được quay đầu, một lần nữa nhìn về phía sau. Chỉ thấy lúc này, Doãn Lạc Hà vẫn nửa tựa vào lòng đệ đệ mình, trong mắt tràn đầy sự xấu hổ, hai tay khẽ đẩy Bách Lý Trường Ca. Nói là đẩy, nhưng dường như căn bản không dùng sức, ngược lại càng giống như đang làm nũng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Bách Lý Đông Quân càng thêm chua xót. Hắn vốn còn muốn hỏi, mình và vị Lạc Hà cô nương này, liệu có từng gặp nhau ở đâu đó không? Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể âm thầm tự nhủ trong lòng, vị Lạc Hà cô nương trước mặt này, nhất định không phải là tiên tử tỷ tỷ trong ký ức của mình. Đúng vậy, nhất định không phải. Theo sự tự thôi miên, Bách Lý Đông Quân dường như đã tin rằng, người phụ nữ trước mặt thực sự không phải là tiên tử tỷ tỷ của mình. Sau đó, hắn liền đi về phía Diệp Đình Chi, chuẩn bị bắt đầu lập đội. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, từng đội tự động hình thành. Lần này, vì hiệu ứng cánh bướm mà Bách Lý Trường Ca mang lại, khiến Nguyệt Giao không vượt qua vòng sơ khảo. Đương nhiên, cũng không cùng đội với Bách Lý Đông Quân. Cuối cùng, đội của Bách Lý Đông Quân gồm Diệp Đình Chi, Bách Lý Đông Quân, Triệu Ngọc Giáp và vị trợ khảo sĩ thần bí kia. Cho đến khi nén hương sắp tàn, tất cả mọi người dường như đã lập xong đội của mình. Lôi Mộng Sắt lúc này đứng dậy, nhìn về phía mọi người. Hết giờ rồi, các vị đã lập đội xong chưa? Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, trước mặt công tử, đã tổ chức xong rồi. Vâng, đã chia đội xong rồi. Lôi Mộng Sắt thấy vậy, hài lòng gật đầu. Mà lúc này, Triệu Ngọc Giáp đến từ Vọng Thành Sơn đột nhiên hỏi Lôi Mộng Sắt, trước mặt công tử, nếu đã lập đội xong, vậy bây giờ tổng cộng nên nói, địa điểm thi đấu tiếp theo của chúng ta là ở đâu chứ? Lôi Mộng Sắt vừa định mở lời, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một làn gió nhẹ thổi qua, mà không biết từ lúc nào, Lý Trường Sinh, Lý Tiên Sinh của học đường, lại đột nhiên xuất hiện ở Thiên Kim Đài tầng 2. Thấy Lý Trường Sinh xuất hiện, Liễu Nguyệt, Lôi Mộng Sắt, Mặc Hiểu Hắc ba người, đội vàng chào hỏi, sư phụ. Lý Trường Sinh gật đầu. Hắn nhìn những người ở Thiên Kim Đài tầng 1, đặc biệt là Bách Lý Trường Ca, rồi cười nói, địa điểm thi đấu tiếp theo chính là cả Thiên Khải Thành này. Nghe lời Lý Trường Sinh, những người có mặt lập tức bàn tán xôn xao. Thiên Khải Thành? Cả Thiên Khải Thành rộng lớn này lại là địa điểm thi đấu tiếp theo sao? Học đường trước đây chưa bao giờ hoành tráng đến mức này, coi cả Thiên Khải Thành là sân thi đấu. Mà lúc này, Diệp Đình Chi ôm kiếm, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Vậy Lý Tiên Sinh, khi nào bắt đầu ạ? Đương nhiên là bây giờ. Nói rồi, Lý Trường Sinh nhìn Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Vân, hai vị tiểu công tử nhà Bách Lý này còn đang vội thi xong, để đi uống thu lộ bạch mỗi tháng một lần đấy chứ. Ánh mắt Bách Lý Trường Ca vẫn thản nhiên, mà Bách Lý Đông Quân thì khẽ cười một tiếng, ngươi còn biết chuyện này sao? Lý Trường Sinh đắc ý lắc lắc bầu rượu trong tay, nói, ta vừa đi điêu lâu tiểu trúc, lấy chén cuối cùng của tháng này. Ngay sau đó, hắn giả vờ chợt hiểu ra, chết rồi, hai ngươi e rằng không uống được rồi. Nói rồi, Lý Trường Sinh cười lớn, nâng thu lộ bạch lên, uống một hơi cạn sạch. Bách Lý Đông Quân nhìn Lý Trường Sinh đang đắc ý gửi, lao già nhà ngươi, cẩn thận lại giống lần trước, ta và Trường Ca phối hợp, cướp lấy thu lộ bạch trong tay ngươi. Nghe lời này, những người có mặt đều có chút kinh ngạc và không tin. Mặc dù bọn hắn biết Bách Lý Trường Ca rất mạnh, nhưng người trước mặt là ai? Đó là cao thủ đệ nhất Bắc Ly, Lý Tiên Sinh của học đường, Lý Trường Sinh. Mà nghe ý lời Bách Lý Đông Quân, bọn hắn dường như đã từng gặp trước đó, hơn nữa từng có lần hắn cùng Bách Lý Trường Ca phối hợp, lại cướp được một bầu thu lộ bạch từ tay Lý Trường Sinh. Nhưng chớ trêu hay, thực lực của Bách Lý Đông Quân rốt cuộc thế nào, những người có mặt phần lớn đều tự cho rằng mình rất rõ. Hoàn toàn thuộc loại yếu đất, trước mặt Lý Trường Sinh tuyệt đối không thể đi qua một hiệp. Vậy có nghĩa là Bách Lý Trường Ca lại một mình từng cướp được thu lộ bạch từ tay Lý Trường Sinh. Lôi Mộng Sắt lúc này cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Ngay sau đó khẽ ho một tiếng, ghé sát vào Lý Trường Sinh, nói nhỏ với sư phụ mình, "Sư phụ, ngươi thật sự bị Bách Lý Trường Ca cướp mất một bầu thu lộ bạch sao?" Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc bên cạnh và những người ở Thiên Kim Đài tầng 1 cũng đều nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Bọn hắn cũng muốn biết sự thật. Mà Lý Trường Sinh nghe vậy thì cười gật đầu, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. "Không tệ. Ngày trước khi Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân hai người bọn hắn đến Thiên Khải Thành, quả thực đã cướp của ta một bầu thu lộ bạch. Bây giờ, ta vẫn không quên." Nói rồi, hắn lại một lần nữa giơ cao thu lộ bạch trong tay, trực tiếp uống cạn. rồi sau đó mới đắc ý cười nói, bây giờ hết rồi, ta xem các ngươi cấp thế nào. Nhìn Lý Trường Sinh như lão ngân đồng, Bách Lý Trường Ca không kìm được lắc đầu. Mà so với sự thản nhiên của Bách Lý Trường Ca, những người có mặt lại tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ, tất cả những chuyện này lại là thật, chứ không phải Bách Lý Đông Quân tùy tiện nói bừa. Điều này khiến bọn hắn nhất thời vô cùng tò mò về thực lực của Bách Lý Trường Ca rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao, đây là cướp được một bầu thu lộ bạch từ tay cao thủ đệ nhất Bắc Ly. Mặc dù khả năng lớn, hai người chỉ là tỷ thí, Lý Tiên Sinh không nghiêm túc. Nhưng, ngay cả chỉ là tỷ thí đơn thuần, tất cả những điều này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Và lúc này, Lý Trường Sinh lại một lần nữa cười lớn. Nói xong rồi, ta cũng nên đi thôi. Tiếp theo ta, xin chờ đợi các vị. Lời vừa dứt, bóng dáng hắn tựa như bay theo gió, thoáng chốc biến mất. Mà theo Lý Trường Sinh rời đi, Lôi Mộng Sát từ tầng 2 nhảy xuống tầng 1, đứng trên đài cao. Bút bút bút. Theo tiếng hắn vỗ tay, lập tức có 5 đồng tử bưng 5 chiếc hay đi lên. Và trên mỗi chiếc hay đều đặt một con cá chép bạc được đúc bằng kim loại không biết là loại gì. Chương 147, kỳ môn độn giáp chi thuật của Bách Lý Trường Ca, mọi người kinh ngạc. Chương 147, kỳ môn độn giáp chi thuật của Bách Lý Trường Ca, mọi người kinh ngạc. Xưa có câu: Thức tố như ai tuyết, dĩ độc kết song lý, dục chi tâm để sự ửng hoàn thủ phúc trung thư. Lôi Mộng Sát đứng trên đài cao, lắp bắp nói với mọi người, dường như đang đọc kịch bản. Nghe những lời lắp bắp của hắn, mọi người nhất thời nhìn nhau. Mà Lôi Mộng Sát nhìn phản ứng của mọi người, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngay sau đó quay đầu nhìn Mạc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt ở Thiên Kim Đài tầng 2, dường như muốn hai người bọn hắn mở lời. Nhưng hai người thấy cảnh này, lại ăn ý quay đầu đi, coi Lôi Mộng Sát là không khí. Lôi Mộng Sát thấy vậy, dứt khoát buông xuôi, trực tiếp nói với mọi người: "Ôi chao, tóm lại là trong bụng con cá này có manh mối. Lần lượt, dấu 5 canh giờ ngọ, mùi, thân, dâu, tuất. Lát nữa, mỗi tiểu đội các ngươi cử một người lên, rút được canh giờ nào thì canh giờ đó xuất phát là được. Trước khi xuất phát, Mạc Trần công tử sẽ giao túi gấm ghi manh mối vào tay các vị." Nói đến đây, Lôi Mộng Sát dường như lại nghĩ đến điều gì, đội vàng nói bổ sung: "Đúng rồi, nếu có tiểu đội nào tìm thấy đáp án cuối cùng trước tiên, thì chuông vàng trên đài cao này sẽ vang lên. Đến lúc đó, xin mời các thí sinh quay lại Thiên Kim Đài tập hợp, đã rõ chưa?" Mọi người đều gật đầu, Lôi Mộng Sát thấy vậy cười nói: "Vậy thì bắt đầu đi. Tại sao canh giờ xuất phát của mỗi đội chúng ta lại không giống nhau?" Lúc này, có người tò mò hỏi Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát nghe có người lại có thể hỏi ra vấn đề kỳ lạ như vậy, không kìm được túi đầu xuống, vẻ mặt vô ngữ. Năm nay đúng là yêu ma quỷ quái gì cũng đến học đường chúng ta tham gia đại khảo. Mà lúc này, Tiểu Na Cha Linh Tố bên cạnh Bách Lý Trường Ca không kìm được mở lời: "Ngốc, bởi vì mỗi đội chỉ có thể lấy được một túi gấm, mà mỗi túi gấm là một manh mối, tổng cộng 5 manh mối. Người xuất phát trước có thể giành được tiên cơ hoặc cẩn nấp hoặc nhanh chóng phá giải đề bài, mà người xuất phát sau thì có thể chú ý động tĩnh của người xuất phát trước, hoặc tìm kiếm hoặc chờ thời cơ. Nếu đồng thời xuất phát, vậy còn thi đấu cái gì nữa? Trực tiếp đánh một trận ở đây, người thắng cầm túi gấm đi tìm đáp án không phải tốt hơn sao?" Lôi Mộng Sát nghe Tiểu Na Cha giải thích như vậy: "Ồ, không tệ đấy chứ. Xem ra ngươi hiểu rất rõ quy tắc của vòng trung khảo. Tiếc là ngươi không phải thí sinh của chúng ta, nhưng không sao. Đợi sau này ngươi lớn rồi, cũng đến tham gia đại khảo học đường của chúng ta, tin rằng có mối quan hệ của Liễu Nguyệt, chắc chắn sẽ cho ngươi đi cửa sau." Nghe lời Lôi Mộng Sát, Tiểu Na Cha kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng: "Ta có sư phụ là đủ rồi, mới không đến tham gia đại khảo học đường đâu." Nói rồi, nàng hai tay ôm lấy cánh tay Bách Lý Trường Ca, khẽ lay động: "Có phải không ạ?" Sư phụ Bách Lý Trường Ca nhìn Tiểu Na Cha ngoan ngoãn đáng yêu làm nũng, tương chiều xoa xoa đầu nàng: "Ngoan lắm." Lôi Mộng Sát thấy vậy thì bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, mỗi đội các ngươi cử một người lên đi." Bách Lý Trường Ca gật đầu với Tiểu Na Cha. Thấy vậy, Tiểu Na Cha trực tiếp phi thân bay về phía con cá chép bạc tượng trưng cho canh giờ ngọ đang đặt ở đó. Mà lúc này, các đội khác cũng cử một người đi tranh giành cá chép bạc. Dù sao người xuất phát cuối cùng phải đợi thêm 4 canh giờ ở Thiên Kim Đài này. Rất có thể trong 4 canh giờ này, các đội phía trước đã tìm được đáp án cuối cùng rồi. Cho nên cuộc đấu trí của vòng trung khảo lần này đã bắt đầu ngay từ bây giờ, không thể không khiến bọn hắn căng thẳng. Tiểu Na Cha xuất phát sớm nhất, cũng là người đầu tiên đến trước hay. Nàng trước tiên vươn tay chộp lấy con cá chép bạc đầu tiên. Nhưng giây tiếp theo, con cá chép bạc trước mặt nàng lại đột nhiên đổi chỗ, khiến nàng chột hụt. Kỳ môn độn giáp. Tiểu Na Cha khẽ kêu lên một tiếng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía sau mình, vị Trư Cắt Vân mặc áo choàng đen đội đấu lạp che thân kia. Trư Cắt Vân lúc này không nhanh không chậm, dường như hoàn toàn không lo lắng Tiểu Na Cha sẽ lấy mất cá chép bạc. Thấy đối phương có vẻ coi thường người khác, Tiểu Na Cha không chịu thua, lại một lần nữa vươn tay chộp lấy con cá chép bạc xuất phát đầu tiên. Đáng tiếc, lại hụt. Trư Cắt Vân cười lạnh một tiếng, con cá chép bạc này không phải ai cũng có thể lấy được. Nói xong, hắn liền giơ tay, muốn lấy con cá chép bạc đại diện cho việc xuất phát đầu tiên vào tay. Nhưng lúc này, giữa tiếng ồn ào ở Thiên Kim Đài tầng 1, đột nhiên vang lên một tiếng búng tay thanh thúy. Sau đó, quỷ dị truyền khắp hai mọi người. Giây tiếp theo, Trư Cắt Vân kinh ngạc phát hiện, con cá chép bạc mình muốn lấy, lại cũng đột nhiên di hình hoán bị, mình cũng chột hụt. Cảnh tượng này khiến đồng tử hắn tức thì co rút mạnh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Kỳ môn độ giáp. Ngoài ta ra, ở đây lại còn có người khác biết kỳ môn độ giáp. Hắn đội vàng quay đầu, nhìn về phía sau. Ánh mắt hắn như nước, nhanh chóng quét qua đám đông, cố gắng tìm ra người thần bí cũng biết kỳ môn độn giáp chi thuật kia. Trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc và cảnh giác. Trên đời này ngoài hắn lại còn có người có thể vận dụng kỳ môn độn giáp thuần thục đến vậy, thực sự khó tin. Rốt cuộc là ai? Lại có năng lực như vậy? Và ở đằng xa, Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt và Mạc Hiểu Hắc ba người cũng đều nhìn thấy cảnh này. Ta đâu biết, vị trường ca công tử này lại còn biết kỳ môn độn giáp chi thuật. Thâm tàng bất lộ, thâm tàng bất lộ a. Lôi Mộng Sát không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh, mắt tràn đầy kinh ngạc. Liễu Nguyệt và Mạc Hiểu Hắc cũng mắt lóe lên một tia chấn động, hai người nhìn nhau, tràn đầy không thể tin được. Dù sao thì, thuật kỳ môn độn giáp này lại là một trong số ít bí thuật đỉnh cấp hiếm có trên đời. Trừ ra các gia, hầu như không ai có thể nắm giữ và tinh thông. Nhưng nhìn hiện tại, Bách Lý Trường Ca vậy mà có thể đùa bỡn ra cắt vân trong lòng bàn tay. Điều đó nói lên rằng, thuật kỳ môn độn giáp của Bách Lý Trường Ca không hề yếu hơn ra cắt vân chút nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà Tiểu Na Cha nhìn thấy cảnh này, không khỏi đắc ý cười cười. Nàng đưa tay, dễ dàng bắt lấy con cá chép bạc tượng trưng cho việc xuất phát trước. Rồi đắc ý nói với ra cắt vân, con cá chép bạc xuất phát trước này, không phải ai cũng có tư cách lấy đâu nhé, thử thử. Chương 148, Nguyệt Giao, nụ hôn chương 148, Nguyệt Giao, nụ hôn Linh Tố nói xong, đắc ý quay người, chạy về bên cạnh Bách Lý Trường Ca. Mà ra cắt vân dù có không tình nguyện đến mấy. Thử. Nhưng vì sự hiện diện của Bách Lý Trường Ca, hắn chỉ có thể mặt mày xanh mét hừ lạnh một tiếng, mặc cho Linh Tố an nhiên rời đi. Mà Linh Tố vẫn tràn đầy đắc ý, căn bản không để tâm đến ra cắt vân đang nổi giận phía sau. Sư phụ, của ngươi đây. Cái tên ngốc nghếch đó còn muốn tranh đổ với sư phụ, còn nói ta không xứng, cũng chẳng xem bản thân hắn có xứng hay không. Bách Lý Trường Ca cười tiếp nhận cá chép bạc Linh Tố đưa tới, sau đó xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tố, giỏi lắm. Khi hí Linh Tố cảm nhận được sự tán thưởng của Bách Lý Trường Ca dành cho mình, lại lần nữa vui vẻ cười rộ lên. Sư phụ, ngươi còn biết kỷ môn độn giáp sao? Lúc này, Nguyệt Giao ở một bên nhìn Bách Lý Trường Ca, có chút nghi hoặc hỏi. Đúng vậy sư phụ, ngươi vậy mà còn biết kỷ môn độn giáp? Linh Tố thì mắt tràn đầy sùng bái nhìn Bách Lý Trường Ca. Các ngươi còn nhiều điều chưa biết làm đấy. Đợi các ngươi lĩnh hội thấu đáo Tây Sở Kiếm Ca, vi sư cũng không phải là không thể cân nhắc chuyển kỷ môn độn giáp cho các ngươi. Bách Lý Trường Ca vừa nói, vừa mở cá chép bạc trong tay, lộ ra tờ giấy ghi chữ ngọ thời bên trong. Thật sao? Mắt Linh Tố lập tức tràn đầy kinh ngạc. Danh tiếng lớn của kỳ môn độn giáp, nàng đã sớm nghe nói. Nghe nói dưới đại trận, thời gian và không gian đều có thể bị người bảy trận thao túng, nói là một trong vài môn võ học lợi hại nhất thiên hạ cũng không quá lời. Nàng không ngờ, sư phụ mình vậy mà lại nguyện ý truyền thụ kỳ môn độn giáp lợi hại như vậy cho mình. Lúc này, Linh Tố hưng phấn nói, "Sư phụ, kỳ môn độn giáp thật sự thần kỳ đến vậy sao? Nghe nói có thể bày binh bố trận, thao túng thời gian và không gian, thay đổi vận thế thiên địa nữa." Nguyệt Giao cũng đầy mặt hiếu kỳ nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, nói, "Sư phụ, đệ tử cũng rất hiếu kỳ, kỳ môn độn giáp rốt cuộc lợi hại đến mức nào?" Bách Lý Trường Ca khẽ cười, nói, "Thuật kỳ môn độn giáp, bác đại tinh thông, xa vời không phải các ngươi hiện tại có thể tưởng tượng. Nó có thể dùng trong quân sự, bói toán, phong thủy và nhiều lĩnh vực khác, nếu có thể tinh thông, quả thực có thể phát huy tác dụng không ngờ vào thời khắc then chốt." Mắt Linh Tố lóe lên ánh sáng hưng phấn, nói, "Sư phụ, vậy chúng ta nhất định phải học kỳ môn độn giáp thật tốt. Sau này nếu lại gặp phải kẻ xấu như Gia Cát Vân kia, chúng ta sẽ dùng kỳ môn độn giáp đánh hắn ta tan tác." Nguyệt Giao gật đầu tán thành. Bách Lý Trường Ca nhìn hai đệ tử đang kích động, cười lắc đầu nói, "Các ngươi bây giờ vui mừng, có phải quá sớm rồi không? Dù sao Tây Sở Kiếm Ca cũng không dễ học như vậy. Hơn nữa thuật kỳ môn độn giáp, học tập cũng cực kỳ khó khăn. Không chỉ cần học từ cơ bản trước, các ngươi còn phải hiểu rõ thiên can địa chi, bát quái cửu cung và các yếu tố cơ bản khác, rồi từng bước đi sâu nghiên cứu lý lẽ biến hóa của nó. Đây không phải là một việc dễ dàng, cần có đủ kiên nhẫn và nghị lực." Linh Tố ưỡn ngực, tự tin nói, "Sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định không sợ khó khăn, sẽ học tốt Tây Sở Kiếm Ca và kỳ môn độn giáp." Nguyệt Giao cũng gật đầu, "Chúng ta sẽ cố gắng, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của sư phụ." Bách Lý Trường Ca nhìn hai người hăng hái, cười cười. "Vậy được, chỉ cần đợi vi sư thấy Tây Sở Kiếm Ca của các ngươi có thể đăng đường nhập thất, liền đồng ý truyền thụ kỳ môn độn giáp cho các ngươi." "Dễ ạ." Linh Tố lúc này kích động nhóm chân, hôn một cái lên mặt Bách Lý Trường Ca, "Sư phụ là tốt nhất." Bách Lý Trường Ca có chút ghét bỏ lau mặt mình, "Đi đi đi, toàn là nước bọn." Nói rồi, Bách Lý Trường Ca nhìn về phía Nguyệt Giao, người cũng đang tràn đầy kích động, "Linh Tố đã thể hiện rồi, ngươi không thể hiện chút sao?" Nguyệt Giao nhìn biểu cảm trêu đùa của Bách Lý Trường Ca, mặt nàng lập tức đỏ bừng. Nàng đương nhiên biết, cái Bách Lý Trường Ca nói thể hiện là gì. Nhưng nàng và Linh Tố không giống nhau, Linh Tố vẫn còn là một đứa trẻ, nàng thì không. Để nàng hôn Bách Lý Trường Ca giữa chốn đông người, điều đó quả thực là muốn mạng nàng. Nhưng không hiểu sao, nàng vậy mà lại như bị quỷ sai thần xui, đột nhiên khẽ hôn một cái lên mặt Bách Lý Trường Ca. Ngay sau đó liền như bị điện giật, đột ngột tách ra, cúi đầu xuống. "Đệ tử, đa đa tạ sư phụ." Bách Lý Trường Ca có chút kinh ngạc, hắn vốn chỉ muốn trêu chọc một phen, không ngờ Nguyệt Giao lại thật sự làm theo. Điều này khiến hắn không kìm được mỉm cười, vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, Bách Lý Đông Vân, người vẫn luôn âm thầm chú ý Bách Lý Trường Ca, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Điều này khiến hắn lập tức chấn động toàn thân, sắc mặt có chút tái nhợt. "Đông Vân, ngươi nhìn gì vậy?" Mà Diệp Đỉnh Chi lúc này vỗ vỗ Bách Lý Đông Vân đang đột nhiên mà người, sắc mặt khó coi, hiếu kỳ quay đầu nhìn. Ngay sau đó hắn nhìn thấy ở đằng xa, trừ Bách Lý Trường Ca và Doãn Lạc Hà cùng Linh Tố ra, cũng không có gì đặc biệt. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao nhìn sắc mặt ngươi không tốt vậy?" Bách Lý Đông Vân lắc đầu, cố nén nỗi cay đắng trong lòng, "Không sao." Vừa nói, vừa không ngừng tự ám thị trong lòng. Nàng không phải tiên tử tỷ tỷ của ta, nàng chỉ là Doãn Lạc Hà. Mà bên cạnh Bách Lý Trường Ca, Linh Tố thì bất mãn bĩu môi. "Không phục. sư phụ ngươi ghét bỏ người ta toàn nước bọn, kết quả đổi thành Nguyệt Giao sư tỷ, sao sư phụ lại vui vẻ đến vậy? Thư Hư Nguyệt Giao nghe lời Linh Tố nói, vốn đã vô cùng xấu hổ, lúc này thai nàng càng đỏ bừng, dưới ánh nắng như viên ngọc đỏ đáng yêu, hơi lấp lánh trong suốt. Sư muội, đừng nói lung tung. Ta mới không nói lung tung, tâm tư của sư phụ đối với sư tỷ, ta đâu phải kẻ ngốc. Bách Lý Trường Ca nhìn tiểu Na Tra hoạt bát đáng yêu, lại nhìn Nguyệt Giao trong bộ váy tím cao quý thanh nhã, lại vì xấu hổ mà mang theo vài phần quyến rũ, cười lắc đầu. Trong chốc lát, có một cảm giác mãn nguyện. Hắn có cảm giác hai đệ tử này đã thêm vào cuộc sống khô khan của mình vài phần thú vị. Chẳng trách Lý Trường Sinh thích thu đệ tử. Đời người ngoài luyện võ, quả thực còn rất nhiều chuyện thú vị khác. Bách Lý Trường Ca trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Mà ngay khi ba người đang đối thoại, thứ hạng của tất cả các đội cũng đã định. Chương 149, Bách Lý Trường Ca khởi hành, gió nổi thiên khải thành. Chương 149, Bách Lý Trường Ca khởi hành, gió nổi thiên khải thành. Gia Cát Vân tuy không giành được con cá chép bạc chứa chữ ngọ thời để xuất phát trước, nhưng hắn vẫn từ tay Triệu Ngọc Giáp giành được con cá chép bạc tượng trưng cho vị trí xuất phát thứ hai, chữ mùi thời. Mà đội của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đình Chi, Triệu Ngọc Giáp và vị trợ khảo sĩ thần bí kia thì xếp thứ ba. Hai đội nước tương còn lại, Bách Lý Trường Ca không có hứng thú tìm hiểu. Đùng đùng đùng. Lúc này, trong Thiên Kim Đài, tầng 1, chiếc trống lớn kia bị đệ tử học đường gõ vang. Ngay sau đó liền thấy Mạc Hiểu Hắc giơ tay, ném ra 5 chiếc cẩm nang. Bách Lý Trường Ca giơ tay, nắm chặt chiếc cẩm nang ném về phía mình trong lòng bàn tay. Thấy mọi người đều đã nhận được cẩm nang, Lôi Mộng Sắt lúc này mới lần nữa mở miệng. Đội ngọ thời, có thể xuất phát rồi. Đi thôi. Bách Lý Trường Ca nhàn nhạt nói với Linh Tố và Nguyệt Giao phía sau, ngay sau đó liền quay người đi về phía ngoài Thiên Kim Đài. Vâng, sư phụ. Hai nữ theo Bách Lý Trường Ca, rời đi. Lúc này, tầng 2 Thiên Kim Đài. Nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca, Mạc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt không kìm được nhàn nhạt mở miệng. Đối thủ thật đáng sợ. Thật khiến người ta tuyệt vọng và lo lắng. Liễu Nguyệt nghe vậy, nhìn Mạc Hiểu Hắc. Ngươi lại không cần thi cử, ngươi có gì mà tuyệt vọng lo lắng. Mạc Hiểu Hắc nghe vậy nhìn Liễu Nguyệt một cái. Nếu năm đó ngươi đối mặt với Bách Lý Trường Ca, ngươi không tuyệt vọng sao? Liễu Nguyệt hơi sững sờ, ngay sau đó cảm động gật đầu. Nếu là ta đối mặt với Bách Lý Trường Ca, quả thực sẽ tuyệt vọng. Dù sao thì khoảng cách này lớn đến mức đã không phải là số lượng đơn giản có thể bù đắp. Thậm chí học đường từ khi thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp đặc biệt dành cho một người, không tính thành tích của hắn. Nghe vậy, Mạc Hiểu Hắc nhàn nhạt nói, thế thì còn gì để nói? Nói rồi, hắn lại nhìn về phía Gia Cát Vân đang đứng cách đó không xa. Còn về lo lắng, vì Bách Lý Trường Ca không nằm trong danh sách thí sinh. Vậy thì người kia, người đứng thứ hai có cơ hội trở thành đệ tử nhập thất của lão sư, ta không muốn hắn trở thành tiểu sư đệ của chúng ta. Liễu Nguyệt nghe thấy điều này hiếm khi bật cười, ngươi ngay cả ta, sư huynh này, không phải cũng đã nhịn bấy lâu nay sao? Ngay sau đó giơ quả xếp lên, khẽ vỗ vào người Mạc Hiểu Hắc. Nhưng giây tiếp theo, Mạc Hiểu Hắc một tay nắm lấy quả xếp. Ta mới là sư huynh. Mạc Hiểu Hắc không phục. Liễu Nguyệt khẽ gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi là sư huynh. Vốn dĩ là vậy. Ngươi tự phong. Hai người mỗi người một câu, rất nhanh liền không vui mà tan. Mà đúng lúc này, tầng một Thiên Kim lâu, một bóng người lén lút đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Qua khe hở của cửa sổ, bắn một tờ giấy viên đạn về phía Diệp Đình Chi ở tầng 1. Diệp Đình Chi một tay nắm chặt trong lòng bàn tay. Diệp Đình Chi lặng lẽ mở tờ giấy, khi hắn nhìn rõ chữ trên tờ giấy, thần sắc lạnh băng. Sát ý trong mắt lóe lên rồi biến mất. Lúc này, cùng với sự bắt đầu của kỳ đại khảo chung kết học đường, Thiên Khải Thành, phong vân nổi dậy. Thiên Khải Thành, Thanh Vương phủ. Một nữ tử khoác giáp bước đến trước bàn án. Ứng Huyền đã theo lệnh của vương gia, truyền tin cho Diệp Đình Chi. Thanh Vương Tiêu tiếp nghe vậy, hơi ngồi thẳng người, cười lạnh một tiếng. Muốn vào dưới trướng của bổn vương, tất nhiên phải trả một cái giá nào đó. Chỉ khi gánh trên lưng mạng người của công tử Trấn Tây Hầu phủ, Diệp Đình Chi này sau này mới ngoan ngoãn chịu sự kiểm soát của bổn vương. Nói rồi, Tiêu Tiếp cầm chén trà lên uống một ngụm lớn, mặt tràn đầy đắc ý cùng là hoàng tử, Cảnh Ngọc Vương phủ. Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn và Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong huynh đệ hai người ngồi trong đình hóng mát, chấp tử đối địch. Lúc này, Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên nói với Tiêu Nhược Phong, đệ đệ, ngươi thấy lần đại khảo học đường này, ai sẽ trở thành tiểu sư đệ của ngươi? Tiêu Nhược Phong hạ một quân cờ. Huynh trưởng khi nào cũng quan tâm đến chuyện học đường vậy? Tiêu Nhược Cẩn cười nói, trong triều đình có rất nhiều người rất hứng thú với chuyện học đường, ta biết đệ đệ luôn bảo vệ học đường, nên chưa từng hỏi đến. Nói đến đây, Tiêu Nhược Cẩn sắc mặt nghiêm túc, hơi dừng lại. Chỉ là, lần này trong số các thí sinh, nhất định sẽ có một người trở thành người của Thanh Vương. Lời vừa dứt, hắn cầm một quân cờ đen chậm rãi hạ xuống. Tiêu Nhược Phong cầm cờ trắng, do dự không quyết. Đồng thời nhàn nhạt nói, bất luận hắn là người của ai, chỉ cần đã vào học đường thì là người của học đường. Nói rồi, hắn mạnh mẽ ấn quân cờ xuống mặt bàn. Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ mình, đã nghe ra ý ngoài lời của hắn, không nói gì nữa. Tiêu Nhược Phong thì cười nói, huynh trưởng, ngươi thua rồi. Tiêu Nhược Cẩn khẽ thở dài, cắt xẻo cơ nghệ, vi huynh xưa nay không bằng ngươi mà. Tiêu Nhược Phong cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà chuyển sang chủ đề khác nói, tẩu tẩu gần đây thế nào rồi? Tiêu Nhược Cẩn nhàn nhạt nói, nàng đã được ta đón về biệt viện, đợi ngày phụ hoàng ban hôn đến, liền kết duyên cầm sát. Mà cùng lúc đó, trong biệt viện Cảnh Ngọc Vương phủ, Dịch Văn Quân trong bộ thanh y liễu, nhàn nhạt đứng bên hồ sen, ngắm nhìn ánh nắng tươi đẹp trên bầu trời. Lúc này, cô kiếm tiên tương lai, đệ tử lớn của Ảnh Tông hiện tại Lạc Thanh Dương, bước đến sau lưng Dịch Văn Quân. Sư minh, bên ngoài thật náo nhiệt quá. Lạc Thanh Dương nhìn Dịch Văn Quân, mở miệng nói, hôm nay là trận cuối cùng của kỳ đại khảo học được rồi.
Đúng vậy. Đại khảo học đường, trận cuối cùng. Dịch Văn Quân thì khẽ mở miệng, giọng nói có chút mong đợi, lại có chút buồn bã. Lạc Thanh Dương nhìn Dịch Văn Quân, sư muội đang lo lắng cho trưởng ca công tử sao? Dịch Văn Quân chậm rãi lắc đầu, ta tin trưởng ca, hắn nhất định sẽ làm được. Ta chỉ đang ghen tị với bọn hắn thật phong khoáng, thật tự do. Lạc Thanh Dương nhìn bóng lưng sư muội đang ngưỡng mộ thế giới náo nhiệt bên ngoài bức tường, trong lòng không kìm được khẽ thở dài. Quả nhiên chỉ có Bách Lý Trường Ca mới là lương phối của sư muội, cũng chỉ có Bách Lý Trường Ca, tiểu công tử của trấn Tây Hầu phủ này, mới có thể khiến hoàng thất kiêng rẻ, từ đó khiến sư muội hoàn toàn có được tự do. Ta phải tìm cách sớm nhất có thể tác hợp sư muội và Trường Ca công tử, như vậy Bách Lý Trường Ca mới hoàn toàn để tâm đến chuyện của sư muội. Khi đó, sư muội mới không buồn bã. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Dương lại lần nữa mở miệng, tin rằng có Trường Ca công tử ở đây, sư muội cũng nhất định sẽ có một ngày tự do như vậy. Nghe vậy, khoe miệng Dịch Văn Quân theo bản năng cong lên một nụ cười ngọt ngào, dùng sức gật đầu. Sẽ có, Trường Ca chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Chương 150, manh mối cẩm nang, giả dạng của Quân Ngọc. Chương 150, manh mối cẩm nang, giả dạng của Quân Ngọc Thiên Khải Thành. Bách Lý Trường Ca dẫn Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha Linh Tố, không nhanh không chậm đi về phía Thiên Kim Đài. Nhìn con phố vắng tanh không một bóng người, Nguyệt Giao không kìm được có chút nghi hoặc, sư phụ, con phố này sao lại vắng vẻ đến vậy? Sao, ngay cả một bóng người cũng không có? Tiểu Na Cha Linh Tố trước đây dù sao cũng là đệ tử học đường, đồng tử của Liễu Nguyệt, cho nên nàng đương nhiên rất rõ ràng về hầu hết mọi chuyện liên quan đến học đường. Vì vậy nàng giải thích với Nguyệt Giao, sư nương, hôm nay là ngày chung kết học đường, đương nhiên phải dọn dẹp trước rồi. Vì, sư nương gì chứ? Tiểu Na Cha, ngươi đang nói gì vậy? Nguyệt Giao đầu tiên là chợt hiểu ra gật đầu, nhưng rất nhanh phản ứng lại, không khỏi phản bác Tiểu Na Cha. Kỳ hỉ, đây chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Linh Tố cười cười với Nguyệt Giao, ngay sau đó nhìn Nguyệt Giao đang có ý định nổi giận, vội vàng trốn ra sau lưng Bách Lý Trường Ca. Sư phụ, sư nương muốn đánh người, cứu ta với. Sư phụ, ngươi bảo Tiểu Na Cha nói lung tung này ra đây, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nàng. Tô Hàn nhìn Nguyệt Giao và Linh Tố trước sau mình, nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Dù sao lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, hắn chỉ có thể làm người hòa giải. Được rồi, đừng làm ở Mỹ nữa. Đây chẳng phải còn có chính sự sao? Nói rồi, Bách Lý Trường Ca lấy ra chiếc cẩm nang kia. Quả nhiên, thấy có chính sự, bất kể là Tiểu Na Cha hay Nguyệt Giao, hai người lập tức không còn đùa giỡn nữa, mà ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc cẩm nang. Sư phụ mau mở ra, xem trong cẩm nang này viết gì. Nghe lời Linh Tố nói, Bách Lý Trường Ca cũng có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó, hắn đổ tờ giấy trong cẩm nang ra. Quân Bất Kiến Huyền Vũ Lâm Thế. Linh Tố nhìn bảy chữ lớn trên cẩm nang, có chút nghi hoặc lắc đầu. Sư phụ, bảy chữ Quân Bất Kiến Huyền Vũ Lâm Thế trên cẩm nang này rốt cuộc có ý gì vậy? Huyền Vũ? Rốt cuộc Huyền Vũ là gì? Nguyệt Giao nghe vậy, cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn cười nói, không biết là bình thường, dù sao nếu thật sự dễ dàng như vậy, còn có thể coi là chung kết sao? Nhưng Bách Lý Trường Ca lại trực tiếp mở miệng. Huyền Vũ, hẳn là chỉ Huyền Vũ lâu. Nói đến đây, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười trêu bừa. Bách Lý Trường Ca không biết là trùng hợp hay là tất cả những điều này đều dưới sự chỉ thị của Lý Trường Sinh, rồi Mạc Hiểu Hắc cố ý làm vậy. Trong ký ức kiếp trước, manh mối trong cẩm nang của mình đáng lẽ phải nằm trong tay nhóm của Bách Lý Đông Quân mới đúng. Lúc này Bách Lý Trường Ca cảm thấy, nếu mình không đoán sai, manh mối trong cẩm nang của mình và manh mối trong cẩm nang của nhóm Bách Lý Đông Quân tuyệt đối là giống hệt nhau. Mà mục đích của việc làm này, không cần nói cũng biết, chính là muốn để mình và đội của Bách Lý Đông Quân xảy ra xung đột trực diện không thể tránh khỏi. Xem ra vị trợ khảo sĩ thần bí kia, quả nhiên không đơn giản. Rất có khả năng hắn chính là đại sư Minh mà hầu như tất cả mọi người trong học đường đều chưa từng gặp mặt, một trong Bắc Ly Bát công tử, vô danh công tử, Quân Ngọc. Bách Lý Trường Ca trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà một bên khác, Tiểu Na Cha nghe lời sư phụ mình nói, có chút kinh ngạc, Huyền Vũ lâu. Bách Lý Trường Ca gật đầu. Không sai, một trong những tàng kiếm các nổi tiếng nhất Thiên Khải Thành, hơn nữa điều quan trọng nhất là Huyền Vũ lâu thuộc sở hữu của học đường. Sì, hình như đúng là như vậy. Sư phụ ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy đã đoán ra, người ta bội phục sư phụ nhất. Nghe Bách Lý Trường Ca giải thích, đôi mắt to tròn của Tiểu Na Cha chớp chớp, vô cùng đáng yêu. Mà Nguyệt Giao nghe đến đây thì cũng có chút kinh ngạc, Thiên Khải Thành vậy mà còn có tàng kiếm các sao? Lợi hại như vậy, sao ta chưa từng nghe nói đến? Bách Lý Trường Ca giải thích, ngươi ở Thiên Ngoại Thiên lâu như vậy, không biết cũng là điều dễ hiểu. Tiểu Na Cha lúc này kéo tay áo Bách Lý Trường Ca. Vậy sư phụ, chúng ta mau xuất phát đi, lát nữa bọn hắn xuất phát rồi, chúng ta đi nữa thì muốn mất. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, nhẹ nhàng búng một cái lên trán Tiểu Na Cha. Không đổi. Cảm thấy trán có chút đau, Tiểu Na Cha không khỏi xoa xoa đầu. Sư phụ đáng ghét, lại ước hiếp người ta. Nhưng nói đến đây, nàng lại không tìm được có chút hiếu kỳ. Nhưng mà sư phụ, chúng ta chậm rãi như vậy, thật sự được sao? Chẳng lẽ không lợi dụng ưu thế xuất phát trước, để tranh giành manh mối? Chẳng lẽ sư phụ ngươi không lo lắng, manh mối bị bọn hắn cướp mất trước sao? Tô Hàn lại lần nữa đưa tay, gõ nhẹ lên đầu Tiểu Na Cha. Đôi khi ngươi rất thông minh, nhưng đôi khi sao lại ngốc đến vậy? Ngươi nghĩ, ta có để tâm đến việc lần chung kết này, ta có phải là người thứ nhất hay không? Ta đến tham gia lần chung kết này, không phải là để thi vào học đường. Nghe Bách Lý Trường Ca giải thích, Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha nhất thời đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ, sư phụ mình tham gia kỳ đại khảo học đường này, vậy mà không phải là muốn gia nhập học đường. Nhưng đã không muốn gia nhập học đường, vì sao lại phải tham gia kỳ thi này chứ? Bách Lý Trường Ca dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hai người. vừa dẫn hai người đi về phía Huyền Vũ lâu, vừa mở miệng giải thích. Chuyện này nói ra thì dài, nhưng các ngươi chỉ cần biết, tất cả những điều này đều liên quan đến Lý Trường Sinh là được. Ta đã đánh cược với hắn, ta thắng, hắn cho ta một bất ngờ, ta thua thì gia nhập học đường. Nhưng ta thắng hay không thắng, không phải nhìn vào thành tích thi của ta, mà là nhìn Quân Ngọc. Quân Ngọc? Tiểu Na Cha nghe cái tên này, đầu tiên là thấy quen hay, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đột nhiên, nàng mạnh mẽ nhớ lại. Một trong Bắc Ly Bát công tử, vô danh công tử Thần Long thấy đầu không thấy đuôi của học đường, không phải chính là Quân Ngọc sao? Ấy, sư phụ ngươi nói là vô danh công tử Quân Ngọc thần bí khó lường, một trong Bắc Ly Bát công tử, cũng đến tham gia kỳ đại khảo học đường này sao? Mà mục đích chính là ngăn cản sư phụ ngươi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, gật đầu. Không sai. Hơn nữa nếu ta không đoán sai, vị trợ khảo sĩ thần bí kia chính là Quân Ngọc giả mạo. Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng, mắt lóe lên sự mong đợi. Hắn gần đây thu đồ Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha, hơn nữa lợi dụng trọng đồng sao chép được kỳ môn độ giáp, những điều này đều chưa có cơ hội chính thức sử dụng. Hắn hiện tại lại muốn xem thử. Vị đại sư minh của học cung này, được cho là tồn tại cảnh giới nửa bước thần du, Quân Ngọc có thể khiến mình động dụng mấy loại năng lực. Chương 151, vào Huyền Vũ lâu, kiếm tháp. Chương 151, vào Huyền Vũ lâu, kiếm tháp Thiên Khải thành. Bách Lý Trường Ca dẫn Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha linh tố, không nhanh không chậm đi về phía Huyền Vũ lâu. Mà cùng với khoảng cách của bọn hắn dần dần, một kiến trúc hùng vĩ dần hiện ra trong tầm mắt. Huyền Vũ lâu sừng sững ở một góc Thiên Khải thành, giống như một tòa tháp khổng lồ im lặng, tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí. Mái hiên cong vút như chim ưng sải cánh muốn bay, những điêu khắc tinh xảo sống động như thật. Chuông đồng treo ở góc mái hiên, khẽ lay động trong gió nhẹ, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, như thể đang chào đón Bách Lý Trường Ca đến thăm. Hai cánh cửa lớn màu đỏ son đóng chặt, trên cửa khảm những chiếc đinh tán vàng, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Phía trên cánh cửa lớn treo một tấm biển lớn, trên đó khắc ba chữ Huyền Vũ lâu mạnh mẽ dứt khoát. Chữ viết cổ kính hùng hồn, toát ra một luồng khí thế uy nghiêm. Sư phụ, bên trong này thật sự có thứ chúng ta cần tìm sao? Nguyệt Giao nhìn Huyền Vũ lâu cao lớn uy nghiêm trước mặt, có chút kinh ngạc, khẽ mở miệng. Vào xem, chẳng phải sẽ biết sao? Nhưng nói đến đây, Bách Lý Trường Ca lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha, mở miệng dặn dò. Trong Huyền Vũ lâu này có điều kỳ lạ, cơ quan trùng trùng. Đi nhớ, tuyệt đối đừng rời xa ta quá. Vâng, sư phụ. Nghe Bách Lý Trường Ca dặn dò, Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha trong trẻo đáp một tiếng. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, ba người sải bước đi vào trong Huyền Vũ lâu. Cùng với cánh cửa Huyền Vũ lâu bị Bách Lý Trường Ca chậm rãi đẩy ra, ba người bước vào Huyền Vũ lâu. Trong khoảnh khắc, Tiểu Na Cha và Nguyệt Giao vì bóng tối trong lầu dẫn đến tạm thời mất đi tầm nhìn, đồng thời một luồng khí tức cũ kỹ mục nát trong lầu ập thẳng vào mặt. Điều này khiến hai nàng không khỏi có chút căng thẳng, theo bản năng dựa sát vào bên cạnh Bách Lý Trường Ca. Mà đúng lúc này, cánh cửa lớn phía sau ba người đột nhiên không gió tự động đóng sầm lại. Tiểu Na Cha vốn đã căng thẳng tinh thần vì mất tầm nhìn, lập tức kêu khẽ một tiếng. Sư phụ. Lúc này, Tiểu Na Cha nắm chặt bàn tay lớn của Bách Lý Trường Ca, cố gắng tìm kiếm sự an ủi. Linh Tố, đừng sợ, có sư phụ ở đây, không sao đâu. Tô Hàn đưa tay, bóp bóp bàn tay nhỏ nhắn của Linh Tố, an ủi nàng. Được Tô Hàn an ủi, Linh Tố lúc này mới đỡ hơn nhiều, không còn vẻ căng thẳng nữa. Một lúc lâu, cho đến khi hai người mơ hồ thích nghi với bóng tối, có thể nhìn rõ mặt đất. Bách Lý Trường Ca lúc này mới dẫn Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha tiếp tục tiến về phía trước. Á, đúng lúc này, Tiểu Na Cha đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng. Sư phụ ngươi xem, kia là cái gì? Bách Lý Trường Ca nghe vậy, thuận theo hướng ngón tay Tiểu Na Cha nhìn sang. Chỉ thấy ở đó có một pho tượng đá không mặt, lặng lẽ sừng sững. Chỉ là một pho tượng đá thôi. Bách Lý Trường Ca giơ tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Na Cha. Thì ra chỉ là một pho tượng đá, dọa ta hết hồn. Tiểu Na Cha vẫn còn sợ hãi vô ngực. Bách Lý Trường Ca cười nhạt, ba người tiếp tục đi tới. Trong Huyền Vũ lâu, không có cửa sổ, một mảnh tối đen. Nhưng may mắn là Bách Lý Trường Ca sở hữu trọng đồng, sẽ không bị bóng tối ảnh hưởng. Mà lúc này, đến trước một hành lang, Bách Lý Trường Ca đột nhiên ngăn lại Tiểu Na Cha và Nguyệt Giao đang muốn tiếp tục đi về phía trước. Chờ đã. Sao vậy sư phụ? Hai người lập tức dừng bước, hiếu kỳ hỏi. Bách Lý Trường Ca nhìn về phía hành lang phía trước, tiện tay dùng linh lực hút một nắm bụi, sau đó ném về phía trước, cùng với bụi bay xuống. Lập tức, trên hành lang vốn trống không phía trước, xuất hiện vô số sợi tơ dày đặc chằng chịt, mắt thường hầu như không thể nhìn thấy. Bàn Long Ti của Hồng Lư Tự. Nguyệt Giao nhìn cảnh này có chút kinh ngạc. Bách Lý Trường Ca gật đầu, bàn Long Ti được đúc từ tinh thiết, hầu như không thể phân biệt bằng mắt thường. Trên đời hiếm có vũ khí nào bí mật và sắc bén hơn thế này. Vậy sư phụ, chúng ta làm sao qua đó? Bỏ qua sao? Tiểu Na Cha lúc này nhìn bàn Long Ti dày đặc chẳng chịt trước mặt, hầu như phủ kín cả hành lang, chỉ còn lại khe hở nhỏ hẹp trên mặt đất, hiếu kỳ hỏi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, vậy ngươi thử qua trước đi. Ồ. Nghe lời Bách Lý Trường Ca nói, Tiểu Na Cha cũng dứt khoát, trực tiếp nằm sấp xuống đất, như một con giun đất mà bỏ về phía trước. Ha 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 ha. Bách Lý Trường Ca nhìn thấy cảnh này, không kìm được bật cười. Sư phụ ngươi cười cái gì, không phải ngươi bảo ta thử sao? Tiểu Na Cha nghe thấy sư phụ mình cười nhạo, mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca. Ngươi đó đôi khi thật sự rất thông minh, nhưng một số chuyện nhỏ lại thật sự. Bách Lý Trường Ca cười lắc đầu, đồng thời tiện tay hút một cái. Lập tức, Bất Nhiễm Trần đang được Tiểu Na Cha ôm trong lòng, xuất hiện trong tay Bách Lý Trường Ca. Mạnh mẽ vung một cái, kiếm khí bay tán loạn, lập tức tất cả bàn Long Ti trước mặt đều bị dễ dàng chém đứt. Đi thôi. Nói xong, Bách Lý Trường Ca tiện tay ném một cái, phi kiếm bất nhiễm trần trở về vỏ, hắn thì tiếp tục đi tới. Mà tiểu Na Cha nhìn thấy cảnh này, không kìm được lẻ lươi xấu hổ, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất. Sư phụ, người ta cũng không biết bất nhiễm trần lại sắc bén đến vậy mà. Tiểu Na Cha vừa ôm bàn tay lớn của Bách Lý Trường Ca làm nũng, vừa nhìn tiền cung cấp danh kiếm bất nhiễm trần trong lòng, càng thêm vui mừng. Bách Lý Trường Ca không nói gì, chỉ cưng chiều xoa xoa đầu tiểu Na Cha. Ba người lại lần nữa đi tới, rất nhanh leo lên một bậc thang dài. Cuối cùng, ở trung tâm đại sảnh phía trước, xuất hiện một tia sáng. Trên mặt đất, không biết bao nhiêu thanh lợi kiếm, dây đặc chẳng chị cắm vào nhau, tạo thành hình dạng một tòa tháp. Nguyệt Giao nhìn kiếm tháp, không tìm được khẽ kinh ngạc. Thì ra đây chính là kiếm tháp, thật trắng lệ. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía trước. Xa xa, hai con rồng vàng khổng lồ được điêu khắc sống động như thật, dường như đang ngẩng đầu gầm thét lên trời. Mà ở chính giữa hai con rồng khổng lồ, một thanh bảo kiếm màu vàng điểm ngọc xanh, treo lơ lửng ở chính giữa. Tiểu Na Cha nhìn thấy cảnh này, không tìm được có chút kinh ngạc, kiếm trong Huyền Vũ lâu này sao lại không đáng giá vậy? Cũng không có ai canh giữ, cũng không sợ bị trộm. Nguyệt Giao lắc đầu, đây là Huyền Vũ lâu trực thuộc học đường, muốn trộm, vậy cũng phải xem có cái mạng đó để trộm hay không. Tiểu Na Cha gật đầu, dường như quả thực là như vậy. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, sư phụ, vì chúng ta đã đến rồi, vậy tiếp theo phải làm gì? Chương 152, Thiên Ngoại Thiên Vô Tát Sống Tôn, Trọng Đồng Giả Kinh Hiện. Chương 152, Thiên Ngoại Thiên Vô Tát Sống Tôn, Trọng Đồng Giả Kinh Hiện. Thiên Khải Thành, trên tường thành. Một nam tử khoác áo choàng đen trùm mũ, lặng lẽ đứng ở đó, nhìn ra ngoài thành núi sông tươi đẹp. Mắt hơi nheo lại, mắt tràn đầy sát ý không biết đang nghĩ gì. Mà cách đó không xa, Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên, một trong những hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên với mái tóc bạc, bước đến chỗ nam tử, cùng kính hành lễ. Vô Tát tôn sứ, bọn hắn e rằng không dễ đối phó. Nam tử kia nghe vậy, quay người nhìn Mạc Kỳ Tuyên, hơi ngẩng đầu. Lúc này nếu bị Liễu Nguyệt, Lôi Mộng Sát, Mạc Hiểu Hắc ba người nhìn thấy, e rằng sẽ lập tức kinh hô thành tiếng, Gia Cát Vân. Không sai, vị Vô Tát tôn sứ này lộ ra khuôn mặt ý hệt Gia Cát Vân, ngay sau đó chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, mắt tràn đầy tự tin nói, có ta ở đây, ngươi sợ gì? Mạc Kỳ Tuyên lúc này không trả lời, mà ngẩng đầu, lại lần nữa hỏi, nhị tôn sứ đâu? Nghe Mạc Kỳ Tuyên hỏi, bên cạnh hắn lại bước ra một nam tử khoác áo choàng đen trùm mũ. Khi nam tử này lộ ra dung mạo, chỉ thấy hắn vậy mà lại là người y hệt Vô Tát tôn sứ. Người này khẽ mở miệng, ta đã sắp xếp ổn thỏa. Thật ra hai người này căn bản không phải cái gọi là Gia Cát Vân, hay nói cách khác Gia Cát Vân chỉ là tên giả mà bọn hắn chọn để ngụy trang thân phận. Hai người này chính là Vô Tát song tôn đến từ Thiên Ngoại Thiên. Lão đại tên là Gia Cát Vô Tài, lão nhị tên là Gia Cát Vô Phong. Lúc này, Gia Cát Vô Tài nhàn nhạt nói với Gia Cát Vô Phong, lão nhị, ngươi đi xử lý những thí sinh phiền phức kia trước đi. Ngay sau đó hắn lại quay đầu nhìn Mạc Kỳ Tuyên, Kỳ Tuyên, ngươi đi cùng ta tìm Bách Lý Đông Quân bọn hắn đi. Mạc Kỳ Tuyên nghe vậy, lại lần nữa cung kính hành lễ. Lúc này, cách cổng thành Thiên Khải Thành không xa, trong một trận kỳ môn đột giáp, hai thi thể lặng lẽ nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hai người này chính là thí sinh của kỳ đại khảo học đường lần này, hơn nữa còn là hai người đã chọn lập đội với Gia Cát Vân trước đó. Mà người duy nhất còn sống, một thí sinh cầm kiếm, nhìn thấy cảnh này mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn không ngừng xuyên qua lại trong trận kỳ môn đột giáp, dường như muốn tìm cách thoát ra. Nhưng đáng tiếc, bất kể hắn cố gắng thế nào, kết quả cuối cùng đều là trở lại chỗ cũ, lại lần nữa đối mặt với hai thi thể này. Vật lộn một lúc lâu, hắn cuối cùng sụp đổ hét lớn, "A, Gia Cát Vân, chúng ta rõ ràng là đồng đội, lý ra phải tương trợ lẫn nhau trong chung kết, ngươi vì sao?" Cùng với tiếng hét lớn của hắn, Thiên Ngoại Thiên Vô Tát tôn sứ Gia Cát Vô Phòng lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy Gia Cát Vô Phòng, giọng nam tử có chút lắp bắp, mắt tràn đầy kinh hoàng. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Gia Cát nhất tộc không phải nổi tiếng với hiệp nghĩa sao? Sao sao lại là ác quỷ như ngươi?" Nói rồi, hắn tức giận cầm kiếm chỉ vào Gia Cát Vô Phòng. Nhưng Gia Cát Vô Phòng căn bản không có ý định trả lời hắn. Giây tiếp theo, hắn mạnh mẽ áp sát, bóp lấy cổ hắn, một tay vặn gãy cổ hắn. "Huyền Võ Các, ta cũng nên đi giúp huynh trở rồi." Mà lúc này, trong Huyền Võ Các, Nguyệt Giao nghe Linh Tố hỏi, có chút lo lắng nhìn sư phụ mình, Bách Lý Trường Ca. "Sư phụ, manh mối chẳng qua chỉ là một câu thơ thôi, đệ tử thật sự không có manh mối, ngài thì sao?" Bách Lý Trường Ca mặt mang nụ cười, không nói gì, mà là nhìn về phía trước, thanh kiếm treo lơ lửng giữa hai con rồng khổng lồ đang đấu lượng. Nguyệt Giao nhìn thấy đây, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, cũng nhìn về phía thanh kiếm kia. Nhìn một lúc, nàng đột nhiên nhíu mày nói với Bách Lý Trường Ca, "Sư phụ, ngươi có thấy viên ngọc ở giữa thanh kiếm kia rất giống một con mắt không?" Ngay khi Nguyệt Giao đang nói, viên bảo ngọc màu xanh lục kia đột nhiên khẽ lay động, dường như thật sự là một con người. Nguyệt Giao vội vàng mở miệng, "Sư phụ, ngươi nhìn thấy không? Hay là ta nhìn nhầm rồi?" Bách Lý Trường Ca nghe vậy cười nhạt nói, "Ngươi không nhìn nhầm, viên ngọc trên chuôi kiếm này quả thực giống như mắt người mà chớp động một cái." Nói đến đây, khoe miệng Bách Lý Trường Ca lộ ra nụ cười trêu bừa. "Hay là chúng ta chém nó ra, xem bên trong ẩn chứa huyền cơ gì?" Nói rồi, hắn khẽ nhấc ngón tay, dường như muốn ngự kiếm xuất vỏ. Mà lúc này, người đứng sau màn quả nhiên không ngồi yên được, vội vàng mở miệng ngăn cản. "Tiểu tử, thanh kiếm này giá trị liên thành, ngươi nếu hủy nó, cho dù ngươi cuối cùng trở thành đệ tử học đường cũng phải bồi thường." Nguyệt Giao nghe thấy âm thanh đột nhiên vang lên, vội vàng cảnh giác hỏi, "Ai?" Lúc này lại có vô số âm thanh vang lên, "Ta là Tín Dương kiếm, kiếm của kiếm tiên. Ta là kiếm của Phủ Phong tiên tử. Minh Nguyệt kiếm, Thề Tiêu kiếm." Cuối cùng, thanh trường kiếm treo lơ lửng giữa hai con rồng khổng lồ, dường như cũng đang phát ra âm thanh. "Ta là chủ nhân của kiếm lâu, Vạn Kiếm Quy Tông, ta thống lĩnh Vạn Kiếm. Vạn Kiếm Quy Tông, ta thống lĩnh Vạn Kiếm. Vạn Kiếm Quy Tông, ta thống lĩnh Vạn Kiếm. Vô số âm thanh vang lên bên tai Bách Lý Trường Ca, Nguyệt Giao và Linh Tố. Bách Lý Trường Ca nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, ra đây đi, đừng có giả thần giả quỷ nữa. Nếu không cẩn thận, ta sẽ khiến các ngươi, những thanh kiếm tự xứng kia, đều thành kiếm gãy. Nếu không tin, xem ta có làm được không. Mà nghe lời Bách Lý Trường Ca nói, những âm thanh kia dường như có chút tức giận. Trong khoảnh khắc, vô số cây nến xung quanh không gió tự bốc cháy. Đồng thời, một lão giả mặc đạo bào màu xám, tay cầm một cây phất trần, đột ngột từ trên trời giáng xuống. Quân Bất Yến, Huyền Vũ và Kiếm, thiên hạ chúng ma, ai dám địch? Nghe lời lão giả nói, Bách Lý Trường Ca, Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha không những không lo lắng, mà hai người sau còn mắt tràn đầy kinh ngạc. Sư phụ, là câu thơ đó. Xem ra, chúng ta đến đúng rồi. Lão giả trước mặt lại hừ một tiếng, sắc mặt không thiện. Không, các ngươi đến sai rồi. Giây tiếp theo, đồng tử của lão giả kia đột nhiên bắt đầu khẽ xoay chuyển, mỗi đồng tử đều có hai nhãn cầu, cùng với đồng tử của hắn xoay chuyển mà không ngừng chuyển động, trông cực kỳ quỷ dị. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn thấy cảnh này, có chút ghét bỏ. Trọng đồng này cho ngươi, ngươi lại dùng như vậy sao? Thật lãng phí. Lão giả kia nghe vậy, lập tức mắt tràn đầy bất mãn. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Nhưng giây tiếp theo, hắn kinh ngạc phát hiện, Bách Lý Trường Ca đối diện, hai mắt lúc này vậy mà đang bốc cháy ngọn lửa bằng kim, mơ hồ có thể nhìn thấy, hắn vậy mà cũng là trọng đồng. Nhưng khác với trọng đồng của hắn, nhãn cầu của Bách Lý Trường Ca không phải là đồng tử di chuyển, hiện ra hai cặp nhãn cầu quỷ dị, mà là một đồng tử lớn và một đồng tử nhỏ, đồng thời tồn tại trong mắt, giống như mặt trời và mặt trăng tương hỗ cộng sinh, thậm chí đối diện với nó, dường như có thể nhìn thấy tinh thần trong đó vẫn lạc, tái sinh, tràn đầy thần bí và uy nghiêm. Chương 153, Kỳ Lân Bảo Thuật Sơ Hiện. Chương 153, Kỳ Lân Bảo Thuật Sơ Hiện. Lão giả nhìn thấy cảnh này, lập tức trợn tròn hai mắt, mặt tràn đầy không thể tin được. Ánh mắt hắn khóa chặt vào trọng đồng đang bốc cháy ngọn lửa vàng kim của Bách Lý Trường Ca, sự chấn động trong lòng như sóng dữ quần quần khó mà bình yên. Trong nhận thức của hắn, trọng đồng của mình đã là kỳ tượng hiếm thấy trên đời, ban cho hắn sức mạnh cường đại và năng lực thần bí. Tuy nhiên, lúc này người trẻ tuổi trước mắt vậy mà cũng sở hữu trọng đồng, thậm chí hoàn toàn khác biệt với trọng đồng của hắn. Trọng đồng của Bách Lý Trường Ca, bất luận nhìn thế nào, đều cao cấp hơn hắn rất nhiều. Dù sao trọng đồng của hắn mang lại cảm giác rất quỷ dị, nhưng trọng đồng của thiếu niên trước mặt lại tràn đầy thần bí và quý khí. Môi lão giả khẽ run rẩy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. "Ngươi, trọng đồng này của ngươi rốt cuộc từ đâu mà có? Lại vì sao khác biệt với của ta đến vậy? Thế gian sao lại có đôi mắt thần kỳ như vậy?" Trong lúc nói chuyện, lão giả không tự chủ lùi lại một bước, cây phất trần trong tay cũng khẽ run rẩy. Trong mắt hắn vừa có kinh ngạc, vừa có nghi hoặc, còn có một tia sợ hãi khó nhận ra. Dù sao hắn biết rõ trọng đồng của mình đã mang lại cho mình sức mạnh như thế nào, nhưng đối mặt với trọng đồng càng thần bí hơn của Bách Lý Trường Ca, hắn lại cảm thấy một áp lực chưa từng có. Mặc dù hắn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng sự chấn động trong lòng vẫn không thể tiêu tan. Mà Bách Lý Trường Ca nghe vậy, trong mắt lại tràn đầy khinh thường. Phàm nhân song đồng, nửa bước thần tiên, trí giả song đồng, một bước lên trời. Ngươi nghĩ, trọng đồng của ngươi cũng xứng được gọi là trọng đồng sao? Lời nói của Bách Lý Trường Ca như một chiếc đũa tạ giáng xuống tim lão giả, khiến thân thể hắn khẽ chấn động. Sắc mặt lão giả lập tức trở nên khó coi. Hắn chưa từng nghĩ, có người lại khinh thường trọng đồng mà hắn tự hào đến vậy. Nhưng lúc này, hắn dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ta nói trước đó vài ngày, vì sao Lý Tiên Sinh lại đột nhiên đến tìm ta, nói trọng đồng của ta đây không phải là chân chính. E rằng lúc đó, hắn đã gặp ngươi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Hắn không hề bất ngờ. Dù sao với năng lực của Lý Trường Sinh, sao lại không phân biệt được trọng đồng của mình và lão giả trước mặt, rốt cuộc có sự khác biệt trời vực đến mức nào. Đặc biệt là ngày đó, mình có thể đơn giản thi triển năng lực trọng đồng của mình trước mặt hắn. Mà lão giả trước mặt nhìn Bách Lý Trường Ca bình tĩnh tự nhiên như vậy, lại lần nữa lạnh giọng mở miệng. Nếu tiểu tử ngươi cuồng vọng như vậy, vậy thì đừng trách lão phu không nể mặt học đường. Trọng đồng của ta tuy không thần kỳ như của ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không phải vật tầm thường. Lão giả cố nén sự chấn động trong lòng, cố gắng duy trì tôn nghiêm của mình. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca vẫn chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ngọn lửa vàng kim trong mắt dường như cháy càng thêm mãnh liệt. Trọng đồng của ngươi chẳng qua là đồ có vẻ ngoài tràn đầy quỷ dị, nhưng không có sức mạnh cốt lõi chân chính. Mà trọng đồng của ta có thể lay động nhật nguyệt, há là ánh sáng hạt gạo của ngươi có thể tranh huy. Nghe Bách Lý Trường Ca vẫn khinh thường trọng đồng mà mình tự hào, trọng đồng đạo nhân không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng. Cuồng vọng, đừng nói ngươi bây giờ còn chưa phải đệ tử học đường. Ngay cả khi ngươi thật sự là đệ tử học đường, lão phu dạy dỗ tiểu tử mắt không có tôn trưởng như ngươi, Lý Trường Sinh cũng sẽ không làm gì được lão phu. Nói xong, lão giả trực tiếp vung tay, dập tắt những cây nến xung quanh, lập tức căn phòng lại chìm vào bóng tối. Bách Lý Trường Ca thần sắc nghiêm nghị, nói với Nguyệt Giao và Tiểu Na Cha Linh Tố bên cạnh, cẩn thận. Trong bóng tối, bóng dáng lão giả hoàn toàn biến mất, dường như hòa làm một với bóng tối này. Nguyệt Giao và Linh Tố trong lòng căng thẳng, không tự chủ dựa sát vào Bách Lý Trường Ca, cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng ứng phó với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mà lúc này, một trận cuồng phong ập đến, chỉ thấy lão giả vừa biến mất đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tung quyền đánh vào ngực Bách Lý Trường Ca. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca nhìn thấy cảnh này, lại không hề hoảng sợ. Ngọn lửa vàng kim trong mắt hắn nhảy nhót, tất cả động tác của lão giả trước mặt, trong mắt hắn đều như chậm lại vô số lần. Vì vậy, ngay khi nắm đấm của lão giả sắp đánh trúng Bách Lý Trường Ca, Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca chỉ khẽ nghiêng người, liền với một góc độ tinh diệu không thể tưởng tượng nổi, hoàn hảo tránh được đòn tấn công khủng khiếp này. Mà lão giả đối diện một đòn đánh hụt, trong lòng thầm kinh ngạc. Nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh, lập tức biến chiều, lại lần nữa vung quyền đấm về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên bùng nổ. Một luồng sáng vàng kim bắn ra từ trọng đồng của hắn, như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lão giả. Lão giả cảm nhận được sức mạnh cường đại đó, đội vàng nghiêng người né tránh. Luồng sáng vàng kim sượt qua người hắn, đánh trúng bức tường phía sau, lập tức để lại một cái lỗ sâu trên tường. Đây là thực lực của ngươi sao? Không chịu nổi một đòn. Bách Lý Trường Ca chế giễu. Sắc mặt lão giả xanh mét, hắn không ngờ trọng đồng của Bách Lý Trường Ca lại lợi hại đến vậy, vậy mà còn có thể phát ra luồng sáng vàng kim vi lực khủng khiếp. Nhưng hắn vẫn không phục. Chỉ thấy hắn hai tay múa phất trần, từng đạo sức mạnh quỷ dị như những sợi tơ đen quấn lấy Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca mắt ngưng lại, lại lần nữa phát động sức mạnh trọng đồng. Luồng sáng vàng kim bắn ra, lập tức chém đứt những sợi tơ đen kia. Đồng thời, thân hình hắn như điện, nhanh chóng xông về phía lão giả. Lão giả thấy vậy, muốn lùi lại, nhưng tốc độ của Bách Lý Trường Ca quá nhanh, Kỳ Lân mơ hồ hiện ra phía sau, lão giả lúc này muốn lùi lại căn bản không kịp. Bách Lý Trường Ca tung một quyền, quyền này ẩn chứa sức mạnh cường đại, không khí cũng bị đánh phát ra tiếng nổ vang. Một con Kỳ Lân màu xanh lục đậm gầm thét lên trời phía sau hắn. Bách Lý Trường Ca nhìn ra, thực lực của lão giả trước mặt không yếu, tuyệt đối có thực lực cảnh giới đại tiêu giao. Mà để tốc chiến tốc thắng, hắn trực tiếp thi triển Kỳ Lân bảo thuật mới học được của mình. Mà một bên khác, đối mặt với Kỳ Lân quyền của Bách Lý Trường Ca, lão giả vậy mà lại chọn dùng hai cánh tay đỡ. Điều này dẫn đến, hầu như ngay lập tức hắn liền bị một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn chấn động liên tục lùi lại, thậm chí cảm thấy hai cánh tay tê dại, khí huyết sôi trào. Ngươi nghĩ vậy là kết thúc rồi sao? Bách Lý Trường Ca lạnh lùng nói. Ngọn lửa vàng kim trong trọng đồng của hắn cháy càng thêm mãnh liệt, lại một luồng sáng vàng kim thô to bắn ra, trực tiếp đánh về phía lão giả. Lão giả kinh hoàng trợn to hai mắt, hắn cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn liều mạng điều động toàn thân sức mạnh, tạo thành một tấm khiên đen trước người. Luồng sáng vàng kim và tấm khiên đen va chạm vào nhau, phát ra tiếng động lớn. Lực xung kích mạnh mẽ khiến cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Một lát sau, tấm khiên đen vỡ nát, lão giả bị chấn động bay ngược ra ngoài, đâm mạnh vào tường. Bách Lý Trường Ca chậm rãi đi về phía lão giả, mắt tràn đầy lạnh lùng. "Bây giờ, ngươi đã biết khoảng cách giữa chúng ta chưa?" Khóe miệng lão giả rỉ máu, mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ, mình trước mặt Bách Lý Trường Ca, vậy mà căn bản không có sức chống trả. Chương 154, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng sát đến, Nguyệt Giao Linh Tố kinh ngạc. Chương 154, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng sát đến, Nguyệt Giao Linh Tố kinh ngạc. Thiên Khải Thành, Lang Gia Vương phủ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạm khắc hoa văn rải xuống mặt đất, để lại từng mảng ánh sáng lôn đốn. Trong sân, vài khóm hoa đang nở rộ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thêm một chút sức sống cho phủ đệ cổ kính này. Trong thư phòng, Tiêu Nhược Phong mặc một bộ trường bào màu trắng ngà, khí chất nho nhã. Hắn chậm rãi bước đến trước bàn, động tác tao nhã cầm ấm trà lên, cổ tay khẽ xoay, nước trà trong vắt liền từ vòi ấm chảy ra, rót vào chén trà tinh xảo. Nước trà trong chén khẽ gợn sóng, bốc lên hơi nóng nghi ngút. Tiêu Nhược Phong bưng một chén trà, mỉm cười đi về phía Lôi Mộng Sắt đang ngồi một bên. Lôi Mộng Sắt mặc trang phục gọn gàng, giữa hai hàng lông mày toát ra một luồng khí khái hào sảng. Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười sảng khoái. Tiêu Nhược Phong đưa chén trà đến trước mặt Lôi Mộng Sắt, khẽ nói: "Ngươi bỏ Liễu Nguyệt và Mặc Trần ở đó, lại chạy đến chỗ ta trốn nhàn." Lôi Mộng Sắt nhận chén trà: "Ta nếu không tìm ngươi, ngươi lại làm sao biết Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân hai vị này đều đã đi Huyền Vũ lâu?" Lôi Mộng Sắt lúc này nói với Tiêu Nhược Phong, thần bí hề hề: "Huyền Vũ lâu?" Tiêu Nhược Phong dường như có chút kinh ngạc, mà Lôi Mộng Sắt thì gật đầu, vương chén trà uống một ngụm. "Chẳng phải lão sư sắp xếp sao?" "Ai?" Tiêu Nhược Phong không trả lời, mà như có điều suy nghĩ bưng chén trà. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một thị nữ bước vào. "Tiểu tiên sinh, vừa rồi có người gửi đến một phong thư." Nói rồi, thị nữ đưa thư cho Tiêu Nhược Phong. Lôi Mộng Sắt lúc này có chút hiếu kỳ, khi hắn nhìn thấy ký hiệu độc đáo trên thư, không khỏi cười nói: "Còn mua tin tức từ Bách Hiểu Đường sao?" "Đúng vậy, tốn của ta một khoản bạc lớn." Tiêu Nhược Phong giơ lá thư trong tay, nhàn nhạt nói: "Chậc chậc, thật có tiền." Lôi Mộng Sắt bưng chén trà, mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Mà lúc này, thị nữ có chút khó xử nhìn Tiêu Nhược Phong. Bên kia nói: "Phong thư này còn phải thêm tiền." Nghe vậy, Lôi Mộng Sắt và Tiêu Nhược Phong đều có chút kinh ngạc, nhìn nhau. Ngay sau đó, Tiêu Nhược Phong lại lần nữa mở miệng: "Vậy xem ra, trong phong thư này là tin tức không tầm thường rồi." Nói rồi, Tiêu Nhược Phong tò mò mở thư ra xem. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy nội dung trên thư, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn đưa thư cho Lôi Mộng Sắt đang đứng trước mặt. Lôi Mộng Sắt có chút nghi hoặc, không biết Tiêu Nhược Phong tại sao lại đưa thư cho mình, nhưng hắn vẫn nhận lấy thư để xem. Và khi hắn nhìn thấy tin tức về thân phận của Gia Cát Vân trên thư, hắn lập tức nghiêm túc mở miệng: "Có cần thông báo dừng đại khảo không?" Tiêu Nhược Phong thì nghiêm nghị đứng thẳng dậy: "Không kịp nữa rồi, đi Huyền Vũ lâu." Lôi Mộng Sắt cũng không chút do dự, lập tức đứng dậy đi theo Tiêu Nhược Phong đội vã rời đi. Trong Huyền Vũ lâu, không khí ngưng trọng và đè nén. Những cây nến bên tường lay động, ánh lửa lúc sáng lúc tối, như thể có thể tắt bất cứ lúc nào. Trọng đồng lao giả dựa vào tường, thân ảnh trong ánh sáng lốm đốm kia càng thêm cô độc. Tóc hắn có chút rối loạn, khí tức hỗn loạn, mỗi lần hô hấp đều mang theo sự mệt mỏi nặng nề, trong ánh mắt tràn đầy bất cam và thất bại. Còn Nguyệt Giao và Linh Tố thì nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng chấn động trước thực lực mạnh mẽ của sư phụ mình, Bách Lý Trường Ca. Dù sao hai người tuy không phải tiêu giao thiên cảnh, nhưng cũng có thể nhìn ra sự mạnh mẽ của lão giả. Ít nhất, cũng là một tồn tại tiêu giao thiên cảnh có thể sánh ngang kiếm tiên. Thế nhưng giờ đây, một cường giả thực lực kiếm tiên lại gần như trong nháy mắt bại trận dưới tay sư phụ mình, điều này khiến hai người không khỏi tràn đầy chấn động trong mắt. Sư tỷ, sư phụ lại mạnh đến vậy sao? Trước đây hai người chỉ nghe nói về sự mạnh mẽ của Bách Lý Trường Ca, có thể chiến thắng tiểu tiên sinh học đường. Thế nhưng, các nàng đều chưa từng tận mắt chứng kiến Bách Lý Trường Ca ra tay nghiêm túc gần đây, hoàn toàn không biết Bách Lý Trường Ca cụ thể mạnh đến mức nào. Vì vậy cũng chỉ có thể đoán, sư phụ mình đại khái có thực lực tiêu giao thiên cảnh phù giao cảnh. Thế nhưng giờ đây, hai người cuối cùng đã thấy sư phụ mình nghiêm túc ra tay. Kết quả không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa. Ngay cả Nguyệt Giao từng thấy Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, lúc này cũng chấn động trong lòng, trong ánh mắt lóe lên vẻ kính phục. Thực lực của sư phụ vượt xa tưởng tượng của ta. Hôm nay được chứng kiến, thật sự khiến người ta phải thán phục. Thật không dám tưởng tượng, kể từ khi chia tay ở Sài Tân Thành, mấy tháng gần đây, sư phụ rốt cuộc đã trải qua những gì? Thực lực, sao lại trở nên đáng sợ đến vậy? So với lúc ở Sài Tân Thành, quả thực là khác biệt một trời một vực. Còn Linh Tố lúc này, trong mắt lại tràn đầy ánh sáng hưng phấn. Nàng chăm chú nhìn Bách Lý Trường Ca, như thể đang nhận thức lại sư phụ mình vậy. Sư tỷ, vậy sau này chúng ta nhất định phải nỗ lực tu luyện hơn nữa, không thể cứ mãi để sư phụ che gió chắn mưa cho chúng ta. Nguyệt Giao nhẹ nhàng vỗ vai Linh Tố, giọng điệu kiên định nói, đúng vậy, chúng ta không thể cứ mãi dựa dẫm vào sư phụ. Sư phụ mạnh mẽ như vậy, chúng ta cũng phải phấn đấu đuổi kịp, tranh thủ có một ngày có thể kề vai chiến đấu cùng sư phụ. Lúc này, Bách Lý Trường Ca chậm rãi quay người lại, ngọn lửa trong trọng đồng màu vàng dần dần thu liễm. Hắn nhìn Nguyệt Giao và Linh Tố, khẽ lộ ra một nụ cười an ủi. Các ngươi có giác ngộ này rất tốt. Thế gian cường giả như mây, chỉ có không ngừng nỗ lực tu luyện mới có thể đứng vững trong loạn thế này. Vâng, sư phụ. Nguyệt Giao và Linh Tố hai người khẽ chắp tay, cung kính đáp một tiếng. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, hài lòng gật đầu. Ngay sau đó tiến lên vài bước, đứng trước mặt lão giả, ngọn lửa trong trọng đồng màu vàng lại lần nữa nhảy múa. Ngươi vốn không nên tự phụ như vậy, cho rằng dựa vào trọng đồng chỉ có vẻ ngoài của ngươi là có thể chống lại ta sao? Lão giả khó khăn ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói, không ngờ hôm nay lại bại dưới tay tiểu bối ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, thế gian rộng lớn, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Bách Lý Trường Ca khẽ nhếch cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ. Ta tự nhiên biết sự rộng lớn của thế gian này, nhưng thực lực của ngươi quả thực không đủ để khiến ta sợ hãi. Đúng lúc này, bên ngoài căn phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân ồn ào. Chương 155, Trọng Đồng Đạo Nhân Kinh Thán, Vô Danh Công Tử Quân Ngọc. Chương 155, Trọng Đồng Đạo Nhân Kinh Thán, Vô Danh Công Tử Quân Ngọc. Nghe thấy tiếng bước chân, Trọng Đồng Đạo Nhân khẽ ngẩng mắt nhìn về phía người thanh niên đầy ý chí phấn chấn trước mặt, Bách Lý Trường Ca. Trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Nhiệm vụ mà học đường giao cho ta, vốn dĩ chỉ cần thí sinh có thể nhận được sự công nhận của ta thì coi như thông quan. Dù sao, nếu không đánh bại được ta thì mới có thể thông quan, vậy các ngươi những thí sinh này cần gì phải bái sư học đường chứ? Dù sao có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tự mình đi làm lão sư, hơn nữa không ai ràng buộc, chẳng phải tốt hơn sao? Nói đến đây, hắn lại khẽ thở dài một tiếng. Thế nhưng, sự xuất hiện của ngươi lại bằng một cách thức vượt ngoài tưởng tượng của ta, phá vỡ dự đoán của ta. Ê, Trọng Đồng Đạo Nhân lại thở dài nặng nề, ngươi tiểu tử quả nhiên là yêu nghiệt. Nội lực của hai chúng ta dường như không chênh lệch nhiều, nhưng cấp độ nhập môn của ta và cấp độ nhập môn của ngươi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giờ đây đã ngươi thắng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Thật ra, chỉ dựa vào một chiếc túi gấm của ngươi, không thể tìm thấy thứ ngươi muốn. Ngươi còn phải đi tìm vài đội người khác, chỉ khi tập hợp đủ 4 chiếc túi gấm mới có thể có được đáp án thật sự. Nói xong, Trọng Đồng Đạo Nhân khẽ nghiêng tai, lắng nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Trong lòng hắn biết, chắc hẳn lại có một đội người sắp đến. Tuy nhiên, hắn không có ý định ngăn cản. Còn về việc tiếp theo nên làm thế nào, hắn hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của Bách Lý Trường Ca. Hắn một kẻ bại trận, thật sự không có mặt mũi chỉ cho Bách Lý Trường Ca. Còn Bách Lý Trường Ca nghe vậy, suy tư khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Theo tiếng bước chân dần rõ ràng, rất nhanh, cánh cửa phòng được chậm rãi đẩy ra. Vài bóng người lần lượt bước vào phòng. Người dẫn đầu là Bách Lý Đông Quân, thân hình hắn thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra sự kiên nghị. Theo sát phía sau là Diệp Đình Chi, thần sắc lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Phía sau nữa là Triệu Ngọc Giáp, dung mạo bình thường, nhưng khí chất xuất trần. Và người cuối cùng thì là một nam tử đeo mặt nạ, thần bí khó lường, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo cụ thể. Hắn mới là tồn tại mà Bách Lý Trường Ca coi trọng nhất. Còn ở phía bên kia, khi Bách Lý Đông Quân mấy người nhìn thấy Bách Lý Trường Ca trong phòng, trong mắt Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi và Triệu Ngọc Giáp lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Bách Lý Đông Quân là người đầu tiên mở miệng nói, "Trường Ca, ngươi sao lại ở đây?" Bách Lý Trường Ca cười cười, không lập tức trả lời, mà ném chiếc túi gấm trước mặt cho Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nhận lấy túi gấm, ngay sau đó mở ra, nhìn tờ giấy bên trong. Chỉ thấy trên tờ giấy viết mấy chữ Quân Bất Kiến Huyền Vũ Lâm Thế. Điều này khiến Bách Lý Đông Quân trong lòng chấn động, hắn vội vàng mở chiếc túi gấm của mình, nhìn tờ giấy của mình. Trên đó rõ ràng cũng biết Quân Bất Kiến Huyền Vũ Lâm Thế nói cách khác, mục đích của hai người hoàn toàn giống hệt nhau. Bách Lý Đông Quân nhất thời cảm thấy đau đầu không thôi. Dù sao hắn đối với thực lực của đệ đệ mình thì rõ ràng không thể rõ hơn. Hắn biết rõ, sự mạnh mẽ của Bách Lý Trường Ca thậm chí khiến hắn cảm thấy bốn người bọn họ liên thủ e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Và đúng lúc này, vị Trọng Đồng Đạo Nhân kia lại đưa mắt nhìn về phía đội của Bách Lý Trường Ca, chính xác hơn là nhìn về phía vị trợ khảo sĩ thần bí đeo mặt nạ trong đội của Bách Lý Đông Quân. Trọng Đồng đạo nhân đột nhiên cười lớn một tiếng, nói: "Thì ra là ngươi. Ta nói Lý Trường Sinh hắn sao lại thần thần bí bí dặn dò ta, bảo ta cẩn thận. Lúc đó ta còn không thèm để ý, vẫn luôn cho rằng một thí sinh tham gia đại khảo học đường thì có thể mạnh đến mức nào, nhưng không ngờ cuối cùng lại thật sự lật thuyền trong mương. Và bây giờ nhìn thấy ngươi ta liền hiểu rồi. Xem ra tiểu tử trước mặt này quả nhiên không đơn giản, nếu không hắn cũng sẽ không đặc biệt để ngươi trở về." Nghe Trọng Đồng đạo nhân nói, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi và Triệu Ngọc Giáp đều nhìn về phía vị trợ khảo sĩ thần bí đeo mặt nạ bên cạnh. Bọn họ đâu phải kẻ ngốc. Lúc này, tự nhiên có thể nghe ra thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, ba người lập tức kéo giãn khoảng cách với hắn. Bách Lý Đông Quân càng trực tiếp mở miệng nói, "Ta trước đây vẫn luôn cảm thấy ngươi không đơn giản, bất luận là khinh công hay khí tức, đều không nhìn ra rốt cuộc có đường lối gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Trộn lẫn vào đội của chúng ta, lại có mục đích gì?" Vị trợ khảo sư thần bí kia nghe Bách Lý Đông Quân hỏi, không nhịn được lộ ra một nụ cười. "Sao có thể nói là ta trộn lẫn vào đội của các ngươi, chúng ta không phải là đồng đội sao? Hơn nữa, chúng ta hình như là tự chọn lẫn nhau mà." "Ơ?" Nghe hắn nói, Bách Lý Đông Quân có chút nghẹn lời, dường như quả thật là như vậy. Mọi người vốn dĩ là tự chọn lẫn nhau, sao có thể nói là đối phương trộn lẫn vào đội của mình? Diệp Đình Chi lúc này thì bình tĩnh mở miệng. "Vậy đồng đội, người rốt cuộc là ai?" Nghe vậy, người kia chậm rãi vén mặt nạ của mình, lộ ra một khuôn mặt ôn văn nhã nhặn. Ngay sau đó, hắn chắp tay với Bách Lý Trường Ca, Bách Lý Đông Quân và những người khác cùng Trọng Đồng đạo nhân, rồi mới cười nói: "Không cần căng thẳng. Vì ta xuất hiện ở đây, với thân phận là trợ khảo giả của học đường, vậy có nghĩa là ta là người của học đường, không phải sao?" Nghe lời này, Bách Lý Đông Quân gật đầu. Hắn cũng biết đối phương là người của học đường, nếu không e rằng đã sớm ra tay rồi. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng người trước mặt có ý đồ gì đó với Bách Lý Trường Ca, nếu không cũng không cần phải che giấu thân phận. Còn Bách Lý Trường Ca lúc này thì cười nói: "Chắc hẳn ngươi chính là một trong Bắc Ly Bát công tử, đại đô đệ của Lý Tiên Sinh học đường, vô danh công tử Quân Ngọc đi." Không khí trong phòng vì thân phận của Quân Ngọc được tiết lộ mà trở nên ngưng động. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi và Triệu Ngọc Giáp trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, vị trợ khảo sĩ vẫn luôn thần bí khó lường trong đội lại là một trong Bắc Ly Bát công tử, đại đô đệ của Lý Tiên Sinh học đường, vô danh công tử Quân Ngọc. Dù sao danh tiếng của Quân Ngọc, bọn họ đã sớm nghe nói, đó là một nhân vật được cho là có nhập môn cao thâm khó lường, thần bí không thể thần bí hơn. Giờ đây, người này lại đang đứng trước mặt mình, hơn nữa còn xuất hiện theo một cách không ngờ tới như vậy. Trong ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc, miệng khẽ mở, nhưng nhất thời không nói nên lời. Còn Quân Ngọc lúc này, trong lòng cũng dâng lên một trận kinh ngạc. Hắn vạn vạn không ngờ tới, Bách Lý Trường Ca lại có thể đoán ra thân phận của hắn. Ánh mắt hắn rơi trên người Bách Lý Trường Ca, trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng và tò mò. Người thanh niên này rốt cuộc đã làm thế nào? Hắn hiểu biết về mình đến mức nào? Chương 156, Quân Ngọc bội phục, hợp tác, San Lùng Gia Cắt Vân. Chương 156, Quân Ngọc bội phục, hợp tác, San Lùng Gia Cắt Vân. Không khí trong phòng lúc này tràn đầy ngưng trọng. Quân Ngọc khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm Bách Lý Trường Ca, chậm rãi mở miệng nói: "Không biết Trường Ca công tử, ngươi làm sao đoán ra thân phận của ta?" Bách Lý Trường Ca khỏe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin. "Quả nhiên là ngươi. Thật ra lúc đầu ta cũng chỉ là suy đoán. Dù sao ngay từ đầu, khí chất và cử chỉ của ngươi đã khác thường, tuyệt đối không phải trợ khảo sĩ bình thường có thể có được. Cộng thêm phản ứng của Trọng Đồng đạo nhân sau khi nhìn thấy ngươi, cùng với khí tức võ học cao thâm như có như không trên người ngươi, đủ mọi dấu hiệu đều chỉ ra ngươi là một người phi phạm. Mà trong học đường này, có thể có phong thái như vậy. Trừ vô danh công tử Quân Ngọc, một trong Bắc Ly Bát công tử, ta thật sự không nghĩ ra còn ai khác. Còn nữa..." Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca khẽ dừng lại. "Ta và Lý Tiên Sinh đánh cược, mà hắn rõ ràng biết trong kỳ đại khảo này, tất cả mọi người đều không phải đối thủ của ta. Thông thường mà nói, hắn chắc chắn sẽ thua, nhưng lại vẫn tự tin như vậy. Vậy thì, hắn nhất định có sắp xếp hậu chiêu, hơn nữa là một người mà trong mắt hắn có thể thắng ta. Nếu đã như vậy, người này phù hợp nhất và có khả năng nhất vẫn chỉ về một người." Nói rồi, Bách Lý Trường Ca chỉ ngón tay về phía Quân Ngọc: "Ngươi, đại đệ tử của học đường, tồn tại tiêu giao thiên cảnh nửa bước thần du cảnh, Quân Ngọc." Quân Ngọc nghe vậy, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm. "Hay hay hay, thật là một người trẻ tuổi tâm tư cẩn mật. Vì ngươi đã đoán ra thân phận của ta, vậy chúng ta hãy nói chuyện tiếp theo đi." Quân Ngọc đưa mắt quét qua mọi người, như Trọng Đồng đạo nhân đã nói, chỉ dựa vào một chiếc túi gấm không thể tìm thấy thứ các ngươi muốn, cần tập hợp đủ 4 chiếc túi gấm mới có thể có được đáp án thật sự. "Giờ đây ngươi và ta tuy nhất định phải có một trận chiến, nhưng ta còn một thân phận, chính là trợ khảo sĩ. Và mục đích chính là giúp Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Triệu Ngọc Giáp thăng cấp. Hay là chúng ta trước tiên hợp tác, cùng nhau đi tìm những chiếc túi gấm khác, đảm bảo ngươi và nhóm Bách Lý Đông Quân đều có thể thăng cấp. Sau đó, lại quyết chiến cuối cùng, thế nào?" Bách Lý Đông Quân và những người khác nhìn nhau, trong lòng tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng hiểu lúc này hợp tác có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, bọn họ đưa mắt nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Dù sao bây giờ là chiến hay hợp, hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn của Bách Lý Trường Ca. Còn Bách Lý Trường Ca nghe vậy, lại không thể nhận ra khẽ nhìn Nguyệt Giao. Trong lòng, thầm suy nghĩ. Kỳ đại khảo này, không chỉ có thân phận của Triệu Ngọc Giáp, mà còn có vô tác song tôn của Thiên Ngoại Thiên. Hai người này ở Thiên Ngoại Thiên địa vị rất cao, căn bản không nghe lệnh Nguyệt Giao, chỉ nghe lệnh Vô Tướng Sứ và Nguyệt Phong Thành. Để lại bọn họ, chỉ sẽ là trở ngại cho Nguyệt Giao trong tương lai hoàn toàn thống nhất Thiên Ngoại Thiên. Điều này đối với Bách Lý Trường Ca có ý định lợi dụng Nguyệt Giao để nắm giữ Thiên Ngoại Thiên mà nói, quả thực chính là hai cái đinh, những yếu tố bất ổn. Mà nếu hắn hiện tại đánh một trận với Quân Ngọc, khả năng cao sẽ khiến hai người kia sợ hãi, căn bản không dám gây chuyện nữa. Nếu đã như vậy, vậy thì thuận nước đẩy thuyền. Dù sao, giống như Quân Ngọc nói, hai người nhất định phải có một trận chiến, chỉ là trận chiến này hoán lại đến sau khi giết Vô Tác mà thôi. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca gật đầu. Được, cứ theo lời ngươi nói. Mọi người đạt được sự đồng thuận hợp tác, không khí ngưng trọng trong phòng hơi dịu đi. Quân Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy bàn bạc kế hoạch cụ thể tiếp theo để tìm kiếm bụi gấm. Bách Lý Trường Ca lại cười lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. Mọi hành động của các ngươi đều có người hữu tâm chú ý, chắc hẳn bọn họ bây giờ đã trên đường đến rồi. Chúng ta chỉ cần ra ngoài chờ địch là được. Nghe lời này, Quân Ngọc có chút kinh ngạc. Ánh mắt hắn chăm chú khóa chặt Bách Lý Trường Ca, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt Quân Ngọc, mình đã là người từng trải, tâm tư cẩn mật. Thế nhưng mình lại không phát hiện mình lại bị theo dõi. Thế nhưng Bách Lý Trường Ca trước mặt, nếu đã nói như vậy, thì khả năng cao lại không phải nói xuông. Hắn lại có thể khẳng định có người sẽ đến như vậy, rốt cuộc là dựa vào trực giác và trí tuệ như thế nào. Hơn nữa hắn trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng lại có sự trầm ổn và tự tin vượt xa người thường. Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn nào không ai biết sao? Hay là hắn đã sớm bố trí thiên la địa võng, chỉ chờ những người này tự chui đầu vào lưới? Quân Ngọc khẽ nhíu mày, những nghi ngờ trong lòng không ngừng dâng trào. Hắn không thể không thừa nhận, biểu hiện của Bách Lý Trường Ca hoàn toàn phá vỡ kế hoạch và dự đoán ban đầu của hắn. Ngươi là nói, Gia Cát Vân? Quân Ngọc lúc này thăm dò mở miệng. Nếu nói, toàn bộ đại khảo học đường, hai học tử khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất, thì nhất định là Bách Lý Trường Ca thực lực mạnh mẽ, sắc bén trước mặt này. Và Gia Cát Vân mà ngay cả hắn cũng có chút không hiểu. Tuy nhiên lúc đó Quân Ngọc cũng không đào sâu, dù sao Gia Cát Vân giỏi kỳ môn độn giáp, mà kỳ môn độn giáp vốn dĩ quỷ dị khó lường. Hắn không nhìn thấu, có thể là do kỳ môn độn giáp. Nhưng lúc này sau khi được Bách Lý Trường Ca nhắc nhở, vậy thì chỉ có Gia Cát Vân mới có thể trong lúc hắn không hề hay biết, âm thầm quan sát mọi hành động của nhóm bọn họ. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, thừa nhận suy đoán của Quân Ngọc. Đúng vậy, chính là Gia Cát Vân. Mọi người nhất thời thần sắc khác nhau, trong lòng đối với Gia Cát Vân thần bí này tràn đầy tò mò và cảnh giác. Quân Ngọc khẽ trầm ngâm rồi nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta hãy ra ngoài, xem Gia Cát Vân này rốt cuộc có mục đích gì. Mọi người đều gật đầu, cùng nhau bước ra khỏi phòng. Vì tiếp theo khả năng cao sẽ có một trận chiến, mọi người không đi đường lớn, mà chuyên đi đường nhỏ. Cuối cùng, đến một con hẻm yên tĩnh dừng lại. Không biết bao lâu, cuối con hẻm xuất hiện một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chương 157, Gia Cát Vân chết rồi. Đáng sợ. Chương 157, Gia Cát Vân chết rồi. Đáng sợ. Huyền Vũ lâu, tòa kiến trúc cổ kính và trang nghiêm này lặng lẽ sừng sững ở Thiên Khải Thành. Không lâu trước đó, Bách Lý Trường Ca và những người khác vừa rời khỏi nơi này. Và không lâu sau, Tiêu Nhược Phong liền dẫn Lôi Mộng Sát vội vã chạy đến. Trọng Đồng đạo nhân nhìn Tiêu Nhược Phong hai người, tò mò hỏi, hôm nay ở đây hẳn là chỉ có hai đội người tới mới đúng. Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, ngay sau đó thần sắc nghiêm túc giải thích, chúng ta dò được một số tin tức, có người giả mạo thân phận trà trộn vào đại khảo học đường. Trọng Đồng đạo nhân nghe lời này, trên mặt lại không hề lộ ra chút kinh ngạc nào, mà là nhàn nhạt đáp lại, đúng vậy, có một người trẻ tuổi là đại đệ tử dưới trướng Lữ Tô Chân, Vương Nhất Hành, không phải Triệu Ngọc Giáp. Tuy nhiên với mối quan hệ giữa Lữ tiên sinh và Lý tiên sinh, chuyện này Lý tiên sinh e rằng đã sớm biết, không cần phải làm ầm ĩ. Tiêu Nhược Phong nghe lời Trọng Đồng đạo nhân nói, lại chậm rãi lắc đầu. Ngay sau đó, trầm giọng nói, không phải Triệu Ngọc Giáp, còn có người khác. Chỉ là không ngờ chúng ta đến muộn một bước, bọn họ đã đi rồi. Trọng Đồng đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thế nhưng còn chưa đợi hắn hỏi, lúc này đột nhiên có một đệ tử học đường đội vàng chạy vào. Đệ tử kia đến sau lưng Tiêu Nhược Phong, đội vàng chắp tay nói, tiểu tiên sinh, chúng ta phát hiện một tiểu đội trong một con hẻm nhỏ, bốn thí sinh trong đội đều đã chết. Đều đã chết. Lôi Mộng Sát nghe tin tức này, vẻ mặt kinh ngạc. Trong suy đoán của hắn, hẳn là ít nhất còn sống một người mới đúng, sao có thể đều đã chết chứ? Hắn có chút không chắc chắn lại lần nữa hỏi, ngươi xác định thật sự đều đã chết? Cái Gia Cát Vân kia đâu? Gia Cát Vân chết rồi sao? Đệ tử trước mặt khẽ chắp tay, khẳng định trả lời, vâng, bao gồm cả Gia Cát Vân. Lôi Mộng Sát mơ hồ, lẩm bẩm nói, nếu Gia Cát Vân chết rồi. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Phong bên cạnh, hai chúng ta đoán sai rồi sao? Tiêu Nhược Phong lại lắc đầu, kiên định nói, tin tức của Bách Hiểu Đường xưa nay rất chuẩn. Chúng ta đi xem. Nói rồi, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát chắp tay với Trọng Đồng đạo nhân, ngay sau đó chuẩn bị quay người rời đi. Gia Cát Vân. Lúc này Trọng Đồng đạo nhân có chút nghi hoặc, mở miệng hỏi, là người của Gia Cát gia sao? Nói rồi hắn vẫy tay, ta đi cùng các ngươi. Tiêu Nhược Phong gật đầu, rất nhanh, ba người liền rời khỏi Huyền Vũ lâu, đến con hẻm nhỏ phát hiện thi thể. Chỉ thấy lúc này trên mặt đất bảy ba thi thể. Ba người vừa bước vào con hẻm, đập vào mắt là ba thi thể nằm ngang, cái chết thảm không nỡ nhìn. Thân thể của ba thí sinh bặm mẹo, như thể ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh đã trải qua sự dây rủa đau đớn tột độ. Thậm chí khuôn mặt của bọn họ đều vì sợ hãi mà vặn vẹo biến dạng, hai mắt trợn tròn, như thể trước khi chết đã nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Một người trong số đó có một vết thương sâu ở cổ, da thịt lở ra, máu đã khô, để lại những vệt máu đỏ sẫm đáng sợ trên mặt đất xung quanh. Người khác ngực bị lợi khí đâm xuyên, quần áo rách nát và vết thương máu thịt lẫn lộn khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, mơ hồ còn có thể thấy xương sườn gãy. Người thứ ba tứ chi cong bẹo một cách không tự nhiên, dường như bị lực lượng khổng lồ bẻ gãy sống, trên cơ thể đầy những vết bầm tím xanh, như thể đã chịu đựng sự hành hạ tàn khốc. Có thể nói là đáng sợ. Lúc này, đệ tử học đường bên cạnh thấy Lôi Mộng Sắt và những người khác đi tới, vội vàng mở miệng nói. Trong đó ba thí sinh chết thảm, chúng ta vừa đến đây gần như không thể nhìn. Chúng ta đã phái người gửi thư báo cho gia đình bọn họ. Và lúc này, Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong và Trọng Đồng đạo nhân nhìn ba thi thể trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tức giận. Lôi Mộng Sát nghiến răng nghiến lợi nói, đây là loại biến thái gì? Những thí sinh này có thù oán gì với hắn, tại sao lại sỉ nhục giết hại người vô tội chứ? Và lúc này, đệ tử học đường kia lại vội vàng mở miệng nói, Gia Cát Vân chết có chút đặc biệt, trên thi thể cũng không có nhiều vết thương. Nói rồi, liền vội vàng dẫn Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đến thi thể của Gia Cát Vân. Rất nhanh, ba người đến trước thi thể của Gia Cát Vân. Lôi Mộng Sát ngồi sụp xuống, cúi đầu dùng ngón tay thử hơi thở của Gia Cát Vân. Phát hiện quả nhiên không còn hơi thở nào, không khỏi trong mắt tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm nói, thật sự chết rồi. Tiêu Nhược Phong nghe vậy không nói gì, mà là nhíu chặt mày, chìm vào suy tư. Lúc này, Lôi Mộng Sát vỗ đùi, mở miệng nói, ta biết rồi. Hung thủ này chắc chắn có tình cảm đặc biệt với Gia Cát gia, nếu không Gia Cát Vân này, cũng sẽ không chết đẹp hơn những người khác nhiều như vậy. Tiêu Nhược Phong khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, bây giờ không phải lúc nói những lời vô nghĩa này. Mau phái pháp y đến khám nghiệm tử thi. Và lúc này Trọng Đồng đạo nhân lại đột nhiên mở miệng, hỏi, đây chính là Gia Cát Vân mà các ngươi nói sao? Hắn ngồi xổm xuống, đưa bàn tay lớn nhẹ nhàng ấn lên mặt Gia Cát Vân. Giây tiếp theo, chỉ thấy trên mặt Gia Cát Vân bị lột xuống một tấm mặt nạ da người. Lôi Mộng Sát nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, kinh hô, hắn không phải Gia Cát Vân. Trọng Đồng đạo nhân gật đầu, trầm giọng nói, hơn nữa hắn sẽ không nhập môn. Kẻ thế thân. Tiêu Nhược Phong lúc này khẳng định mở miệng nói, xem ra chúng ta bị người ta gài bẫy rồi. Trọng Đồng đạo nhân lúc này hỏi, người của Gia Cát gia này, các ngươi vẫn luôn không nhìn ra sao? Tiêu Nhược Phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tuy học đường có chút nghi ngờ thân phận của hắn, nhưng nhập môn mà hắn sử dụng quả thật là kỳ môn độn giáp, khiến người ta khó phân biệt. Trọng Đồng đạo nhân nghe vậy, khẽ nhíu mày, suy tư nói, ta nghĩ ta đoán ra hắn là ai rồi. Chỉ là nếu là hắn, vậy thì mọi chuyện có thể sẽ phiền phức rồi. Và đúng lúc ba người bọn họ đang đối thoại, lúc này, bọn họ đột nhiên ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía tây bắc Thiên Khải Thành. Ở đó, không biết từ lúc nào một luồng ánh sáng vàng rực phóng thẳng lên trời. Ba người vội vàng nhìn nhau, Trọng Đồng đạo nhân lúc này vội vàng mở miệng nói, đây hẳn là sức mạnh mà tiểu công tử Bách Lý gia Bách Lý Trường Ca thi triển, giống hệt như khi ta tỉ thí trước đây. Chúng ta mau đi. Không biết lần này có phải chỉ có Gia Cát Vân ở đó không, nếu là bọn họ tập thể xuất động, vậy e rằng hắn và Quân Ngọc hai người khó địch bốn tay. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát nghe vậy, vội vàng gật đầu. Ngay sau đó vội vã đi về phía tây bắc Thiên Khải Thành. Thân ảnh của bọn họ nhanh chóng xuyên qua các con phố, trong lòng tràn đầy lo lắng và sốt ruột. Chương 158, Kỳ Lân Quyền, Long Thần Công. Chương 158, Kỳ Lân Quyền, Long Thần Công. Thiên Khải Thành, phía tây bắc thành. Trong con hẻm tối, Gia Cát Vân khoác áo choàng, hay đúng hơn là vô tắc tôn sứ Gia Cát vô tải của Thiên Ngoại Thiên, lúc này dẫn theo Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên, xuất hiện trước mặt mọi người. Còn trong con hẻm tối, mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của Gia Cát vô tải, lại không hề có chút lo lắng nào. Bách Lý Đông Vân, Diệp Đình Chi, Triệu Ngọc Giáp, Tiểu Na Cha, Linh Tố mấy người khuân tay, dường như đang chuẩn bị xem hay. Nguyệt Giao thì ánh mắt có chút phức tạp, đồng thời liên tục nháy mắt với Mạc Kỳ Tuyên đối diện, ra hiệu hắn mau đi. Cái này giao cho ta làm nóng người. Bách Lý Trường Ca lúc này từ trên ghế đứng dậy, nhìn về phía Gia Cát vô tài trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, cái đó không được. Loại người dám quấy rầy đại khảo học đường của ta, nhất định phải do học đường của ta đích thân thảo phạt mới đúng. Quân Ngọc lúc này cũng đứng dậy, đối mặt Bách Lý Trường Ca, không hề nhường nhịn. Hai người ánh mắt giao nhau, lập tức tóe lửa. Không do ngươi quyết định. Dứt lời, Bách Lý Trường Ca trực tiếp chuẩn bị ra tay trước. Quân Ngọc lại lập tức chắn trước mặt hắn. Thấy vậy, Bách Lý Trường Ca tung một quyền, đánh về phía Quân Ngọc đang chắn đường. Quân Ngọc cũng không hề yếu thế, lập tức lên chiến. Chỉ thấy quyền trưởng của hai người giao nhau trên không trung, phát ra một tiếng trầm đục. Ngay sau đó, bọn họ nhanh chóng biến đổi chiêu thức, người đến ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Bách Lý Trường Ca ra chiêu sắc bén, mỗi chiêu đều mang theo khí thế mạnh mẽ. Quân Ngọc thì trầm ổn ứng phó, dùng chiêu thức khéo léo hóa giải công kích của Bách Lý Trường Ca. Thân ảnh của bọn họ nhanh chóng lóe lên trong con hẻm tối, trưởng phòng, quyền ảnh đan xen vào nhau. Con nhìn thấy cảnh này, Gia Cát vô tài và Mạc Kỳ Tuyên đối diện lại có chút ngớ người, nhiều hơn là tức giận. Hỗn sược, hai người này lại to gan như vậy, hoàn toàn không coi bản tôn ra gì. Cái Bách Lý Trường Ca kia, bản tôn biết, hai huynh đệ chúng ta cùng nhau đến, đã nghĩ đến việc có thể phải đối phó hắn. Nhưng cái đối thủ ngang tài ngang sức với Bách Lý Trường Ca kia lại là ai? Tưởng rằng hành động lần này sẽ thuận lợi vô cùng, nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện trình rào kim này. Gia Cát vô tài nhìn Bách Lý Trường Ca và Quân Ngọc phía trước, trong mắt tràn đầy âm trầm. Tuy nhiên, bất luận là ai, cũng không thể ngăn cản kế hoạch của Thiên Ngoại Thiên ta. Gia Cát vô tài chăm chú nhìn Bách Lý Trường Ca và Quân Ngọc đang cự chiến, trong lòng thầm suy tư, đồng thời lửa giận không ngừng dâng trào. Mạc Kỳ Tuyên đứng một bên, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Hắn khẽ hỏi, "Tôn sứ, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Gia Cát vô tài hừ lạnh một tiếng, "Trước tiên cứ án binh bất động, chờ vô phong đến, hoặc là khi hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, mới là cơ hội tuyệt vời để chúng ta ra tay." "Vâng, Tôn sứ." Mạc Kỳ Tuyên gật đầu, cung kính đáp lời. Lúc này, trận chiến giữa Bách Lý Trường Ca và Quân Ngọc càng lúc càng kịch liệt. Bách Lý Trường Ca thân hình như điện, gần như sấm sét. Quân Ngọc thì vẫn trầm ổn, thân ảnh hai người không ngừng lóe lên trong con hẻm tối, tiếng quyền trưởng giao nhau không ngớt. Nguyệt Giao nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ phức tạp trong ánh mắt càng đậm. Nàng rất lo lắng Mạc Kỳ Tuyên, vị thân tín của mình, sẽ rơi vào nguy hiểm. Dù sao nàng bây giờ rất rõ ràng, sư phụ mình rốt cuộc mạnh đến mức nào, căn bản không phải Vô Tát sứ có thể sánh bằng. Huống chi, ở đây còn có một đại sư Minh Học Đường thần bí khó lường, thực lực đã đạt đến nửa bước thần du cảnh, Quân Ngọc. Vì vậy, nàng lại lần nữa nháy mắt với Mạc Kỳ Tuyên, hy vọng hắn có thể tìm cơ hội rời đi. Còn Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi và những người khác thì hứng thú nhìn trận chiến này, như thể đang thưởng thức một màn biểu diễn đặc sắc. Tiểu Na Cha Linh Tố càng hưng phấn vung vẩy cây bất nhiễm trần trong tay, "Sư phụ, cố lên." Cuối cùng, vài hiệp trôi qua, Bách Lý Trường Ca dần dần mất kiên nhẫn. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên lại tung ra một quyền. Tuy nhiên quyền này khác với quyền bình thường. Trên quyền của Bách Lý Trường Ca, khí lưu màu xanh cuộn, phía sau Mạc Ngọc Kỳ lần lóe lên rồi biến mất. Quân Ngọc đỡ lấy quyền này, lập tức lùi lại mười mấy bước, mới đứng vững thân hình. Đồng thời, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. "Quyền pháp hay, tên là gì? Khi chúng ta chiến đấu, ngươi sẽ biết, đây chỉ là món khai vị, lát nữa sẽ có lúc ngươi kinh ngạc." Bách Lý Trường Ca nhàn nhạt mở miệng. "Quyền pháp tinh diệu như vậy, lại là món khai vị?" Giọng Quân Ngọc có chút kinh ngạc, đồng thời dường như có chút không tin. Dù sao theo tầm mắt của hắn, vừa rồi quyền đó tuyệt đối là tinh diệu đến đỉnh cao. Hắn không dám nói đây là quyền pháp đệ nhất thế gian, nhưng dù sao hắn chưa từng thấy quyền pháp nào tinh diệu hơn quyền vừa rồi. Vì vậy, Quân Ngọc tự nhiên không tin quyền pháp tinh diệu đến cực điểm như vậy chỉ là món khai vị. Còn Bách Lý Trường Ca nghe vậy, chỉ cười cười. Hắn thật sự không nói dối. Kỳ Lân bảo thuật tuy tàn khuyết, nhưng rốt cuộc cũng là bảo thuật thượng giới. Mà Bách Lý Trường Ca bất kể là Kỳ Lân bộ khi đối chiến với Trọng Đồng đạo nhân, hay Kỳ Lân quyền đang giao đấu với Quân Ngọc, nói cho cùng đều là những cách dùng cơ bản nhất của Kỳ Lân bảo thuật. Mà đòn mạnh nhất của Kỳ Lân bảo thuật, Tuyệt Sát bảo thuật Kỳ Lân bản, hắn còn chưa sử dụng. Tuy nhiên hắn lười giải thích, mà không hề dừng lại, thừa lúc Quân Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn, lập tức quay người lao về phía Gia Cát Vô Tài. Thân ảnh như mũi tên rời cung, trong chớp mắt đã đến trước mặt Gia Cát Vô Tài. Gia Cát Vô Tài nhìn Bách Lý Trường Ca trước mặt, ánh mắt âm lạnh, quát lớn: "Bách Lý Trường Ca, ngươi vừa rồi khinh thường bản tôn như vậy, bản tôn nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Để ngươi hiểu, uy nghiêm của Thiên Ngoại Thiên Ta không thể xâm phạm. Ngươi nhất định sẽ hôi phi yên diệt dưới cơn thịnh nộ của Thiên Ngoại Thiên Ta." Bách Lý Trường Ca đối mặt với lời đe dọa của Gia Cát Vô Tài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn không hề trả lời, mà thân hình loáng một cái, tung ra một quyền. Quyền này, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, dường như ngay cả cái bóng cũng khó mà bắt kịp. Quyền phong như sấm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Gia Cát Vô Tài. Gia Cát Vô Tài trong lòng đại kinh, vội vàng vận chuyển toàn thân công lực chống đỡ. Thế nhưng, lực lượng quyền này của Bách Lý Trường Ca thật sự quá mạnh mẽ, Gia Cát Vô Tài chỉ cảm thấy một luồng cự lực ập đến, thân thể không tự chủ được bay ngược ra sau. Rầm. Gia Cát Vô Tài lùi mãi đến mép tường, lúc này mới dừng lại. Khẩu khí lớn, nhưng thực lực lại rất bình thường mà. Bách Lý Trường Ca thất vọng lắc đầu. Ngay sau đó quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Giao. "Lạc Hà, cái tên tóc trắng này giao cho ngươi." "Vâng, sư phụ." Sau đó hắn lại nhìn về phía Quân Ngọc và Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi và những người khác. "Các ngươi đừng nhúng tay, ta để đệ tử ta rèn luyện một chút." Ngay sau đó, hắn mới yên tâm lại nhìn về phía Vô Tát. "Tuy thực lực bình thường, nhưng vừa hay thử chiêu thức mới ta vừa học được, Long Thần Công." Chương 159, Long Thần Công, Thân Hóa Thần Long, mọi người kinh ngạc. Chương 159, Long Thần Công, Thân Hóa Thần Long, mọi người kinh ngạc. Nghe Bách Lý Trường Ca đặc biệt dặn dò, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi hai người vốn còn muốn tiến lên đối phó Bạch Phát Tiên, đều gật đầu. "Được, Trường Ca." Quân Ngọc thì căn bản không có ý định đúng tay, dù sao thực lực của Bạch Phát Tiên quá yếu, không đáng để hắn ra tay. Triệu Ngọc Giáp thấy vậy, mặc dù có chút muốn ra tay, nhưng cũng đành lặng lẽ thu kiếm. Còn Nguyệt Giao nghe vậy, lại lập tức hiểu rõ. Đây là sư phụ mình cố ý giúp mình, muốn mình ra tay, như vậy Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên nhất định có thể an toàn rời đi. Dù sao Mạc Kỳ Tuyên là một trong số ít những người trung thành và đáng tin cậy của nàng trong toàn bộ Thiên Ngoại Thiên. Lúc này, Nguyệt Giao trong mắt tràn đầy cảm kích. Nàng vội vàng tiến lên một bước, đáp: "Vâng, sư phụ." Nói rồi, nàng trực tiếp giơ tay, sắc ý lâm liệt cầm kiếm, chém về phía Mạc Kỳ Tuyên. Còn ở phía bên kia, Bách Lý Trường Ca không để ý đến câu trả lời của Nguyệt Giao, mà là toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, như thể tơ tiên quấn quanh người hắn. Sự biến đổi kỳ lạ này lập tức khiến ánh mắt mọi người đều chăm chú tập trung vào Bách Lý Trường Ca. Chỉ thấy lúc này, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra quanh người hắn đã càng lúc càng mạnh, như thể có một luồng sức mạnh thần bí đang không ngừng cuộn trào. Điều này khiến mọi người trong lòng đều tràn đầy tò mò và mong đợi, không biết Long Thần Công trong miệng Bách Lý Trường Ca rốt cuộc sẽ thể hiện ra uy lực như thế nào. Và đúng lúc bọn họ đang thầm đoán, một luồng sáng chói mắt đột nhiên từ trên người Bách Lý Trường Ca bùng phát ra, thẳng tắp xông lên trời. Thậm chí ánh sáng quá mạnh, khiến mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Và khi bọn họ lại lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chỉ thấy trên bầu trời, một con thần long màu vàng khổng lồ đang lượn vòng. Thần long toàn thân màu vàng kim, vậy lấp lánh ánh sáng chói mắt, móng rồng sắc bén vô cùng, râu rồng bay phấp phới, trong mắt rồng lộ ra vẻ uy nghiêm và bá khí. Bách Lý Đông Quân trợn tròn mắt, miệng khẽ mở, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng nghe nói về các loại nhập môn thần kỳ, nhưng chưa từng thấy có người nào có thể thật sự biến thành thần long, hơn nữa còn là thần long thực thể. Cái này sao có thể? Hắn lẩm bẩm tự nói. Diệp Đình Chi cũng kinh ngạc đến mức không thể tả, thanh kiếm trong tay hắn cũng không tự chủ được run lên một chút. Thế gian lại có nhập môn thần kỳ đến vậy, quả thực khiến người ta khó tin. Triệu Ngọc Giáp cũng ngây người nhìn thần long giữa không trung, cảm nhận uy áp đáng sợ của đối phương, thanh kiếm trong tay nắm chặt, trong lòng thầm than thở sự chênh lệch giữa mình và Bách Lý Trường Ca. Ngay cả Quân Ngọc lúc này cũng vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng mình đã chứng kiến đủ các loại nhập môn mạnh mẽ trên thế gian, nhưng Long Thần Công trước mắt lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Long Thần Công này thật sự kinh thế hai tụ. Tiểu Na Cha Linh Tố càng hưng phấn nhảy cẫng lên, vung vẩy cây bất nhiễm trần trong tay. Hoa, sư phụ lại biến thành thần long rồi kìa. Thật thần kỳ quá. Nguyệt Giao ngoài sự kinh ngạc, trong lòng càng dâng lên một luồng tự hào. Sư phụ của nàng quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, có sư phụ như vậy, nàng cảm thấy vô cùng yên tâm. Còn đối diện, Gia Cát Vô Tài và Mạc Kỳ Tuyên lúc này càng ngỡ người. Bọn họ vốn tưởng rằng Bách Lý Trường Ca tuy mạnh mẽ, nhưng cũng nằm trong phạm vi mà bọn họ có thể đối phó. Thế nhưng, bây giờ nhìn thấy Bách Lý Trường Ca biến thành một con thần long thực thể, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi. Sắc mặt Gia Cát Vô Tài trở nên cực kỳ khó coi, ma công của hắn ở Thiên Ngoại Tiên cũng coi như là tồn tại đỉnh cấp, nhưng đối mặt với con thần long khổng lồ trước mắt, trong lòng hắn không hề có chút tự tin nào. Cái này là nhập môn gì? Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Giọng hắn đều có chút run rẩy. Mạc Kỳ Tuyên thì sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn thần long giữa không trung, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tôn sứ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Gia Cát Vô Tài cắn răng, cưỡng ép đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Hừ, bất kể hắn biến thành cái gì, ta thân là Vô Tác Tôn sứ của Thiên Ngoại Tiên, cũng không phải kẻ tầm thường. Nói rồi, hắn hai tay bung lên, khí tức ma công màu đen trong nháy mắt tràn ngập, một móng vuốt ma quỷ màu đen khổng lồ ngưng tụ thành trước người hắn. Móng vuốt ma quỷ màu đen đó tỏa ra khí tức tà ác, tạo thành sự đối lập rõ rệt với thần long giữa không trung. Gia Cát Vô Tài gầm lên một tiếng giận dữ, điều khiển móng vuốt ma quỷ màu đen lao về phía thần long. Thần long trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đuôi rồng vẫy một cái, trực tiếp nên đón móng vuốt ma quỷ màu đen. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, móng vuốt ma quỷ màu đen và đuôi rồng va chạm, lực xung kích mạnh mẽ khiến toàn bộ con hẻm tối đều rung chuyển. Gia Cát Vô Tài chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, thân thể hắn không tự chủ được lùi lại. Còn thần long thì không hề hấn gì, vẫn lượn vòng giữa không trung, uy nghiêm không thể xâm phạm. Thậm chí, thần long lại lần nữa phát động công kích. Thần long há miệng lớn, một luồng long tức màu vàng phun ra. Long tức đó ẩn chứa sức mạnh cường đại, nơi nó đi qua, không khí đều như bị đốt cháy. Gia Cát Vô Tài vội vàng lại ngưng tụ ra móng vuốt ma quỷ màu đen, cố gắng chống đỡ long tức. Thế nhưng, uy lực của long tức thật sự quá mạnh mẽ, móng vuốt ma quỷ màu đen vừa tiếp xúc với long tức liền bị phá hủy. Gia Cát Vô Tài trong lòng đại kinh, hắn vội vàng thi triển thân pháp, muốn tránh né long tức. Nhưng tốc độ của long tức cực nhanh, hắn căn bản không kịp hoàn toàn tránh né. Long tức lướt qua thân thể hắn, để lại một vết thương sâu trên người hắn. A! Gia Cát Vô Tài phát ra một tiếng kêu thảm, hắn ôm vết thương, trong ánh mắt tràn đầy tức giận và bất cam. Bách Lý Trường Ca, ta sẽ không tha cho ngươi. Bách Lý Trường Ca cười lạnh một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghiêm túc, nếu không e rằng một chiều, đã đủ để trọng thương Gia Cát Vô Tài. Và sở dĩ hắn làm như vậy, một là muốn càng quen thuộc Long Thần Công. Hai là, hắn biết rõ, đằng xa còn có một Gia Cát Vô Phong tồn tại. Hắn hôm nay, muốn bắt gọn hai huynh đệ này. Vì vậy, hắn chỉ điều khiển thần long lượn vòng bay lượn trên không, không ngừng phát động công kích về phía Gia Cát Vô Tài. Tuy mỗi lần công kích đều ẩn chứa sức mạnh cường đại, khiến Gia Cát Vô Tài phải vất vả đối phó. Nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, lại cố ý thả nước đánh trượt. Còn ở phía bên kia, Mạc Kỳ Tuyên vừa giao thủ với Nguyệt Giao, vừa nhìn Gia Cát Vô Tài bị thần long công kích, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại biết do thực lực của mình căn bản không thể chống lại thần long. Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng Gia Cát Vô Tài có thể tìm được cách đối phó. Còn công kích của Nguyệt Giao thì tưởng chừng như sát ý lẫm liệt cầm kiếm chém về phía Mạc Kỳ Tuyên, thực tế lại thì thầm khi đến gần, tìm cơ hội mau đi. Mạc Kỳ Tuyên tâm lĩnh thần hội. Và đúng lúc này, đằng xa, Trọng Đồng đạo nhân, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát ba người đang cực tốc tiếp cận. Thế nhưng đột nhiên, bọn họ nhìn thần long màu vàng lượn vòng trên bầu trời, ngây người đứng tại chỗ. Cái này là cái gì? Chương 160, Gia Cát Vô Phong đến. Là chân long hay là người? Lôi Mộng Sát nghi hoặc. Chương 160, Gia Cát Vô Phong đến. Là chân long hay là người? Lôi Mộng Sát nghi hoặc. Đối mặt với câu hỏi của Lôi Mộng Sát, không ai có thể trả lời. Lúc này, Trọng Đồng đạo nhân, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát ba người đều ngây người nhìn thần long màu vàng lượn vòng trên bầu trời, kinh ngạc đến mức lâu không nói nên lời. Một lát sau, Trọng Đồng đạo nhân hoàn hồn trước tiên. Trong mắt hắn bốn đồng quỷ dị, nhưng đồng thời lóe lên ánh sáng kích động, tò mò lẩm bẩm nói: "Thần thông như vậy, chưa từng nghe nói, hôm nay thật sự khiến lão phu mở rộng tầm mắt." Tiêu Nhược Phong nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, thần sắc nghiêm trọng, chỉ là sức mạnh như vậy đột nhiên xuất hiện, không biết là phúc hay họa. Lôi Mộng Sát thì trợn tròn mắt, vẻ mặt hưng phấn: "Ha ha, hôm nay lại có thể nhìn thấy kỳ cảnh như vậy, không uổng chuyến đi này." Ba người lúc này lại lần nữa tiến về phía con hẻm tối. Trong con hẻm tối, trận chiến vẫn tiếp diễn, thần long do Bách Lý Trường Ca hóa thân, từ trên cao nhìn xuống Gia Cát Vô Tài. Lúc này, Gia Cát Vô Tài vẻ mặt kinh hoàng. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tuyệt cảnh như vậy trong tay Bách Lý Trường Ca. Dù sao theo thông tin hắn điều tra được trước khi đến, thực lực của Bách Lý Trường Ca hẳn là nhiều nhất cũng ngang với hắn, thậm chí còn kém hơn một chút mới đúng. Kết quả sao mới qua một tháng, giờ đây thực lực của Bách Lý Trường Ca hoàn toàn nghiền ép mình rồi. Nghĩ đến đây, Gia Cát Vô Tài lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn thân thể khổng lồ của thần long màu vàng trên bầu trời, cùng với uy áp đáng sợ mà đối phương tỏa ra, trong lòng tràn đầy bất lực. Tuy nhiên để hắn cứ thế bó tay chịu trói, hiển nhiên cũng không thể. Không đánh lại, vậy thì kéo dài đến khi đệ đệ đến. Ta không tin hai huynh đệ chúng ta lại không phải đối thủ của ngươi. Lúc này Gia Cát Vô Tài trong lòng nhanh chóng tính toán cách đối phó. Ngay sau đó hắn cắn răng, lại lần nữa cưỡng ép thúc dục ma công trong cơ thể. Khí tức màu đen như thủy triều cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một bóng ma khổng lồ trước người hắn. Bóng ma đó mặt mũi dữ tợn, tỏa ra khí tức tà ác, như thể đến từ ác quỷ địa ngục. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nó đột nhiên há miệng rộng, một luồng long tức màu vàng như lửa phun ra. Nơi long tức đi qua, không khí đều bị đốt cháy đến bặm mẹo. Gia Cát Vô Tài điều khiển bóng ma, cố gắng chống đỡ công kích của long tức. Thế nhưng, uy lực của long tức thật sự quá mạnh mẽ, bóng ma vừa tiếp xúc với long tức liền bắt đầu sụp đổ. Giết! Gia Cát Vô Tài phát ra tiếng gầm giận dữ. Đồng thời hắn điên cuồng điều động nội lực còn sót lại trong cơ thể, cố gắng dãy rủa cuối cùng. Và đúng lúc này, đằng xa chân trời, Gia Cát Vô Phong như một tia chớp lao nhanh đến. Hắn nhìn thấy cảnh tượng thảm hại của Gia Cát Vô Tài, trong lòng lửa giận bùng cháy. "Đại ca, ta đến giúp ngươi." Gia Cát Vô Phong quát lớn một tiếng, hai tay kết ấn, một luồng sáng màu đen từ trong tay hắn bắn ra, hòa vào bóng ma trước người Gia Cát Vô Tài. Bóng ma lập tức trở nên càng khổng lồ và dữ tợn hơn, như thể có được sức mạnh để chiến đấu với thần long. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mắt, dường như đối với sự thay đổi đột ngột này không hề cảm thấy chút bất ngờ nào. Ngược lại khẽ cười một tiếng. Cuối cùng cũng đến rồi. Nếu đã như vậy, trận chiến cũng nên kết thúc rồi. Đôi rồng vẫy một cái, lại lần nữa phát động công kích về phía bóng ma. Rầm. Lực xung kích khổng lồ khiến không ít kiến trúc trong con hẻm tối này trong nháy mắt hóa thành phế tích. Bóng ma dưới công kích của Bách Lý Trường Ca lung lay sắp đổ, nhưng lại ngoan cường chống đỡ. Gia Cát Vô Tài và Gia Cát Vô Phong hai huynh đệ đồng lòng hiệp lực, không ngừng truyền ma công vào bóng ma, cố gắng chống lại Bách Lý Trường Ca. Còn ở phía bên kia, trận chiến giữa Nguyệt Giao và Mạc Kỳ Tuyên cũng bước vào giai đoạn gay cấn. Nguyệt Giao tuy muốn Mạc Kỳ Tuyên nhân cơ hội thoát thân, nhưng Mạc Kỳ Tuyên lại lo lắng cho sự an nguy của Gia Cát Vô Tài, chần chừ không chịu rời đi. Nguyệt Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng cường lực công kích, hy vọng có thể nhanh chóng ép Mạc Kỳ Tuyên rời đi. "Kỳ Tuyên, ngươi mau đi. Đây là cơ hội sư phụ để lại cho ngươi, không đi nữa thì thật sự không kịp rồi." Nguyệt Giao khẽ quát. "Thực lực của sư phụ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa trong đám đông còn có một đại đệ tử học đường Quân Ngọc, thực lực của hắn chưa chắc đã yếu hơn sư phụ." Mạc Kỳ Tuyên nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng. "Tiểu thư, bảo trọng." Ngay sau đó, quay người bỏ chạy. Mạc Kỳ Tuyên vừa rời đi. Không lâu sau, cửa con hẻm tối xuất hiện ba người chắn kín lối ra. Và ba người này chính là Trọng Đồng đạo nhân, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát ba người đang vội vã chạy đến. Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng đã đến con hẻm tối. Thế nhưng bọn họ không để ý đến Mạc Kỳ Tuyên, mà lại bị cảnh tượng trước mắt nhìn thấy, hoàn toàn chấn động. Trước đó ở xa, thần long trong mắt bọn họ vẫn chưa đặc biệt khổng lồ. Nhưng giờ đây đứng trong con hẻm, mới biết thần long này rốt cuộc to lớn đến mức nào, uy nghiêm đến mức nào. Trong bốn con ngươi của Trọng Đồng đạo nhân, quang mang chớp động không ngừng, giọng hắn khẽ run rẩy, thần vật như thế, lại hiện thế ở đây, rốt cuộc là loại sức mạnh nào đang tác quái? Là người hay là thần long thật sự? Trong đầu hắn nhanh chóng vận chuyển, cố gắng tìm một chút manh mối liên quan đến cảnh tượng trước mắt từ kinh nghiệm sống lâu dài của mình, nhưng lại chẳng thu được gì. Tay Tiêu Nhược Phong nắm chặt trường kiếm khẽ trắng bệnh, tim hắn đập dữ dội như trống trận. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thần long màu vàng trên bầu trời, thần sắc vừa có kính sợ vừa có lo lắng. Lôi Mộng Sát thì há hốc mồm, nửa ngày không nói nên lời. Mai mới hoàn hồn, hắn lớn tiếng kêu lên, cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Những gì thấy hôm nay, e rằng cả đời cũng khó mà quên được. Hắn phấn khích đi lại tại chỗ, nhưng lại không dám tùy tiện đến gần, sợ chọc giận thần long uy nghiêm kia. Mãi lâu sau, ba người mới hoàn hồn. "Tiền bối, chúng ta phải làm sao?" Tiêu Nhược Phong hỏi Trọng Đồng đạo nhân. Trọng Đồng đạo nhân trầm ngâm một lát, nói, "Trước tiên hãy quan sát một chút, xem xét tình hình rồi tính. Dù sao đối phương đã chiến đấu với Gia Cát Vân, vậy xem ra hẳn là đồng minh." Lôi Mộng Sát lại có chút thất vọng, nói, "Trận chiến đặc sắc như vậy, lại chỉ đứng ngoài quan sát thôi sao? Ta thật muốn đi thử uy lực của thần long này. Dù sao đó là chân long mà, cả đời này có lẽ sẽ không gặp được chân long lần thứ hai." Tiêu Nhược Phong lại vội vàng mở miệng, nói, "Không thể lỗ mãng. Sức mạnh của thần long này quá mức cường đại, chúng ta hành động lỗ mãng, chỉ sẽ rơi vào nguy hiểm mà thôi." Lôi Mộng Sát tuy trong lòng không cam, nhưng cũng biết lời của Trọng Đồng đạo nhân và Tiêu Nhược Phong có lý, đành dừng bước, tiếp tục quan sát trận chiến. Giờ phút này, Trọng Đồng đạo nhân lại đột nhiên mở miệng, "Tiểu tử, ngươi làm sao biết đó là chân long mà không phải người?" Chương 161, Minh Nguyệt Sát Thần, Long Thần Nộ. Chương 161, Minh Nguyệt Sát Thần, Long Thần Nộ. Lôi Mộng Sát nghe vậy sững sờ, sau đó gãi đầu. "Tiền bối, thân thể khổng lồ như vậy, khí thế uy nghiêm như vậy, không phải chân long thì là gì? Ta thật sự khó mà tưởng tượng được, có người nào có thể hóa thân thành bộ dạng như vậy." Trọng Đồng đạo nhân khẽ lắc đầu, nói, "Thế gian rộng lớn, không gì là không có. Thần thông như thế có lẽ là do người thi triển, chứ không phải thần long thật sự. Dù sao ngươi nhìn vào ánh mắt của thần long kia, dường như có trí tuệ và tình cảm của con người." Tiêu Nhược Phong cũng gật đầu nói, "Lời tiền bối nói cực kỳ đúng. Hơn nữa từ tình hình hiện tại mà xem, thần long này dường như đang chiến đấu với hai gia cát vân kia. Nếu thật sự là thần thú, vì sao lại tham gia tranh đấu nhân gian?" Lôi Mộng Sát nghe lời hai người nói, trong lòng tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Hắn lại lần nữa nhìn thần long màu vàng trên bầu trời, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần suy tư. Và lúc này, trận chiến giữa Bách Lý Trường Ca với huynh đệ Gia Cát Vô Tài, Gia Cát Vô Phong cũng đã đi vào hồi gay cấn. Thần long do Bách Lý Trường Ca hóa thân, vầng sáng màu vàng nhạt quanh thân càng thêm chói mắt, uy áp cường đại khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Gia Cát Vô Phong thì giận dữ nhìn Bách Lý Trường Ca, hai tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết. Một luồng ma diễm màu đen từ lòng bàn tay hắn bốc lên. Ma diễm này tản ra khí tức tà ác, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Hắn mạnh mẽ vung tay, ma diễm hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu đen, nhanh nhanh múa bước lao về phía thần long. Trong mắt Bách Lý Trường Ca lóe lên một tia hàn quang, long chảo bổ tới, mang theo sức mạnh cường đại bổ về phía mãng xà đen. Hai bên va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Lực xung kích cường đại khuyết tán ra xung quanh, tường nhà xung quanh lập tức lại xuất hiện vô số vết nứt, mặt đất cũng bị chấn động đến nứt toát. Mà con mãng xà đen kia dưới sự tấn công của thần long thì lập tức vỡ nát, hóa thành vô số đốm lửa đen bày tán loạn. Gia Cát Vô Phong sắc mặt âm trầm, lại lần nữa thi triển ma công. Hắn hai tay múa may, từng đạo ma văn màu đen hiện lên trong không khí, những ma văn này đàn xen vào nhau, tạo thành một ma pháp trận khổng lồ màu đen. Trong ma pháp trận truyền ra từng trận tiếng gầm giống kinh khủng, một ma tượng khổng lồ màu đen chậm rãi bay lên. Ma tượng này toàn thân tản ra khí tức tà ác nồng đậm, hai mắt đỏ ngầu, dường như là sứ giả đến từ địa ngục. Ma tượng vung năm đấm khổng lồ, đập về phía thần long. Bách Lý Trường Ca không hề sợ hãi, há to miệng, một quả cầu quang điện màu vàng lấp lánh sắc đen đỏ phun ra. Quả cầu quang điện va chạm với năm đấm của ma tượng, lại lần nữa gây ra vụ nổ dữ dội. Gia Cát Vô Tài cũng không cam chịu yếu thế, cố nén đau đớn trên người, lại lần nữa ngưng tụ ra ma chảo đen kịt. Hắn và Gia Cát Vô Phong phối hợp với nhau, một trái một phải đồng thời phát động tấn công về phía thần long. Bách Lý Trường Ca lượn lờ trên không trung, long chảo sắc bén vô cùng, mỗi lần vung lên đều có thể để lại từng đạo vết sức màu vàng trong không khí. Cùng với sự tiếp diễn của trận chiến, các kiến trúc xung quanh không thể chịu đựng thêm nữa. Dưới luồng sức mạnh cường đại này, chúng lần lượt đổ sập, bụi đất bay mù mịt. Toàn bộ con hẻm tối đã bị phá hủy đến mức không còn nhận ra. Trên mặt đất xuất hiện những hố sâu khổng lồ, tường đổ nát, gạch ngói vương vãi khắp nơi. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Triệu Ngọc Giáp và những người khác cũng căng thẳng nhìn trận chiến này. Họ bị uy lực cường đại mà Long Thần Công của Bách Lý Trường Ca thể hiện ra làm cho chấn động sâu sắc. Long Thần Công này quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể chiến đấu với hai tôn sứ của Thiên Ngoại Thiên đến mức độ này. Bách Lý Đông Quân cảm khái nói. Diệp Đình Chi gật đầu, xem ra khoảng cách giữa chúng ta và Trường Ca vẫn còn rất lớn. Triệu Ngọc Giáp nắm chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng thầm may mắn mình đã không tùy tiện nhúng tay vào trận chiến này. Hắn biết, với thực lực của mình, trong trận chiến như thế này căn bản không thể làm được gì. Tiểu Na Cha Linh Tố phấn khích vung vậy bất nhiễm trần, mắt chăm chú nhìn Thần Long. Sư phụ lợi hại quá, nhất định phải đánh bại bọn hắn. Mà Thần Long do Bách Lý Trường Ca hóa thân nghe vậy, dường như giống người, nghiêng đầu một cái. Được rồi, năng lực của Long Thần Công đã cơ bản nắm rõ, trận chiến cũng nên kết thúc rồi. Lời vừa dứt, Thần Long do Bách Lý Trường Ca hóa thân, mạnh mẽ xông thẳng lên trời cao, lơ lửng giữa không trung. Vậy vàng dưới ánh sáng của vầng trăng bạc, lấp lánh rực rỡ, thân thể khổng lồ kia tản ra uy áp khiến người ta giật người. Bách Lý Trường Ca quyết định giáng cho huynh đệ Gia Cát Vô Tài và Gia Cát Vô Phong một đòn cuối cùng. Chỉ thấy vầng sáng màu vàng nhạt trên người Thần Long mạnh mẽ bùng lên, quang mang chói mắt đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Một luồng sức mạnh cường đại đến cực điểm hội tụ quanh Thần Long, không khí dường như cũng bị luồng sức mạnh này ép đến phát ra từng trận tiếng nổ vang. Thần Long khẽ ngẩng đầu, trên bầu trời lập tức mây đen giăng kín, sấm sét đan xen. Từng đạo tia sét đen đỏ xuyên qua tầng mây, hai mắt Thần Long lấp lánh quang mang rực rỡ, trong quang mang đó ẩn chứa uy nghiêm và phẫn nộ vô tận. Cùng với sức mạnh của Thần Long không ngừng tăng lên, không gian xung quanh dường như cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Gạch ngói và đá vụn trên mặt đất bị luồng sức mạnh cường đại này kéo theo, lần lượt lơ lửng lên. Thậm chí dưới sự áp bức của luồng sức mạnh này, từng tấc nứt vỡ, hóa thành một phấn. Minh Nguyệt sát thần, Long thần nộ. Thần Long há to miệng, một quả cầu quang điện đen đỏ khổng lồ phun trào ra. Trong quả cầu quang điện này ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, nơi nó đi qua, không gian đều bị xé rách thành từng đạo khe nước màu đen. Tốc độ của quả cầu quang điện cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt huynh đệ Gia Cát Vô Tài và Gia Cát Vô Phong. Gia Cát Vô Tài và Gia Cát Vô Phong kinh hoàng nhìn quả cầu quang điện này, họ cảm nhận được khí tức tử vong ẩn chứa trong đó. Nỗi sợ hãi như thủy triều nhấn chìm họ. Gia Cát Vô Tài trợn tròn hai mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Môi hắn run rẩy, giọng khàn khàn lẩm bẩm, sao có thể thế này? Chúng ta lại phải bỏ mạng ở đây. Thân thể hắn vô thức lùi lại phía sau, dường như làm vậy là có thể tránh được sức mạnh hủy diệt sắp tới. Tuy nhiên, hai chân hắn lại nặng như đổ chì, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Thậm chí nội lực trong cơ thể dường như bị giam cầm, căn bản không thể thi triển. Sắc mặt Gia Cát Vô Phong cũng trắng bệch như tờ giấy, trái tim hắn dường như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Không, ta không cam tâm. Hắn gầm lên giận dữ, cố gắng lần nữa điều động ma công trong cơ thể để chống cự, nhưng nội lực trong cơ thể lại đặc quánh, không chút phản ứng. Rõ ràng, trước luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa này, dường như mọi sự chống cự đều là vô ích. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia hoảng loạn, bắt đầu nhìn quanh, tìm kiếm con đường thoát thân có thể. Trong đầu hai huynh đệ nhanh chóng lướt qua vô số ý nghĩ, sự hối hận như rắn độc gặm nhấm nội tâm của họ. Gia Cát Vô Tài hối hận vì sao lúc trước lại đi trêu chọc Bách Lý Trường Ca, vì sao không kịp thời rút lui khi nhận thấy nguy hiểm. Nếu chúng ta không tự đại như vậy, nếu chúng ta không đến đây. Gia Cát Vô Phong thì hối hận vì mình quá khinh địch. Không ngờ thực lực của Bách Lý Trường Ca lại cường đại đến mức độ này. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn quả cầu quang điện ngày càng gần, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Trong chốc lát, hai huynh đệ đều cố gắng thi triển thân pháp để né tránh. Nhưng tốc độ của quả cầu quang điện thật sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng thêm. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn quả cầu quang điện đen đỏ kia ập đến phía họ. Khoảnh khắc quả cầu quang điện tiếp xúc với hai huynh đệ, một luồng quang mang chói mắt bùng nổ. Lực xung kích cường đại khuyết tán ra xung quanh, các kiến trúc xung quanh như làm bằng giấy, lập tức bị san bằng. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, đá dưới đáy hố đều bị nóng chảy thành dung nham. Khói bụi mịt mù, che kín cả trời. Chương 162, nửa ngọn núi biến mất, thần long lại là Bách Lý Trường Ca. Chương 162, nửa ngọn núi biến mất, thần long lại là Bách Lý Trường Ca. Nhìn khói bụi, Quân Ngọc, Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sắt và những người khác, trong mắt tràn đầy mong đợi. Họ muốn xem kết quả của đòn này sẽ ra sao. Diệp Đình Chi mặt đầy phấn khích, trong mắt lấp lánh quang mang hiếu kỳ. Đây thật sự là một trận chiến kinh tâm động phách. Không biết sau khi khói bụi tan đi, chúng ta sẽ thấy cảnh tượng như thế nào. Hai huynh đệ kia có còn chiêu trò gì nữa không? Quân Ngọc nhìn chằm chằm vào làn khói bụi che kín trời, chậm rãi lắc đầu nói, uy lực như thế này, quả thực hiếm thấy. Hai huynh đệ kia, e rằng lành ít dữ nhiều. Hắn trực tiếp tuyên án tử hình cho huynh đệ Gia Cắt Vô Tài và Gia Cắt Vô Phong. Bách Lý Đông Quân thì khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn khói bụi, trầm tư nói, sức mạnh của Long Thần Công này quá mức cường đại, cũng không biết Trường Ca có thể hoàn toàn khống chế được không. Nếu đòn này không thể giải quyết triệt để vấn đề, e rằng sau đó còn có rất nhiều biến số. Đằng xa, Tiêu Nhược Phong nắm chặt trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lôi Mộc Sát, kết quả của đòn này khó mà lường trước được, nếu hai huynh đệ kia may mắn sống sót, nhất định sẽ điên cuồng báo thù hơn nữa. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy thoát. Lôi Mộc Sát nghe vậy gật đầu, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Mọi người ngươi một lời ta một lời bàn tán, trong lòng tràn đầy phỏng đoán về kết quả sau khi khói bụi tan đi. Ầm. Mặt đất đột nhiên lại lần nữa chấn động. Ngay lúc này, một quả cầu quang điện quấn quanh tia sét đen tím, đột nhiên từ trong khói bụi vọt lên trời. Và cùng với quả cầu quang điện kia xông ra khỏi khói bụi, khói bụi cũng cuối cùng tan đi. Giờ phút này, mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong khói bụi. Trong khói bụi, bóng dáng hai huynh đệ Gia Cắt Vô Tài và Gia Cắt Vô Phong biến mất, họ bị đòn này trực tiếp giết chết trong nháy mắt, ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Khu vực xung quanh con hẻm tối cũng chịu sự phá hủy nghiêm trọng. Thậm chí cùng với quả cầu quang điện kia va chạm mặt đất rồi bật bay lên, xông ra khỏi Thiên Khải Thành, lao về phía ngọn núi nhỏ đằng xa. Ngọn núi nhỏ kia, vậy mà đều bị trực tiếp gọt đi một nửa. Sông bị chặn dòng, cây cối bị nổ bật gốc. Toàn bộ mặt đất đều dường như đã trải qua một trận tận thế kiếp nạn, một mảnh hoang tàn. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Triệu Ngọc Giáp và những người khác ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như tận thế, trong lòng tràn đầy chấn động. Dường như bị thi triển định thân chú, mãi lâu không thể nói nên lời. Ngay cả Quân Ngọc cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt vốn luôn trầm ổn giờ phút này tràn đầy kinh ngạc. Môi hắn khẽ run rẩy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lực phá hoại mà làn khói bụi che kín trời sau khi tan đi thể hiện ra, vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, sức mạnh như thế này, rốt cuộc là làm sao bị khống chế? Bản thân thật sự sẽ là đối thủ của hắn sao? Dù sao trong mắt hắn tuy không tính là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải hai huynh đệ Gia Cắt dễ dàng bị giết chết như vậy. Vậy mà dưới đòn này, không có chút sức lực phản kháng nào, ngay cả thân thể cũng hóa thành cho bụi, thật sự khiến người ta giận người. Tuy nhiên, khi Quân Ngọc quay đầu nhìn ra ngoài thành, càng trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh, lẩm bẩm tự nói: sức mạnh này quả thực siêu việt tưởng tượng. Mà lông mày Bách Lý Đông Quân nhíu chặt, vẻ chấn động trong mắt cũng khó mà che giấu. Hắn ngây người nhìn ngọn núi nhỏ bị gọt đi một nửa, dòng sông bị chặn dòng và cây cối bị nổ bật gốc, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ khó tả. Hắn hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Bách Lý Trường Ca, đòn này khiến hắn nhận thức sâu sắc rằng, trước mặt cường giả chân chính, sức mạnh của mình nhỏ bé đến nhường nào. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên uy lực kinh khủng của quả cầu quang điện đen đỏ kia, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bách Lý Đông Quân thì thầm khẽ nói, cái này cũng quá cường đại rồi. Rõ ràng ta mới là đại ca, sao khoảng cách giữa ta và Trường Ca lại lớn đến vậy? Diệp Đình Chi cũng há hốc mồm, hắn chưa từng nghĩ một trận chiến lại có thể gây ra sự phá hủy lớn đến thế. Cảnh tượng kinh tâm động phách kia như một dấu ấn khắc sâu trong lòng hắn, khiến hắn có một nhận thức hoàn toàn mới về sức mạnh. Trong ánh mắt hắn vừa có sự kính phục đối với Bách Lý Trường Ca, lại vừa có sự sợ hãi đối với sức mạnh cường đại này. Triệu Ngọc Giáp ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, thanh kiếm trong tay vô thức buông lỏng. Trong lòng hắn thầm may mắn mình đã không tùy tiện nhúng tay vào trận chiến này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tiểu Na Cha Linh Tố phấn khích vung vẩy bất nhiễm trần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong mắt nàng tràn đầy sùng bái, lớn tiếng hô: sư phụ lợi hại quá, sư phụ là tuyệt nhất. Giọng nói của nàng trong trẻo du dương, trong bầu không khí chấn động này đặc biệt vang vọng. Đằng xa, tay Tiêu Nhược Phong nắm chặt trường kiếm khẽ trắng bệnh, tim hắn đập dữ dội như trống trận. Khu vực xung quanh con hẻm tối bị phá hủy đến mức không còn nhận ra, khiến hắn cảm nhận được sự chấn động chưa từng có. Mà điều khiến hắn chấn động hơn nữa là, giờ phút này cùng với sự biến mất của thần long, người xuất hiện tại chỗ lại là thiếu niên một thân bạch tí, tiêu sái thoát tục, Bách Lý Trường Ca. Hắn lại không phải kẻ ngốc, giờ đây làm sao có thể không nhìn ra, thần long vừa rồi chính là do Bách Lý Trường Ca huyễn hóa thành. Tuy nhiên, hắn tuy chấn động, nhưng thân phận của hắn đã định, hắn phải suy nghĩ nhiều hơn. Dù sao hắn là Bắc Ly hoàng tử, lòng luôn hướng về Bắc Ly. Vì vậy hắn hiểu rõ, nếu sức mạnh này mất kiểm soát, sẽ mang đến tai họa như thế nào cho thế gian. Trong ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng, nhưng đồng thời, cũng kinh ngạc trước thực lực của Bách Lý Trường Ca. Sức mạnh này, nếu không thể khống chế tốt, hậu quả khó mà lường được. Nhưng Trường Ca lại có thể khống chế sức mạnh cường đại đến vậy, thật sự khiến người ta bội phục. Ta năm đó bại dưới tay hắn, không oan. Lôi Mộng Sát thì phấn khích đi lại lại tại chỗ, trong mắt lấp lánh quang mang kích động. Hắn lớn tiếng kêu lên, "Hoa hoa hoa. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thần Long kia lại là Bách Lý Trường Ca. Sức mạnh này, quả thực siêu việt tưởng tượng. Hoa, đây mới là cường giả chân chính. Khi nào ta mới có được thực lực như vậy đây?" Lôi Mộng Sát đầy vẻ khao khát nói. Mà ngay lúc mọi người kinh ngạc thán phục, Bách Lý Trường Ca lại vẻ mặt đạm nhiên, dường như tất cả những gì vừa rồi đều chỉ là tiện tay mà làm. Hắn ngược lại quay đầu nhìn Quân Ngọc, nghiêng đầu một cái, xương cốt phát ra tiếng kêu giòn tan. Ngay sau đó, Bách Lý Trường Ca khẽ cười, khởi động xong rồi. Đến đây đi, đại đệ tử của Lý Tiên Sinh học đường, vô danh công tử Quân Ngọc, một trong Bắc Ly Bát công tử. Bây giờ, có phải đã đến lượt hai ta phân cao thấp rồi không? Chương 163, Thanh Long môn Lý Trường Sinh, Nguyễn Khanh. Chương 163, Thanh Long môn Lý Trường Sinh, Nguyễn Khanh. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt đứng kề vai nhau, nghe vậy, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ mãnh liệt. Hai người họ tuy thân là đệ tử học đường, hơn nữa là cao đồ của Lý Tiên Sinh, nhưng họ đối với vị đại sư minh thần bí kia cũng chỉ là sớm đã nghe danh, nhưng vẫn luôn chưa thể thấy được chân dung. Giờ phút này, họ đột nhiên nghe Bách Lý Trường Ca nhắc đến tên Quân Ngọc, ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng lập tức được thắp lên. Tiêu Nhược Phong chăm chú nhìn Quân Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy ý thăm dò. Quân Ngọc mặc một bộ trường bào thanh nhã, dáng người thẳng tắp như tùng. Vô danh công tử Quân Ngọc trong truyền thuyết, đại sư minh của chúng ta, vậy mà lại được gặp ở đây. Từ trước đến nay, chỉ nghe danh mà không thấy người, hôm nay được gặp, quả nhiên khí độ phi phàm. Lôi Mộng Sắt thì phấn khích xoa tay, đi đi lại lại tại chỗ. Trong ánh mắt hắn lấp lánh quang mang phấn khích, "Thầy, vị đại sư minh thần bí này, rốt cuộc có điểm gì hơn người? Ta thật sự muốn xem, trận chiến giữa hắn và Bách Lý Trường Ca này sẽ đặc sắc đến nhường nào." Hai người ngươi một lời ta một lời bàn tán, trong lòng tràn đầy mong đợi đối với trận chiến sắp tới. Và một bên khác, Quân Ngọc nghe vậy, nhẹ nhàng phủi tay áo, chậm rãi đứng dậy. Hắn vừa định đồng ý chiến đấu với Bách Lý Trường Ca, nhưng lúc này, một trận tiếng sáo dồn dập vang lên. Tiếng sáo kia trong trẻo du dương, như suối trong núi chảy, lập tức phá vỡ sự tĩnh lặng này. Liễu Nguyệt, Lôi Mộng Sát ở đằng xa có chút nghi hoặc, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, Liễu Nguyệt sao lại đột nhiên triệu tập chúng ta về chứ? Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày, trầm tư nói, chỉ có một khả năng, đó chính là sư phụ muốn tiếp quản kỳ thi này rồi. Lôi Mộng Sát gật đầu, lộ ra vẻ bình tĩnh. Quân Ngọc lúc này cũng ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng sáo. Ngay sau đó, bất đắc dĩ cười với Bách Lý Trường Ca, xem ra trận chiến của chúng ta phải hoãn lại một lát rồi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, lao lý này, thật đúng là biết gây chuyện cho ta. Thôi được, vậy thì đến Thanh Long môn rồi nói. Nói xong, Bách Lý Trường Ca vẫy tay với Tiểu Na Cha và Nguyệt Giao. Đi thôi. Vâng, sư phụ. Tiểu Na Cha và Nguyệt Giao vội vàng theo kịp bước chân của Bách Lý Trường Ca, một trái một phải rời đi. Mà Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, Triệu Ngọc Giáp và những người khác ở một bên thì vẻ mặt mờ mịt, gãi đầu, có chút không hiểu ra sao. Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi, Trường Ca vì sao lại đi Thanh Long Môn? Quân Ngọc cười nói, các ngươi không biết sao? Địa điểm tập hợp cuối cùng của các ngươi chính là Thanh Long Môn. Chỉ cần đến Thanh Long Môn là xem như vượt qua vòng chung kết này, mà thứ tự đến trước sau chính là thứ hạng. Nghe lời Quân Ngọc nói, ba người nhìn nhau. Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng nói, chúng ta chỉ nhận được một manh mối đi quân bất kiến Huyền Vũ Lâm thế, những chiếc cẩm nang còn lại một cái cũng không tìm thấy. Chúng ta còn tưởng cần phải tiếp tục tìm những chiếc cẩm nang tiếp theo chứ. Tiêu Nhược Phong lúc này từ đằng xa đi tới, trên mặt hắn mang theo một nụ cười, cẩm nang không cần tìm nữa, các ngươi xem như đã đạt. Mấy đội khác đều đã bị Gia Cát Vân sát hại, cẩm nang cũng đều ở trên người Gia Cát Vân. Mà chiêu vừa rồi của Trường Ca giáng xuống, Gia Cát Vân hóa thành cho bụi, chết không thấy xác, chắc hẳn cẩm nang cũng không thể tìm thấy nữa. Vì vậy, vòng chung kết này tiếp tục thi đấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa, bây giờ theo ta đến Thanh Long môn gặp lao sư đi. Nghe lời Tiêu Nhược Phong nói, trong mắt Bách Ly Đông Quân lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Hắn không ngờ, mình lại cứ thế mà đạt một cách khó hiểu, rõ ràng chẳng tìm thấy manh mối gì, thậm chí ngay cả tay cũng chưa động đến. Tuy nhiên rất nhanh, hắn lại có chút nghi hoặc. Không đúng, vậy Trường Ca làm sao lại biết địa điểm vượt qua đại khảo là Thanh Long môn chứ? Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát nghe vậy lắc đầu. Cái này thì không biết, nhưng chắc hẳn có lẽ là Trường Ca công tử thông qua một vài dấu vết nhỏ đã suy đoán ra rồi. Rất nhanh, đoàn người lên đường đi đến Thanh Long môn. Ánh mặt trời ban mai mới mọc, chiếu rọi lên người họ, kéo dài những cái bóng. Tuy nhiên, khi họ đi rồi, trong con hẻm tối lại có ba người đi tới. Trong đó có một người đầu đầy tóc bạc, chính là Bạch Phát Tiên vừa mới trốn thoát dưới tay Nguyệt Giao. Nam tử bên cạnh hắn một thân tử y, chính là Tử Y Liễu Hầu, một trong những hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên. Mà ở giữa hai người, vây quanh một nữ tử đeo khăn che mặt màu trắng, một thân váy trắng, khí chất phiêu diêu. Bạch Phát Tiên nhíu chặt mày, nhìn nữ tử nói, "Nhị tiểu thư, tiếp theo chúng ta phải làm sao?" Hiện giờ Bách Lý Đông Quân đi theo sau Bách Lý Trường Ca, chúng ta căn bản không có bất kỳ cơ hội ra tay nào. Tử Y Hầu cũng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đúng vậy, nhị tiểu thư, ngay cả hai vô tát sứ liên thủ cũng căn bản không phải đối thủ của Bách Lý Trường Ca, huống chi là chúng ta. Chúng ta muốn mang Bách Lý Đông Quân đi trước mặt Bách Lý Trường Ca, quả thực khó như lên trời, căn bản không thực tế. Nguyệt Khanh nghe vậy cũng nhíu chặt mày gật đầu. Tuy nhiên rất nhanh, nàng đột nhiên khẽ cười một tiếng. Quả thật, thực lực của Bách Lý Trường Ca quá mức cường đại, chúng ta không thể cứng rắn. Nhưng yên tâm đi, tiếp theo giao cho ta. Ta đã có kế hoạch rồi, Bách Lý Đông Quân ta nhất định có thể mang đi. Bạch Phát Tiên và Tử Y thì hầu nhìn nhau, không biết tiểu thư của mình rốt cuộc có kế hoạch gì, lại dám nói sẽ mang người đi khỏi tay Bách Lý Trường Ca. Tuy nhiên, Bạch Phát Tiên và Tử Y thì hầu, tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng họ cũng biết, tiểu thư đã nói như vậy, nhất định có lý lẽ của nàng, họ không truy hỏi kế hoạch cụ thể nữa. Mà là hỏi, vậy nhị tiểu thư, chúng ta có cần làm gì không? Nghe hai người hỏi, Nguyệt Khanh không giải thích, mà trực tiếp xoay người rời đi. Bóng dáng nàng dưới ánh nắng mặt trời hiện lên đặc biệt xinh đẹp, tựa như một đóa hoa sen trắng đang nở rộ. Chỉ là trong mắt nàng tràn đầy sự bừng tỉnh, ngưỡng mộ, ghen tị. Thảo nào tỷ tỷ, ngươi đối với vị Bách Lý Trường Ca này lại coi trọng đến vậy. Quả thật, chỉ cần có được sự giúp đỡ của hắn, muốn thống nhất tiên ngoại thiên quả thực dễ như trở bàn tay, ngay cả phụ quốc cũng không phải là không thể làm được. Bách Lý Trường Ca, ngươi đợi ta đấy. Chương 164, Bách Lý Đông Vân, ta đây là bị xem như khỉ sao? Chương 164, Bách Lý Đông Vân, ta đây là bị xem như khỉ sao? Thiên Khải Thành, ánh mặt trời ban mai mới mọc, mọi người đón ánh bình minh đi về phía Thanh Long Môn. Bách Lý Trường Ca dẫn theo Tiểu Na Cha, Linh Tố và Nguyệt Giao đi ở phía trước nhất. Tiểu Na Cha lúc này dường như là một món đồ trang trí, ôm cánh tay Bách Lý Trường Ca không ngừng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Dường như vẫn chưa hoàn hồn từ trận chiến vừa rồi. Mà phía sau ba người thì là ba người Bách Lý Đông Vân, Diệp Đình Chi, Vương Nhất Hành, cuối cùng là Quân Ngọc, Tiêu Như Phong và Lôi Mộc Sát. Lúc này, Bách Lý Đông Quân vừa đi đường, vừa không ngừng nhỏ giọng than thở với Diệp Đình Chi. Ngươi nói xem, cái này tính là vòng chung kết gì chứ? Ta cảm thấy, chúng ta cứ như đến để làm màu vậy, chẳng làm được gì đã đạt rồi. Vốn tưởng sẽ có một trận tranh đấu kịch liệt, kết quả toàn bộ quá trình chỉ là làm nền. Diệp Đình Chi cũng gật đầu theo, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, cái này cũng quá khó hiểu rồi. Chúng ta ngay cả manh mối cũng chưa tìm đủ, thế mà đã đạt rồi sao? Cảm giác vòng chung kết này cũng quá trẻ con rồi. Triệu Ngọc Giáp đúng vai, bĩu môi nói, ta cũng tưởng có thể đại triển thân thủ chứ, kết quả chẳng được gì, ai. Ngay lúc này, Tiểu Na Cha lại ôm cánh tay Bách Lý Trường Ca, đồng thời quay người lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên quả trách, không có chuyện gì còn không tốt sao? Nếu không phải sư phụ, các ngươi có lẽ đều đã gặp chuyện như hai nhóm còn lại rồi. Các ngươi đừng than vãn nữa, sư phụ đã cứu các ngươi nên biết ơn mới đúng. Bách Lý Đông Quân và những người khác nhất thời nghẹn lời. Một lát sau, Bách Lý Đông Quân gãi đầu, ngượng ngùng nói, tuy nói là vậy, nhưng vòng chung kết này cũng quá bất ngờ rồi. Tuy nhiên quả thật phải cảm ơn đệ đệ, nếu không phải hắn, chúng ta e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Diệp Đình Chi và Triệu Ngọc Giáp cũng lần lượt gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Dù sao Bách Lý Trường Ca có thể đánh thắng hai huynh đệ Gia Cát Vân, nhưng không có nghĩa là họ cũng có thể đánh thắng. Thậm chí, nếu thật sự không có Bách Lý Trường Ca và Quân Ngọc, họ sau khi suy tính đã bị ai phát hiện. Với thực lực của hai huynh đệ Gia Cát Vân, hôm nay họ tuyệt đối đã bị hai huynh đệ Gia Cát Vân giết chết rồi. Cảm ơn, Trường Ca. Diệp Đình Chi lúc này nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca, cười nói. Đúng vậy, tiểu đạo đa tạ Trường Ca công tử. Triệu Ngọc Giáp cũng cung kính chắp tay, bày tỏ lòng biết ơn đối với Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca lắc đầu, khách khí. Thiên Khải Thành, Thanh Long Môn. Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt và Mạc Trần công tử Mạc Hiểu Hắc, hai người một trái một phải, lần lượt đứng dưới hai cây cột đá. Mà ở giữa hai người, Lý Trường Sinh buồn chán nắm một cành cây, nhìn về phía xa. Đến chưa vậy? Sao mà chậm thế? Theo lý mà nói, có Quân Ngọc và tiểu tử Bách Lý Trường Ca ở đó, hẳn là sẽ không có bất kỳ vấn đề gì mới đúng. Mà ngay lúc này, đằng xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Đến rồi. Lý Trường Sinh tuy đã sớm đoán được kết quả, nhưng trên mặt lúc này vẫn có chút phấn khích. Dù sao trong số những người này, ngoài việc hắn đặc biệt hài lòng với Bách Lý Trường Ca, muốn thật sự truyền lại y bát của mình, còn có một thiếu niên tên Bách Lý Đông Quân, hắn cũng rất hài lòng, cũng muốn nhận làm quan môn đệ tử. Ngay lúc Lý Trường Sinh đang suy tư, Bách Lý Trường Ca cùng Bách Lý Đông Quân, Quân Ngọc và những người khác ở đằng xa đã đến trước mặt Lý Trường Sinh. Mà nhìn thấy Lý Trường Sinh, Quân Ngọc, Lôi Mộng Sắt và Tiêu Nhược Phong đội vàng bước lên, khẽ chắp tay, sư phụ. Lý Trường Sinh gật đầu, ngay sau đó vung tay, ra hiệu cho họ xuống. Sau đó hắn nhìn Bách Lý Trường Ca, tiểu tử, chuyện của ngươi chúng ta lát nữa hay nói, bây giờ ta trước tiên nhận một đệ tử, ngươi xem. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, đạm nhiên gật đầu, đi đi. Chỉ là hy vọng sự bất ngờ ngươi mang đến, đừng khiến ta thất vọng. Mà Quân Ngọc vừa nghe lời này lại cười nói, Trường Ca công tử, ngươi còn chưa thắng ta đâu, bây giờ đã nghĩ đến sự bất ngờ của lão sư, có phải quá sớm rồi không? Bách Lý Trường Ca nghe vậy cười cười, lát nữa đánh thắng ngươi sẽ biết. Tiểu Na Cha Linh Tố lúc này ôm eo Bách Lý Trường Ca, hướng về phía Quân Ngọc bên cạnh hồ, vô danh công tử, tuy ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không thể nào đánh thắng sư phụ của ta. Ngươi lại có niềm tin vào sư phụ của ngươi đến vậy sao? Liễu Nguyệt ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, cười hỏi. Hắn không biết tối qua cụ thể đã xảy ra chuyện gì, vì vậy có chút hiếu kỳ Linh Tố làm sao lại dám khẳng định Bách Lý Trường Ca nhất định sẽ thắng. Linh Tố lại đắc ý gật đầu, Liễu Nguyệt công tử, lát nữa ngươi cứ xem sẽ biết, thực lực của sư phụ tuyệt đối vượt ngoài tưởng tượng của ngươi. Nghe vậy, Liễu Nguyệt gật đầu, không nói gì nữa, trong mắt lại tràn đầy mong đợi. Mà Lý Trường Sinh lúc này cười nói, yên tâm đi, đảm bảo sẽ khiến ngươi hài lòng. Nếu điều này cũng không thể khiến ngươi bất ngờ, vậy chắc hẳn thiên hạ cũng không còn gì bất ngờ nữa. Nói rồi, Lý Trường Sinh không để ý đến Bách Lý Trường Ca nữa, mà đứng trước mặt Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi và Triệu Ngọc Giáp. Lý Trường Sinh nhìn ba người, biết rõ mà vẫn hỏi, ba người cùng đến, ai muốn bái sư? Bách Lý Đông Quân không nói gì, hắn đương nhiên là muốn bái sư, nhưng hắn lại không muốn khiến Triệu Ngọc Giáp và Diệp Đình Chi thất vọng. Dù sao trong mắt hắn, hai người này cũng là huynh đệ tốt đã cùng hắn đi đến bây giờ. Mà lúc này, Diệp Đình Chi đi trước đến trước mặt Lý Trường Sinh. Chắp tay, gặp qua Lý Tiên Sinh, tại hạ Diệp Đình Chi, gia sư Nam Quyết đệ nhất cao thủ Vũ Sinh Ma. Lần này sở dĩ đến tham gia kỳ thi học đường, chỉ là để được chiêm ngưỡng phong thái của Lý Tiên Sinh, chứ không phải vì muốn bái sư. Lý Trường Sinh gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ lai lịch của Diệp Đình Chi, vì vậy không chút nào bất ngờ. Mà là cười nói ra thì, lão sư của ngươi và ta cũng coi như là cố hữu rồi. Mà lúc này, Triệu Ngọc Giáp cũng đi đến trước mặt Lý Trường Sinh, gặp qua Lý Tiên Sinh, tại Hạ Vương Nhất Hành, thủ đô tọa hạ của Lữ Tố Trinh, Vọng Thành Sơn. Đến tham gia đại khảo học đường này cũng chỉ là để mở mang kiến thức, chứ không phải vì muốn bái sư. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy cảnh này, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Không phải. Các ngươi đây là tình huống gì? Hóa ra, chỉ có một mình ta, là thật sự muốn bái sư sao? Mà các ngươi, đều là đến để mở mang kiến thức sao? Lập tức, mọi người có mặt, ngay cả Bách Lý Trường Ca cũng đồng loạt gật đầu. Ừm. Mà nhìn thấy cảnh này, Bách Lý Đông Quân nhất thời không biết là vui mừng, hay là thất vọng. Dù sao, hắn rất cả lời. Dù sao tất cả mọi người đều không nghĩ đến việc bái sư, chỉ có một mình hắn là nghiêm túc. Ta đây là bị xem như khỉ rồi sao? Chương 165, Bách Lý Đông Quân bái sư, đại khảo trận cuối cùng. Chương 165, Bách Lý Đông Quân bái sư, đại khảo trận cuối cùng. Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Hắn nhìn mọi người xung quanh, vừa bực vừa buồn cười nói, từng người các ngươi, sớm nói không bái sư đi chứ, hại ta còn căng thẳng nửa ngày. Bây giờ thì hay rồi, chỉ có ta ngốc nghếch đứng đây chờ bái sư. Diệp Đình Chi vô vai Bách Lý Đông Quân, cười nói, Đông Quân, đừng có thất vọng chứ. Điều này cho thấy ngươi có một trái tim cầu học, là chuyện tốt mà. Vương Nhất Hành cũng phụ hòa nói, đúng vậy, Đông Quân, có thể bái Lý tiên sinh làm sư phụ, đó là cơ hội mà bao nhiêu người cầu cũng không được. Bách Lý Đông Quân liếc họ một cái, các ngươi nói thì dễ, ta bây giờ cảm thấy mình như một trò cười vậy. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn Bách Lý Đông Quân, trong mắt tràn đầy ý cười. Sao vậy, tiểu tử, không muốn bái sư nữa sao? Bách Lý Đông Quân vội vàng đứng thẳng người, cung kính nói, Lý tiên sinh, học sinh không phải không muốn bái sư, chỉ là tình huống này hơi nằm ngoài dự liệu của ta. Lý Trường Sinh ha ha cười lớn, không sao. Nếu ngươi có thành ý, vậy ta có thể nhận ngươi làm đệ tử. Tuy nhiên trước đó, ta muốn hỏi, ngươi tại sao muốn bái ta làm sư phụ chứ? Bách Lý Đông Quân nghe lời Lý Trường Sinh nói, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó nói, vấn đề này, ta còn thật sự phải suy nghĩ kỹ. Lý Trường Sinh nghe vậy có chút cả lời, đã sắp bái sư rồi, ngươi đến bây giờ mới nghĩ vấn đề này sao? Bách Lý Đông Quân nghe xong dường như chìm vào hồi ức và trầm tư. Lúc ta còn nhỏ có một lời hẹn với người khác, nói rằng chúng ta sẽ đi xem thế giới bên ngoài. Diệp Đình Chi nghe lời này, khẽ sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Hắn không ngờ, lời hẹn ước lúc ba người còn nhỏ, cho đến giờ phút này Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhớ, thậm chí còn nghiêm túc thực hiện đến vậy. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn thấy ánh mắt của Diệp Đình Chi, cười cười. Diệp Đình Chi khẽ gật đầu, trong mắt có chút cảm động. Mà Bách Lý Đông Quân thì tiếp tục mở miệng. Nhưng bây giờ dường như ngoài học đường, cũng không có ai có thể khiến gia gia và phụ thân của ta túi lầu rồi. Hơn nữa Tiêu Nhược Phong và bọn hắn cũng quên ta, bảo ta bái ngươi làm sư phụ. Nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, lợi hại đến nhường nào, truyền kỳ đến nhường nào. Cho nên, trước khi ta đến học đường, ta đã cho rằng mình đã là quan môn đệ tử rồi, chứ không phải đến tham gia cái kỳ thi chết tiệt nào. Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài một tiếng. Tuy nhiên giờ phút này nếu hỏi ta, có muốn trở thành đồ đệ của ngươi không? Ta nghĩ. Nói đến đây, hắn cố ý khẽ dừng lại, nghiêng đầu nói, ta hẳn là muốn. Lý Trường Sinh nghe lời này, đáp ý cười nói, tuy ngươi vẫn không hiểu ta. Bách Lý Đông Quân gật đầu, ngay sau đó tiếp tục nói, ta từng có một sư phó rồi, hắn là người tuyệt thế nhất mà ta từng thấy trên thế gian này. Nghe đến đây, Lý Trường Sinh không nhịn được liếc Bách Lý Đông Quân một cái, nhưng hắn không nói gì. Bởi vì hắn biết, vị tiên là Nho Thánh Cổ Trần, hơn nữa đã chết rồi. Hắn một người sống sơ sở, cùng người chết có gì mà tính toán. Mà Bách Lý Đông Quân thì tiếp tục nói, hắn trước khi chết nói với ta, hy vọng ta ủ một bình đào hoa nguyệt lạc, treo ở nơi cao nhất Thiên Khải Thành. Hắn còn nói với ta, Bắc Ly ngoài Lý tiên sinh ra không có kiếm khách nào mạnh hơn hắn. Cho nên nếu ta cả đời này bái sư phụ thứ hai, vậy người đó chỉ có thể là Lý tiên sinh, mới không làm mất danh tiếng của sư phụ ta. Lý Trường Sinh nghe vậy, trong mắt trầm tư nhìn về phía nơi cao nhất Thiên Khải Thành. Ở đó, có một nữ tử trung niên phong tư chắc tuyệt. Tuy nhiên rất nhanh, hắn lại lắc đầu, cười nói, xem ra không phải ta chọn ngươi, mà là ngươi chọn ta. Bách Lý Đông Quân nghe vậy gật đầu. Tuy nhiên rất nhanh hắn lại vô vai Lý Trường Sinh, ngươi chọn ta không lâu đâu. Lý Trường Sinh cười nhạo một tiếng, sao? Bách Lý Đông Quân đắc ý cười một tiếng, bởi vì sớm muộn gì có một ngày ta sẽ danh chấn thiên hạ. Làm sao mới tính là danh chấn thiên hạ? Lý Trường Sinh khẽ nhíu mày. Loại như ra ra ngươi trà ngươi, đủ tư cách không? Bách Lý Đông Quân hơi suy nghĩ, ngay sau đó lắc đầu, không đủ. Bác Ly bắt công tử đủ rồi chứ? Lý Trường Sinh lại lần nữa mở miệng. Cũng không đủ. Bách Lý Đông Quân hơi suy nghĩ lại lần nữa mở miệng. Lý Trường Sinh nghe vậy nhíu mày, vẫn không đủ sao, làm sao mới tính là đủ chứ? Nói rồi hắn khẽ ngẩng đầu đỡ ngực, loại như ta thì sao? Bách Lý Đông Quân nhìn Lý Trường Sinh đắc ý, cười nói, đủ rồi. Lý Trường Sinh lập tức vô cùng đắc ý, cười lớn một tiếng, tốt, ngươi nói đúng rồi. Nếu đã như vậy, vậy ngươi bây giờ chính là đệ tử của ta rồi. Nghe lời Lý Trường Sinh nói, Bách Lý Đông Quân vội vàng quỳ xuống dập đầu, đệ tử Bách Lý Đông Quân, gặp qua sư phụ. Đỡ Bách Lý Đông Quân dậy, Lý Trường Sinh lúc này mới quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca. Trường Ca tiểu tử, lão phu đã nhận đệ tử xong rồi, vậy bây giờ đến trận chiến cuối cùng của ngươi và Quân Ngọc rồi. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng đệ tử này của ta, vậy chính là ngươi thắng. Nhưng nếu ngươi bại dưới tay hắn, vậy đến lúc đó ngươi cũng phải giống như ca ca ngươi Bách Lý Đông Quân, bái lão phu làm sư phụ. Tuy nhiên bất kể thế nào, lão phu đều sẽ chuyển cái bất ngờ kia cho ngươi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, đứng dậy, vươn vai, hoạt động gân cốt một chút. Lão Lý, ngươi hẳn phải biết, ta không có khả năng vua. Lý Trường Sinh lại khẽ lắc đầu, ngươi đừng có coi thường đại đệ tử này của ta, nếu không cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Mà Quân Ngọc lúc này cũng đứng dậy, nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, thiếu niên, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng danh tiếng Bắc Ly bắt công tử của ta cũng không phải là hư danh. Đến đây đi, để ta xem rốt cuộc là ngươi thiếu niên thiên kiêu này áp đảo ta, hay hôm nay ta sẽ cho ngươi biết nên tôn trọng đại sư huynh của ngươi như thế nào.
Tốt. Bách Lý Trường Ca lớn tiếng hô. Ngay sau đó mạnh mẽ dậm chân một cái, lập tức mặt đất phát ra tiếng nứt nhẹ.
Phía sau hắn, một con kỳ lân cự thú cao hàng chục mét màu xanh lục đậm đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm giống.
Chương 166, Chiến Quân Ngọc, sức mạnh của Kỳ Lân Bảo Thuật.
Chương 166, Chiến Quân Ngọc, sức mạnh của Kỳ Lân Bảo Thuật. Kỳ lân cự thú phía sau Bách Lý Trường Ca tản ra uy áp cường đại, thân thể khổng lồ màu xanh lục đậm kia dường như là một ngọn núi không thể lay chuyển. Vậy trên người cự thú lấp lánh quang mang thần bí, mỗi một mảnh đều dường như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Nó ngửa mặt lên trời gầm giống, tiếng vang chấn động cửu tiêu, không khí xung quanh đều bị làn sóng âm cường đại này chấn động khẽ run rẩy. Nhất thời không khí căng thẳng đến cực điểm. Quân Ngọc sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết trận chiến hôm nay nhất định sẽ vô cùng gian nan. Hắn chậm rãi giơ trường kiếm trong tay lên, trên thân kiếm quang mang lưu chuyển, dường như có vô số tinh thần lấp lánh trong đó. Quân Ngọc ánh mắt sắc bén, khí thế trên người lập tức bùng nổ, hắn giống như một chiến thần giáng phàm trần, tản ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Ta đến rồi, kiếm này, ngươi hãy đỡ cho tốt. Quân Ngọc hít sâu một hơi, lớn tiếng hô. Ngay sau đó trường kiếm trong tay rung lên, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Kiếm khí kia như một tia chớp rực rỡ, lập tức xé rách không khí, mang theo tiếng rít chói tai lao về phía Bách Lý Trường Ca. Nơi kiếm khí đi qua, không khí dường như bị xé rách, để lại một tiếng rít chói tai. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được kiếm khí cường đại này, lần lượt kinh hô thành tiếng. Lôi Mộng Sát nhìn thấy cảnh này, Quân Ngọc không hổ là đại sư minh, uy lực của kiếm này thật sự quá cường đại rồi, Bách Lý Trường Ca có thể chống đỡ được không? Tiểu Na Cha lại trực tiếp phản bác, kỳ lân cự thú của sư phụ cũng không phải là ăn chay đâu. Quả nhiên, Bách Lý Trường Ca đối diện với kiếm cường đại này, không hề sợ hãi, chỉ là khẽ nheo mắt lại, cảm nhận áp lực cường đại mà kiếm khí của Quân Ngọc mang đến. Đồng thời, hắn tiến lên vài bước, mỗi bước đi khí thế kỳ lân phía sau hắn lại cường đại thêm một phần. Cho đến bước thứ 7, kỳ lân cự thú dường như cảm nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, ngửa mặt lên trời gầm giống một tiếng, một luồng khí lưu cường đại từ miệng nó phun ra. Luồng khí lưu này như một cơn lốc xoáy, xoay tròn lao về phía trước, va chạm với kiếm khí của Quân Ngọc. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, không khí xung quanh dường như đều bị chấn động. Sóng xung kích mãnh liệt khiến mọi người xung quanh lần lượt lùi lại, một số người thực lực yếu hơn thậm chí bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Bụi đất trên mặt đất bị thổi tung, tạo thành một màn sương bụi khổng lồ. Mọi người đều trợn tròn mắt, căng thẳng nhìn trận chiến kịch liệt này. Kiếm khí tung hành, cự thú gầm giống, toàn bộ cảnh tượng kinh tâm động phách. Mà lúc này, Quân Ngọc nhìn thấy Bách Lý Trường Ca đỡ được một kiếm của mình mà không hề hấn gì, không khỏi trong mắt tràn đầy tán thán. Không hổ là Trường Ca công tử được sư phụ coi trọng đến vậy. Tuy vừa rồi kiếm đó chỉ là thăm dò, nhưng toàn bộ Bắc Ly có thể đỡ được kiếm này tuyệt đối không quá 20 người. Nhưng không ngờ, trước mặt ngươi lại hoàn toàn không có tác dụng gì, thú vị. Nói rồi, Quân Ngọc nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, vừa rồi bước chân của ngươi rất thú vị, dường như mỗi bước đều có thể tăng cường thực lực của ngươi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Không hổ là cao đồ của Lý tiên sinh, thực lực quả nhiên cường đại, nhãn lực cũng cực kỳ tốt. Ngươi nhìn không sai, loại bước chân này quả thật có thể tăng cường khí thế của ta. Vừa rồi Bách Lý Trường Ca thi triển chiêu đó, chính là một chiêu trong Kỳ Lân Bảo Thuật, Kỳ Lân Bộ. Tuy nhiên chiêu này thật ra không phải dùng để chiến đấu, mà ngược lại là một loại thân pháp, tăng cường khí thế thật ra chỉ là năng lực phụ trợ của hắn mà thôi. Thế gian vậy mà còn có thân pháp như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Quân Ngọc nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt tràn đầy tán thán. Bách Lý Trường Ca cười cười, "Quân Ngọc, vừa rồi là ngươi thăm dò ta. Vậy bây giờ, cũng đến lượt ta rồi." Kỳ Lân Quyền. Giây tiếp theo, Bách Lý Trường Ca mạnh mẽ hai tay nắm quyền, kỳ lân khổng lồ phía sau dường như tâm linh tương thông với hắn, quang mang trên người lại thịnh. Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca hai chân hơi khuỵu xuống, mạnh mẽ dậm đất một cái, thân hình như mũi tên rời cung lao về phía Quân Ngọc. Trên hai nắm đấm của hắn, quang mang màu xanh lục đậm lấp lánh, quấn quanh tia sét đen tím. Cùng với động tác của Bách Lý Trường Ca, không khí xung quanh đều bị khuấy động, tạo thành từng đạo lốc xoáy nhỏ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Quân Ngọc. Quân Ngọc sắc mặt ngưng lại. Ngay lúc nắm đấm của Bách Lý Trường Ca sắp đánh trúng Quân Ngọc đột nhiên mạnh mẽ né người, tránh được đòn này. Nắm đấm của Bách Lý Trường Ca đánh vào khoảng không, sức mạnh cường đại khiến mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Mọi người xung quanh đều bị sức mạnh này chấn động, lần lượt hít vào một hơi khí lạnh. Quân Ngọc tránh được đòn tấn công của Bách Lý Trường Ca xong, lập tức triển khai phản kích. Trường kiếm trong tay hắn rung lên, một đạo kiếm khí sắc bén lao về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, căn bản không né tránh, một quyền trực tiếp đánh thẳng vào kiếm khí. Ầm. Một tiếng nổ vang. Kiếm khí mà Quân Ngọc chém tới, vậy mà bị nắm đấm của Bách Lý Trường Ca trực tiếp đánh nát. Mọi người bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, thậm chí hít vào một hơi khí lạnh. Hít. Ta nhìn thấy gì vậy? Thân thể trực tiếp đối kháng kiếm khí của đại sư Minh Quân Ngọc sao? Bách Lý Đông Quân trợn tròn mắt, miệng khẽ há ra, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Tên trưởng ca này, cường độ thân thể quả thực siêu việt tưởng tượng. Diệp Đình Chi cũng lộ vẻ kinh ngạc, Vương Nhất Hành thì ngây người nhìn vào giữa sân, lẩm bẩm tự nói, cái này vẫn là sức mạnh mà con người có thể sở hữu sao? Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Lôi Mộng Sát há hốc mồm, mãi nửa ngày mới hoàn hồn, cái này cũng quá khoa trương rồi. Trường ca công tử lại dũng manh đến vậy, ngay cả kiếm khí của đại sư Minh Quân Ngọc cũng có thể dùng thân thể trực tiếp đối kháng. Tiêu Nhược Phong trong mắt lấp lánh quang mang dị thường, trầm giọng nói, tốc độ trưởng thành của Trường ca thật sự kinh người, tương lai không thể lường trước. Liễu Nguyệt Mặc Hiểu Hắc nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Mà Linh Tố và Nguyệt Giao với tư cách là đệ tử của Bách Lý Trường Ca, càng mặt đầy sùng bái và tự hào. Linh Tố phân khích nói, sư phụ lợi hại quá. Nguyệt Giao cũng kích động nắm chặt nắm đấm. Nhất thời, sự chấn động và tán thán của mọi người đan xen vào nhau, bầu không khí trong sân trở nên càng thêm căng thẳng và sôi nổi. Lý Trường Sinh lại vẫn vẻ mặt đạm nhiên, "Các ngươi à, chính là còn trẻ. Vừa rồi chỉ là hai người thăm dò mà thôi, còn chưa nghiêm túc đâu. Bây giờ thăm dò kết thúc, tiếp theo mới là trận chiến thật sự, vở kịch hay vừa mới bắt đầu." Chương 167, Sát Chiêu Kỳ Lân Bảo Thuật, thắng bại. Chương 167, Sát Chiêu Kỳ Lân Bảo Thuật, thắng bại. Lý Trường Sinh không hổ là tiên hạ đệ nhất, phán đoán không sai chút nào. Cùng với câu nói của hắn vừa dứt, Kỳ Lân cự thú phía sau Bách Lý Trường Ca bùng phát ra uy áp cường đại nhất từ trước đến nay. Thân thể khổng lồ màu xanh lục đậm kia, giờ phút này dường như bị lửa cháy hừng hực bao phủ, mỗi một mảnh vảy đều lấp lánh tia sét đen đỏ, không khí xung quanh đều vì uy thế của nó mà dao động dữ dội. Dường như gợn sóng, chấn động trong không khí. Bách Lý Trường Ca nhìn chằm chằm quân ngọc đối diện, ánh mắt ngọn lửa vàng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Trầm giọng nói, Thiên Khải Thành đã náo nhiệt lên rồi, vậy chúng ta cũng không cần phải thăm dò lẫn nhau nữa, tốc chiến tốc thắng đi. Quân Ngọc cảm nhận luồng uy áp cường đại khiến người ta tim đập nhanh trên người Bách Lý Trường Ca, trong lòng không những không có chút nào sợ hãi, mà chiến ý đã lâu không gặp lại dâng trào như ngọn lửa. Được, tốc chiến tốc thắng. Quân Ngọc quát lớn một tiếng, khí thế trên người cũng trong nháy mắt bạo tăng đến cực hạn. Trường kiếm trong tay hơi chấn động, ánh sáng trên thân kiếm lưu chuyển càng thêm nhanh chóng, tinh thần điên cuồng chớp động trong đó, như thể đang đáp lại đấu trí sục sôi của chủ nhân. Một giây sau, Quân Ngọc dưới chân khẽ động, thân hình như quỷ mị lóe lên, để lại từng đạo tàn ảnh hư ảo trong không khí. Trường kiếm trong tay hắn vũ động, từng đạo kiếm khí như mưa rào chút xuống về phía Bách Lý Trường Ca. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng cường đại, chỗ đi qua, không khí bị xé rách, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Những kiếm khí này như có sinh mệnh, đan xen trên không trung thành một lưới kiếm khổng lồ, bao phủ về phía Bách Lý Trường Ca. Trong lưới kiếm đó, ánh sáng lấp lánh, như thể ẩn chứa sát cơ vô tận. Bách Lý Trường Ca nhìn kiếm khí lao tới, sắc mặt nghiêm trọng. Kỳ Lân cự thú phía sau hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, âm thanh đó như muốn xuyên thấu tầng mây, chấn động màng tai người ta đau nhói. Thậm chí, tiếng gầm của Kỳ Lân cự thú còn dẫn động thiên địa linh khí xung quanh bắt đầu cuồn cuộn điên cuồng. Bách Lý Trường Ca thì hai tay kết ấn, từng đạo phù văn đạo ra hiện lên bên cạnh hắn. Những phù văn này lóe lên ánh sáng màu xanh mực, tản ra dao động lực lượng cường đại. Tựa hồ, mỗi một phù văn đều như ẩn chứa bí ẩn vô tận, khiến người ta nhìn một cái liền cảm thấy tâm thần chấn động. Hừ, Kỳ Lân thụy. Bách Lý Trường Ca khẽ quát một tiếng, những phù văn kia trong nháy mắt tụ tập trước thân hắn, hình thành một lá chắn kiên cố không thể phá vỡ. Kiếm khí của Quân Ngọc va chạm vào lá chắn, phát ra từng trận tiếng vang lớn. Lá chắn khẽ rung động, nhưng lại không bị phá vỡ. Thế nhưng lực xung kích cường đại đó lại khiến mặt đất xung quanh xuất hiện từng đạo vết nứt, lan rộng ra bốn phía như mạng nhện. Mà Quân Ngọc thấy công kích của mình bị chặn lại, ánh mắt lóe lên. Trường kiếm trong tay hắn lại rung lên, một đạo kiếm khí càng thêm sắc bén bắn ra. Đạo kiếm khí này như một con cự long, nhanh nhanh múa vuốt lao tới Bách Lý Trường Ca. Kiếm khí đi qua, không gian như bị bặm mẻo, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Trên kiếm khí, ánh sáng lấp lánh, như thể có vô số tinh thần lưu chuyển trong đó. Bách Lý Trường Ca cảm nhận được sự cường đại của đạo kiếm khí này, không dám lơ là. Hắn hai tay lần nữa kết ấn, ánh sáng trên người Kỳ Lân cự thú phía sau đại thịnh. Kỳ Lân cự thú há to miệng, một luồng ngọn lửa xanh mực phun trào ra, ngọn lửa này như một con hỏa long, gầm thét lao về phía kiếm khí của Quân Ngọc. Trong ngọn lửa đó, như thể ẩn chứa lực lượng vô tận, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng cao, khiến người ta như đang ở trong lò lửa. Ầm. Một tiếng vang lớn, sóng xung kích mãnh liệt lan rộng ra bốn phía. Những người xung quanh vội vàng bận công lực chống cự, ví dụ như Bách Lý Đông Vân, Diệp Đình Chi những người có thực lực yếu hơn, thậm chí bị chấn động đến phun máu. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, bụi đất bay mù mịt. Quân Ngọc và Bách Lý Trường Ca cả hai đều bị luồng lực xung kích cường đại này chấn động lùi lại phía sau. Quân Ngọc ổn định thân hình, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ thực lực của Bách Lý Trường Ca lại cường đại đến vậy, có thể chống lại hắn đến mức này. Bách Lý Trường Ca, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Quân Ngọc trầm giọng nói. Bách Lý Trường Ca cũng kinh ngạc với thực lực của Quân Ngọc. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Quân Ngọc, ngươi cũng không yếu. Tiếp theo, một kích này sẽ quyết định thắng bại. Bách Lý Trường Ca quát lớn một tiếng, Kỳ Lân cự thú phía sau hắn trong nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng xanh mực, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó như tinh thần rơi xuống, hòa vào trong cơ thể hắn. Thân thể Bách Lý Trường Ca bắt đầu biến hóa, trên da hắn xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, tóc cũng biến thành màu đỏ mực. Hai mắt hắn lóe lên ngọn lửa vàng, cả người tản ra một luồng uy áp cường đại, vô số tia sét nổ tung quanh thân hắn. Một giây sau, chỉ thấy Bách Lý Trường Ca hai tay đẩy về phía trước, một cái đĩa tròn lớn màu đỏ mực xuất hiện trong tay hắn. Cái đĩa tròn này khắc đầy phù văn thần bí, tản ra dao động lực lượng cường đại. Bách Lý Trường Ca dùng sức đẩy một cái đĩa tròn như sao băng bay về phía Quân Ngọc. Sát Chiêu Kỳ Lân Bảo Thuật, Kỳ Lân Bản. Quân Ngọc nhìn cái đĩa bay tới, cảm nhận được lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Hắn biết, một kích này hắn phải toàn lực ứng phó. Phá! Quân Ngọc quát lớn một tiếng, giơ trường kiếm trong tay lên, ánh sáng trên thân kiếm đại thịnh. Hắn dồn toàn bộ công lực vào trường kiếm, sau đó hung hăng chém về phía cái đĩa tròn. Ầm! Lại một tiếng vang lớn, sóng xung kích mãnh liệt lần nữa lan rộng ra bốn phía. Lần này, uy lực sóng xung kích còn lớn hơn trước. Những người xung quanh đều bị chấn bay ra ngoài, một số căn nhà cũng bị chấn sập. Khói bụi tan đi, mọi người lo lắng nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy Quân Ngọc quỳ một gối trên đất, trường kiếm trong tay đã gãy. Khoe miệng hắn tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà Bách Lý Trường Ca thì đứng tại chỗ, tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không chịu quá nhiều thương tổn. Mọi người nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Họ không ngờ Bách Lý Trường Ca vậy mà có thể chiến thắng Quân Ngọc. Dù sao đây chính là đại đệ tử của Lý tiên sinh, một trong Bát công tử Bắc Ly, cường giả có tiếng trong thiên hạ, Quân Ngọc. Chương 168, chúng nhân chấn kinh, Lý Trường Sinh kinh ngạc, nhiệm vụ mới. Chương 168, chúng nhân chấn kinh, Lý Trường Sinh kinh ngạc, nhiệm vụ mới. Giữa sân một mảnh tĩnh mịch, sự kinh ngạc của mọi người như đông cứng không khí. Bách Lý Đông Quân trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được, hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói hơi run rẩy. Cái này sao có thể? Ta biết Trường Ca lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ Trường Ca lại lợi hại đến vậy. Kia chính là đại đồ đệ của Lý tiên sinh mà, Trường Ca vậy mà hoàn toàn không bị thương, liền dễ dàng đánh bại hắn. Diệp Đình Chi lau đi vết máu tươi vương trên khóe miệng do dư chấn giao thủ, trong ánh mắt cũng đầy phức tạp, có chấn động, có khâm phục, cũng có một tia hối tiếc vì thực lực của mình không đủ. Thực lực của Trường Ca lại khủng bố đến vậy. Những người dậy sớm ở Thiên Khải Thành vừa vặn chứng kiến trận chiến này, lúc này cũng đều như hóa đá, miệng hơi há, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Họ vốn cho rằng đây sẽ là một trận chiến ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại, nhưng không ngờ lại kết thúc với kết quả như vậy. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, Bách Lý Trường Ca này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể đánh bại Quân Ngọc công tử. Quân Ngọc công tử chính là đại đệ tử của Lý tiên sinh, một trong Bát công tử Bắc Ly mà, Bách Lý Trường Ca này vậy mà còn lợi hại hơn Quân Ngọc công tử. Thậm chí những người vốn tràn đầy tin tưởng vào Quân Ngọc, lúc này niềm tin trong lòng sụp đổ ầm ầm. Họ nhìn Quân Ngọc đang quỳ một gối trên đất, rồi lại nhìn Bách Lý Trường Ca với thần sắc hơi mệt mỏi nhưng vẫn kiêu ngạo đứng thẳng, trong lòng dâng lên vô vàn cảm khái. Lôi Mộng Sát lúc này khoác tay lên vai Tiêu Nhược Phong. Trường Ca thật sự là quá yêu nghiệt, kia chính là đại sư Minh Quân Ngọc mà. Đường đường một cường giả nửa bước thần du huyền cảnh, vậy mà không phải đối thủ của Bách Lý Trường Ca, chậc chậc chậc. Tiêu Nhược Phong cũng gật đầu. Trận chiến này nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn trong giang hồ, và tên Bách Lý Trường Ca cũng sẽ như sao chổi nhanh chóng quật khởi, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thậm chí lúc này, Lý Trường Sinh vốn vẫn vững vàng ngồi trên đài cao, cũng vô cùng xúc động. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Một lúc lâu, Lý Trường Sinh lúc này mới khẽ thở dài. Tiểu tử này thật sự khiến người ta không ngờ tới. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Quân Ngọc đang quỳ một gối trên đất, trong lòng dâng lên một vị phức tạp khó nói thành lời. Quân Ngọc là đệ tử được hắn đặt nhiều kỳ vọng, từ trước đến nay trong giang hồ cũng có danh tiếng hiển hách. Hắn muốn cho rằng trận chiến đấu này Quân Ngọc nhất định sẽ thắng, dù sao Bách Lý Trường Ca mới mấy tuổi, Quân Ngọc có thể lớn hơn hắn nhiều. Huống chi thiên phú của Quân Ngọc không hề kém, không có lý do gì không thắng được Bách Lý Trường Ca mới đúng. Thế nhưng kết quả, hắn không ngờ, Quân Ngọc vậy mà thật sự bị một hậu bối trẻ tuổi như vậy đánh bại. Đệ tử ta Quân Ngọc, thực lực trong cùng thế hệ đã thuộc hàng đỉnh tiêm, lại bại dưới tay Bách Lý Trường Ca này. Giọng nói Lý Trường Sinh tuy nhẹ, nhưng lại mang theo chấn động sâu sắc. Chiêu thức của tiểu tử này, rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu? Lại có uy lực kinh người như thế. Các đệ tử bên cạnh nhìn nhau, họ chưa từng thấy sư phụ thất thố đến vậy. Lý Trường Sinh lần nữa nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đánh giá và suy tư. Tuổi tác như vậy, liền có thực lực như thế, nếu cho thêm thời gian, vậy lại nên trưởng thành đến mức nào? Hắn trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ trận chiến này không chỉ là cuộc đối đầu giữa Quân Ngọc và Bách Lý Trường Ca, mà càng là khởi đầu của một truyền thuyết võ lâm mới. Quân Ngọc lúc này khó khăn đứng dậy, trong ánh mắt hắn tuy có không cam lòng, nhưng càng nhiều là sự kính phục đối với Bách Lý Trường Ca. Hắn nhìn về phía Lý Trường Sinh, khẽ túi đầu nói, "Sư phụ, đệ tử đã bại rồi." Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Thắng bại là chuyện thường của mình ra, không sao, ta không trách ngươi." Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, ngay sau đó nhẹ giọng nói, "Hơn nữa, Quân Ngọc ngươi thua không an. Chiêu thức của tiểu tử Trường Ca này, ngay cả ta cũng chưa từng thấy, thậm chí còn không thể nhìn đấu. Thật sự là quái dị đến cực điểm." Mặc Hiểu Hắc bên cạnh nghe lời Lý Trường Sinh nói, trong nháy mắt kinh ngạc đến cực độ. Họ hiểu rõ thực lực và kiến thức của sư phụ. Dù sao toàn bộ Bắc Ly, sư phụ mình nhận thứ hai, ai dám nói mình là thứ nhất? Mà có thể khiến sư phụ đều không hiểu chiêu thức, vậy nên là cỡ nào thần bí khó lường, cỡ nào cường đại. "Sư phụ, ngươi thật không nhìn thấu công pháp mà Bách Lý Trường Ca sử dụng rốt cuộc là loại nào? Lại vì sao lại cường đại đến vậy?" Lý Trường Sinh hơi lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, "Ta quả thực không nhìn thấu. Công pháp của hắn tựa hồ là dung hợp nhiều loại lực lượng, lại hồn nhiên tiến hành, không có chút sơ hở nào để tìm kiếm. Uy thế của Kỳ Lân cự thú, lực lượng phù văn đạo ra, cùng với Kỳ Lân bản thần bí khó lường cuối cùng, đều không phải võ học tầm thường có thể sánh được." Mặc Hiểu Hắc trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, vậy Bách Lý Trường Ca này rốt cuộc học được kỳ công như vậy từ đâu? Chẳng lẽ là có kỳ ngộ sao? Lý Trường Sinh trầm mặt một lát, chậm rãi nói, "Có lẽ vậy. Nhưng bất kể thế nào, sự xuất hiện của tiểu tử này nhất định sẽ phá vỡ cục diện giang hồ hiện tại. Quân Ngọc, ngươi tuy bại rồi, nhưng cũng phải từ trận chiến đấu này rút ra bài học, sau này càng nỗ lực tu luyện hơn." Quân Ngọc gật đầu thật mạnh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, "Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực gấp bội. Bách Lý Trường Ca này, quả thực đáng để ta theo đuổi." Lúc này, mọi người giữa sân vẫn chìm trong kinh ngạc, tiếng bàn tán không ngớt. Có người đoán thân thế và bối cảnh của Bách Lý Trường Ca, có người thì đang thảo luận về nguồn gốc công pháp của hắn. Mà bản thân Bách Lý Trường Ca chỉ yên lặng đứng đó, thần sắc thản nhiên, như thể trận thắng lợi này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường tình. Nhưng thật ra, ánh mắt hắn đã đặt trên bảng điều khiển ảo hiện ra trước mặt. "Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến, đại khảo tác hạ học cung Thiên Khải Thành đã hoàn thành, ký chủ có thể tự do lựa chọn một trong các thế giới kiếm lai, tiên lịch, phàm nhân tu tiên truyện, số lần rơi vật phẩm từ người sắp chết ngẫu nhiên một." "Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến mới đã phát, xin ký chủ chú ý kiểm tra." "Nhiệm vụ phụ tuyến, Chiến cao thủ số 1 Nam Quyết, Vũ Sinh Ma yêu cầu nhiệm vụ, thay đổi cốt truyện nguyên tắc, cắt lấy lực lượng khí vận thiên đạo, chú, việc có giết Vũ Sinh Ma hay không sẽ không ảnh hưởng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không giống với cốt truyện gốc là được, hình phạt thất bại nhiệm vụ, không phần thưởng nhiệm vụ, thế giới cấp cao ngẫu nhiên, số lần rơi vật phẩm từ người sắp chết 1.